Trác Bích còn khắc lấy một bức khắc phù họa, vẽ nội dung là Trúc Tuyển Tông 5 người cùng một chỗ tràng cảnh. Lục Nhai ôm ngang Liễu Huyền Dạ, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn xem bầu trời đêm, Ninh Trung Tử cũng ở một bên đứng lặng nhìn lên trời, Mộ Vũ Phi Phi thì cưỡi tại nghiêng tùng bên trên, chỉ vào bầu trời đêm. Trong màn đêm là một mảnh như nước tinh hà. Ý cảnh rất đẹp. Ninh Trung Tử hiển nhiên là đem qua tiệc cưới bên trên một màn, tấy ghép đến kiếm bãi. Mộ Vũ Phi Phi cưới tiểu hồ tiên hồ lô lớn, đổi thành cưới tại nghiêng tùng bên trên. Bầu trời đêm cũng không có đen cánh tay cùng ước vạn bạch nhãn, mà là một mảnh như nước tinh không. Lãng mạn cực kỳ. Lục Nhai hơi có chút xúc động, nói khẽ. Sư tỷ có lòng. Ninh Trung Tử chỉ vào ống trúc. Nếm thử nhìn. Ừm. Trong hiện thực, thân là tử trạch Lục Nhai cũng không thích uống rượu, tổn thương lá gan tổn thương dạ dày, còn chậm trễ sự tình. Nhưng trong trò chơi, hắn nhưng là cái tiểu thần, cất rượu, điều tiểu, phẩm tiểu đều có rất cao tạo nghệ. Cái này tạo nghệ cũng chuyển rời đến chân tiên giới, nhưng hắn cảm thấy tại tiên giới uống chút rượu cũng không có gì không tốt. Mở ra chút nút. Một luồng nồng đậm cốc vị đập vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt mùi thuốc cùng trong eo. Mắt lạnh rượu mặt tung bay mấy quả màu đỏ hạt táo hình dáng hoa quả khô. Đây là cậu kỷ. Lục Nhai mộng. Mới vừa kết hôn liền cho ta đưa cậu kỷ. Ta không muốn mặt mũi sao. Vạn hạnh cậu kỷ ăn thật ngon. Lục Nhai ngậm lấy cậu kỷ một ngụm uống vào, một luồng trong veo nhuận bụng, cấp tốc hướng chạy toàn thân. Mùi rượu, mùi thuốc, cậu kỷ trong veo, đồng loạt tiến vào đan điền, dung hợp xen lẫn, ẩn ẩn phát nhiệt. Mặc dù cảm giác so Lục Nhai tiên bia hơi kém một chút, nhưng những linh cốc này, linh dược cùng cậu kỷ đều là nhập giai tiên linh, cùng dưới núi phàm mạch hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Một ngụm vào bụng, Lục Nhai chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không tê, một đôi mắt quầng thâm cũng dần dần tiêu tán. Lục Nhai vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ thầm nữ nhân này thật là có chút bản lãnh. Dạng này cậu kỷ xin mời lại nhiều đưa một chút. Ta không muốn mặt mũi. Sư huynh còn mỏi mệt sao? Ừm, thoải mái hơn. Gặp Lục Nhai mệt mỏi giết hết, Ninh Trung Tử túc nhan ấm áp, ôn nhu hỏi. Hiện tại có thể cùng sư huynh thảo luận Thanh Loan Thành kế hoạch tiếp theo sao? Ê! Nữ nhân này chờ ở tại đây ta đây. Lục Nhai bỗng cảm giác không ổn, hai mắt một đạp, nâng chắn nói. Ta còn có chút buồn ngủ, có thể cho ta trước ngủ một lát sao? Ninh Trung Tử bất động thanh sắc, khẽ vước cằm. Vậy ta đi gọi Mộ Vũ Phi Phi rời giường, tối hôm qua các nàng khó được tại tiệc cưới bên trên hỗ trợ, mãi cho đến nhanh hừng đông thời điểm mới trở về nghỉ ngơi. Lục Nhai cũng bất động thanh sắc. Kéo đâu? Hai người bọn họ tranh cãi nháo muốn ồn ào động phòng ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi cho rằng ta cả đêm đều tại vận động. Cũng không vạch trần nàng, Lục Nhai ngáp nói. Không cần gọi bọn nàng rồi, ta đi ngươi phòng ngủ. Ngủ ta phòng. Ninh Trung Tử đột nhiên đỏ mặt, lại tiếp tục cau mày nói. Dạng này không tốt lắm. Có cái gì không tốt, ngươi cho là khuê phòng đâu. Thiên nhân ngoại trừ thụ thương sinh bệnh, bình thường còn cần đi ngủ sao. Ngươi căn bản không biết ta buổi tối hôm qua kinh lịch cái gì, ngươi cẩu kỷ chỉ có thể giải ta thân thể chi buồn ngủ, không thể giải ta linh hồn chi mệnh, ta nhất định phải mặn. Khu khu, ta nhất định phải nghỉ ngơi. Vì vui vẻ cá ướp muối, Lục Nhai hùng hồn, bán liên thanh đàn đoán giận đi qua. Linh hồn chi mệnh. Ninh Trung Tử nghĩ thầm. Nam nhân sau khi kết hôn quả nhiên sẽ biến lười sao. Chỉ bất đắc dĩ nói. Ta mang sư huynh tiến đến nghỉ ngơi. Lục Nhai gật đầu. Đi theo Ninh Trung Tử đi tới phía đông dược viên. Bên ngoài tẩm cung có mười mấy mẫu dược viên, trồng đầy các loại tiên hoa linh thảo, hồ điệp bay múa, xuân trùng tiếng sột soạt, tiên khí lượn lờ, hương thơm đầy mũi. Dược viên bên trong có một đỉnh tạ, trong đỉnh có một tấm bàn đá ghế đá. Trên bàn đá khắc lấy bàn cờ. Bày biện quân cờ đèn trắng Ninh Trung Tử nói là năm đó cho Mộ Vũ Phi Phi khai linh trí, huấn luyện tư duy dùng. Cái này phong cảnh. Khí tức này. Nơi này rất có thể là Trúc Tuyển Tông ở thoải mái nhất địa phương. Vô tâm ngắm cảnh, Lục Nhai đẩy ra tẩm cung cửa trúc, chui thẳng Ninh Trung Tử phòng ngủ. Cùng Liễu Huyền Dạ giường nằm cũng không bất đồng, cổ kính, lanh lanh thanh thanh. Tiêu Sái nằm tại trên giường trúc. Lục Nhai gối cánh tay vểnh lên chân bắt chéo, gió mát nhẹ nhẹ, mang đến nhàn nhạt mùi thuốc. Sư tỷ thực biết hưởng thụ a. Ninh Trung Tử khẽ túi đầu, tú nhan hơi choáng váng, hai tay nhất thời không chỗ sắp đặt. Cái giường này đại bộ phận thời điểm đều là Mộ Vũ Phi Phi đang ngủ, nàng đã mấy chục năm không có nằm giường. Cái này còn là lần đầu tiên có nam nhân ngủ ở trên giường của nàng. Nhưng cũng không có loại kia trong tưởng tượng mập mờ khí tức, chỉ là đơn thuần co quắp lười tại trên giường của nàng. Sư huynh ngươi đây cũng quá dưỡng sinh đi. Ninh Trung Tử biết do nói bất động Lục Nhai, liền tại bên giường một mực lạnh lùng đứng đấy. Cũng không nói chuyện, rất có chúng ta liền lặng lặng nhìn ngươi đi ngủ hương vị. Lục Nhai vểnh lên chân bắt chéo nói. Sư tỷ ngươi có thể đi. Ninh Trung Tử trầm mặt không nói lời nào. Sư tỷ ngươi thật sự có thể đi rồi, ta dạng này bị hai hùng hài tử nhìn thấy sẽ nói nhàn thoại. Ninh Trung Tử sắc mặt đỏ lên, chính là không nói lời nào. Sư tỷ ta cho ngươi biết một cái bí mật ta mộng đẹp bên trong giết người. Ninh Trung Tử lòng dạ khẽ run, vẫn là không nói lời nào. Lại có điểm đáng yêu, tốt ta, ngươi thắng. Lục Nhai cái kia tựa như tường thành bình thường dậy đặt ra mặt rốt cục buông lòng rồi. Nghĩ lại, tiếp người ta lễ vật, uống người ta giải rượu, còn lên giường của người ta, không giúp điểm bận bịu thực sự không thể nào nói nổi. Trừ cái đó ra, xây thành trì đại nghiệp cũng là một kiện chuyện rất thú vị. Đời này, hắn cũng không tiếp tục tưởng tượng trong trò chơi như vậy, giống dũng giả một dạng mỗi ngày đi ra ngoài mạo hiểm tìm kiếm vui vẻ, tốt nhất là thú vị đồ vật chủ động tìm tới cửa cho hắn thoải mái, coi đây là cơ sở, đem thức ăn ngon, giải trí, trò chơi các loại tươi mới sản nghiệp phát triển, dạng này mới có thể chân không bước ra khỏi nhà thể nghiệm vui vẻ sinh hoạt. Nghĩ như vậy, Lục Nhai đứng lên, khoanh chân ngồi lấy, một mặt ra vẻ đạm bạo. Xây thành chi sự tình tiến triển như thế nào? Đôi mắt sáng có chút một tấm, Ninh Trung Tử lúc này mới cung kính mở miệng. Hồi sư huynh lời nói, trước mắt đã có không ít bản địa tiên dân viết thư nhường người nhà trở về, nơi khác lưu dân cũng phần lớn ghi danh hộ khẩu, lưu lại huyết chỉ ấn, Thanh Loan Thành ghi tên hộ khẩu đã hơn 1.500 tên. Lục Nhai khẽ bước cảm. Đây không phải là thật tốt sao? Dựa theo sư huynh quy hoạch, ta đã xin mời 10 tên công tượng tại phía đông tiệc cưới sân bãi, xuôi theo vách đá 10 trượng chỗ thi công liền sắp xếp trúc chế cửa hàng, kế hoạch 30 bộ, mỗi bộ 3 tầng, trong ngoài song khai, dự tính trong vòng 3 ngày có thể xây thành. Sư tỷ vất vả rồi. Sư huynh tiếp xuống có thể có minh xác kế hoạch. Dù sao lại không muốn tự mình động thủ, kế hoạch cái gì tùy tiện ngẫm lại là được. Đại khái tính toán một lần, Lục Nhai ra vẻ chân thành nói. Nghĩ kiến thiết tốt tiên thành, phải bắt được 3 điểm. Xin lắng tai nghe. Đệ nhất, Trúc Tuyển Tông bỏ vốn xây một cái đại hình quầy rượu. Khu khu, đại hình quán rượu, tập thức ăn ngon, rượu ngon, dừng chân, phục vụ dây chuyền. Ninh Trung Tử có chút nhíu mày. Người nào chịu trách đầu bếp cùng cất rượu? Người bình thường nhưng không có sư huynh tinh xảo tay nghề. Mắt liếc Ninh Trung Tử tha thiết chờ đợi đôi mắt, Lục Nhai bỗng nhiên cảm giác gáp lực núi lớn. Người nữ nhân này rất điếm thúi, khắp nơi cho ta gài bẫy, quả thực là ta cá ướp muối đại địch. Loại này cho vặt, Lục Nhai sao lại mắc lửa? Ngươi đi Đông Phủ Thành tiền lương cao thuê mấy cái tiên quân cấp đầu bếp, trở về ký kết khế ước, ta tự sẽ có biện pháp để bọn hắn đạt tới ta 8 thành trình độ. Ninh Trung Tử khẽ vước cằm. Được. Đệ nhị, Trúc Tuyển Tông bỏ vốn làm ruộng cùng chăn nuôi. Bởi vì là vừa mới bắt đầu, không thể để cho tiên dân bất chấp nguy hiểm, từ Trúc Tuyển Tông bản xứ chủ, tiền lương cao thuê làm bọn hắn làm ruộng nuôi dưỡng, đến hậu kỳ có thể đất cho thuê nhường chính bọn hắn tổ chức. Bất quá chúng ta muốn trồng nhập giai tiên mạch tiên cốc. Nuôi gà vịt dê bò cũng đều là nhập giai tiên thú, ít nhất là tiên quân cấp, dạng này mới có lợi nhuận, cũng càng hấp dẫn người bên ngoài. Ninh Trung Tử bị Lục Nhai khổng lồ kế hoạch hù dọa. Tất cả đều là tiên thực tiên thú. Tất cả đều là. Có thể phù không sơn linh khí khí hậu có thể chống đỡ nhiều như vậy tiên linh sinh trưởng sao. Lục Nhai tự nhiên cân nhắc đến điểm này. Đại khái còn kém một chút xíu, ngươi tại phù không sơn bốn phương tám hướng mở ra 8 đầu mương nước, rộng 1 trượng, sâu 1 trượng. Một mực kéo dài đến phủ không sơn biên giới. Sau đó ngươi phối thêm chút phì dược, ta quay đầu cho ngươi một cái phân hóa học phối phương, ngươi phối dược xong, bỏ vào sơn tuyển chạy xuống núi đi, có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng. Có thể phối dược cũng cần đại lượng nguyên vật liệu, Trúc Tuyển Tông tài nguyên chống đỡ không đến thu hoạch ngày đó. Lục Nhai đã sớm chuẩn bị, đem không gian giới bên trong từ Hắc Liên vơ vét chiến lợi phẩm, toàn bộ lấy ra ngoài. Vân Trung Tử không gian giới bên trong có không ít bảo bối đáng tiền, ta tạm thời không dùng được. Ngươi cầm lấy đi bán đi, đổi lấy cần thiết dược liệu. Ninh Trung Tử hơi kinh hãi. Đây là sư huynh liều tính mạng cá nhân đoạt được, sao có thể tùy tiện lấy ra đâu? Thân mẹ nó liều tính mạng. Lục Nhai chuẩn bị thả dây giải câu cá lớn. Tính là ta tư nhân cổ phần. Ninh Trung Tử bỗng nhiên nhếch môi đỏ, nói khẽ. Không có tư nhân cổ phần, hiện tại toàn bộ phù không sơn đều là sư huynh cùng tông chủ. Lục Nhai lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta lại không phản bác được. Nữ nhân này lặp đi lặp lại thúc giục chính mình, đưa cái này đưa cái kia, liền tông môn đều giao cho mình, chính là muốn chính mình gánh chịu trách nhiệm, vì Trúc Tuyển Tông phát triển, cố gắng phấn đấu lên nổi. Thật sự là chính mình cá ướp muối trên đường kình địch ra. Làm sao bây giờ? Muốn giết nàng sao? Khu khu. Xem ở nàng vì Liễu Huyền Dạ kính dâng 3.000 năm phân thượng, tha cho nàng một mạng đi. Lục Nhai tiếp tục phân tích nói. Đệ tam, muốn vì tiên dân bọn họ thành lập một cái hành chi hữu hiệu hệ thống an toàn. Hộ thân mảnh trúc chỉ có thể đơn giản phong thân, không có cách nào bảo hộ ruộng đồng, súc vật cùng cửa hàng, chúng ta còn cần thành lập một chi quân đội, dùng lấy chống cự thú triều xâm lấn cùng bất lương tán tiên tập kích quấy rối, bảo hộ tiên dân tài sản an toàn. Có sư huynh tại, còn có tán tiên dám đến nháo sự sao? Ngươi cái này kêu cái gì lời nói, ta không muốn ngủ sao? Ninh Trung Tử. Lục Nhai nghĩ thầm, ta còn muốn dựa vào thú triều hoặc tán tiên xâm lấn phát một phen phát tài đâu, ngươi cũng không muốn quá độ nói khoác thực lực của ta, đem địch nhân đều hủ chạy. Ta nói là, thân là Thanh Loan Thành thành chủ, ta sao có thể tự mình hạ trận đánh nhau đâu? Ninh Trung Tử mày liếu hơi rút. Ngài lại vẫn nhớ kỹ chính mình là Thanh Loan Thành chủ. Sư huynh không cần tự mình động thủ, ngài có thể lĩnh đội tổ kiến một chi hộ thành quân, dạy tiên dân bọn họ chiến đấu, để cao bọn hắn tu vi, truyền thụ cho bọn hắn kỹ nghệ, dạng này ngài liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hưởng thụ nhẹ nhõm sinh hoạt. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thật có lỗi, ta chỉ cần vĩnh giật, không muốn một cực khổ. Ta đã ở trong game lá gan 5 năm, đầu đều nhanh chọc rồi. Còn muốn gạt ta thu đồ đệ huấn luyện binh? Không tồn tại. Lục Nhai sắc mặt trầm xuống. Sẽ có người dẫn đội huấn luyện binh, nhưng không phải ta. Ninh Trung Tử khó hiểu nói. Ngoại trừ sư huynh ngươi, ai có thể gánh này trách nhiệm? Một cái công cụ người. Lục Nhai ý vị thâm trường hướng về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Đúng lúc này, một đạo hơi say giọng nữ bao phủ Trúc Tuyền Tông. Tựa như biển rượu biển động, đầu sóng đập thẳng đỉnh núi. Dám đối ta Huyền Dạ muội muội làm ra loại sự tình này. Ngay cả ta đều không có. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Lục Nhai ở đâu, nhanh cút ngay cho lão nương đi ra. Ninh Trung Tử mày liếu hơi rút, đang muốn đi ra ngoài đuổi khách, chợt thấy Lục Nhai đưa tay một chiêu. Vẫn là ngươi lăn tới đây đi. Chỉ trong chốc lát, lơ lửng tại trên không Trúc Tuyền Tông hồ lô khổng lồ bên trên, một người mặc thô bảo, hung miệng phủ trắng nữ tử, chợt bị một luồng không cách nào kháng cự hãi nhiên lực lượng chống rông níu lại, lòng bàn chân trượt đi, từ phía trên lăn xuống. Bóng dáng bé nhỏ trên không trung xoay tròn tung bay, một đường xẹt qua dược viên trên không, lan nhập Ninh Trung Tử trong phòng. Lại một cái chớp mắt, lan tại một tấm trên giường trúc. Còn không có kịp phản ứng, tại bên cạnh nàng, một cái nho nhã hiền hòa nam tử khoanh chân ngồi lấy, mỉm cười nói. Ngươi tốt, ta là Lục Nhai, tổ chức có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Chương 23, cao cấp công cụ người. Nhận được hát thạch mời, tiểu hồ tiên ngay từ đầu là cự tuyệt. Vừa nghĩ tới Liêu Huyền Dạ nữ nhân này, nàng liền đau đến không muốn sống. So đau bụng kinh còn đau nhức. Nàng đau bụng kinh, chính là thụ Liễu Huyền Dạ cấm chế kiếm ý chỗ đâm bị thương di chứng. Nàng mười phần chán ghét đau bụng kinh, nhưng là rất kỳ quái, nàng cũng không chán ghét Liễu Huyền Dạ. Đây mới là thống khổ nhất. Nàng cho tới nay nhận được qua hồi báo phong phú nhất nhiệm vụ, chính là điều tra Liễu Huyền Dạ. Nhưng nàng dùng hết tất cả biện pháp, thần thức cũng không thể tới gần nữ nhân này mảy may. Thậm chí còn bởi vậy nhiều lần thụ thương, nặng nhất một lần tổn thương, trực tiếp dẫn đến nàng tiên đài bị hao tổn, đến nay chưa lành. Nàng đối Liêu Huyền Dạ tình cảm cao hơn túc địch, cao hơn bản thân, cũng cao hơn nhiệm vụ, có cạnh tranh, có hoài niệm, cũng có nhiệm vụ chưa xong không chịu thua. Nhiệm vụ của nàng còn chưa kết thúc. Nàng biết rõ, cuối cùng cũng có một ngày sẽ cùng Liêu Huyền Dạ trùng phùng, nhưng tạm thời còn chưa làm tốt đối mặt Liêu Huyền Dạ chuẩn bị. Nàng không muốn đối địch với Liêu Huyền Dạ. Đột nhiên có một ngày Hắc Thạch nói cho nàng, Liêu Huyền Dạ đem phong phạm nhân vì lữ, lấy tự chứng trong sạch, phát triển tiên thành. Hắc Thạch nhờ quan hệ mời nàng đi Trúc Tuyền Tông làm chú tông sứ, chính là muốn âm thầm điều tra Liễu Huyền Dạ phạm nhân đạo lữ. Nàng vốn cho rằng đây chỉ là cái mặt ngoài đạo lữ, nhưng luôn luôn cáo già Hắc Thạch đối với cái này đặc biệt coi trọng, nhường nàng ý thức được, có lẽ không chỉ mặt ngoài đạo lữ đơn giản như vậy. Đêm qua, nhìn thấy Lục Nhai về sau, nàng kinh ngạc phát hiện, kẻ này nhìn như phạm nhân, lại phiêu nhiên thắng tiên. Tự ý chủ nghệ, tinh lương diệu, sẽ còn chế tạo mảnh trúc bảo hộ tiên dân khỏi bị Liêu Huyền Dạ tổn thương, thậm chí còn có thể khắc chế nàng tiểu âm huyễn trận. Tại trước mắt bao người, ôm hôn Liêu Huyền Dạ mà không bị thương, thậm chí trực tiếp đi động phòng rồi. Vừa nghĩ tới Liêu Huyền Dạ lại bị bẩn thỉu nam nhân cho, nàng tiên đài liền đau đến không muốn sống. Mặc dù ẩn ẩn cảm giác nam nhân này che giấu thực lực, nhưng nàng vẫn là nghĩ đánh cho hắn một trận. Vừa đến, là vì hả giận, hai lần, nàng cũng muốn thừa cơ tìm một chút Lục Nhai hư thực. Một đêm say rượu về sau, nàng không có đi nghỉ ngơi, mà là trực tiếp xông lên Trúc Tuyền Tông, chuẩn bị cho Lục Nhai một hạ mã uy. Nàng dự đoán chiến đấu tình hình là như vậy. Tại chính mình từng bước bức bách bên dưới, Lục Nhai từng bước một hiện ra thực lực, xuất ra bảo vật, để lộ chuẩn bị ở sau, cùng nàng đại chiến 300 hiệp, cuối cùng bởi vì tu vi không tốt, thất bại vào chính mình. Nàng kịch bản viết xong, nhưng cũng không có phát sinh trong tưởng tượng chiến đấu. Thậm chí liền không có chiến đấu. Nàng mới vừa hô xong lời nói, lại đông nhiên bị một luồng hoảng sợ lực lượng bóp chặt, còn đến không kịp vận lực phản kháng, đã rơi vào Ninh Trung Tử phòng ngủ, lăn tại trên giường của nàng, nam nhân kia bên người. Chỉ nghe bên tai một đạo hiền hòa thanh âm nói. Ngươi tốt, ta là Lục Nhai, tổ chức có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi.
Ta là ai?
Ta ở đâu?
Ta muốn làm gì ấy nhỉ?
Tiểu Hồ Tiên một cái giật mình bỏ dậy, khoanh chân tại giường, ngồi nghiêm chỉnh. Cùng Lục Nhai mặt đối mặt, một đôi mắt cáo thẳng tắp nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt.
Ta đường đường Tam Tinh Tiên Tông, còn không có ra nhận đâu, liền bị kéo lên giường.
Tiểu Hồ Tiên suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, cảm giác bị hắt thành hố.
Dung mạo ngươi thật đẹp, ta nhịn.
Ngươi chủ nghệ tốt, ta cũng nhịn.
Ngươi rượu tài cao, ta còn có thể nhẫn.
Có thể ngươi một phàm nhân mạnh như vậy là chuyện gì xảy ra a?
Hắc Thạch chính mình không đến, là muốn cho ta thay hắn xấu mặt.
Tiểu Hồ Tiên bỗng nhiên cười lạnh.
Nàng há lại sẽ là hạ người bình thường.
Xem như gián điệp bên trong gián điệp bên trong gián điệp, nàng chợt đối Lục Nhai có không thua kém Liêu Huyền Dạ hứng thú.
Ta đây là đến đâu rồi?
Trong chốc lát bình phục xấu hổ, Tiểu Hồ Tiên coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, say say khước nói.
Huynh đệ ngươi nhưỡng rượu không sai, hại ta tối hôm qua uống một đêm.
Nói xong cũng làm bộ nôn ọe, trực tiếp hướng Ninh Trung Tử trên giường ọe, ọe xong còn cắn ngược lại Ninh Trung Tử một ngụm, cho mình dựng cái hoàn mỹ bậc thang.
Ninh Trung Tử ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì thuốc?
Hại ta hiện tại một điểm khí lực đều làm không lên.
Ninh Trung Tử lạnh nhạt lắc đầu.
Chỉ là phổ thông thuốc giải rượu, tiên sứ đại nhân, ngươi cần phải đi nghỉ ngơi.
Thế nào, ngươi đuổi ta đi?
Tiểu Hồ Tiên bỗng nhiên thần sắc nhất chuyển, xinh đẹp mượt mà tiếu nhan bên trên cố tình bày nghi ngờ.
Để cho ta đoán xem nhìn nha.
Thanh thiên bạch nhật, tuấn nam mỹ nữ chung sống một phòng.
Nói đến đây, nàng đột nhiên giận tí mặt, hoàn mỹ rời đi mới vừa rồi bị treo lên đánh xấu hổ.
Tốt ngươi cái Lục Nhai, chẳng những ngủ ta Huyền Dạ muội muội, thế mà còn dám phản bội nàng.
Lục Nhai bất động thanh sắc, ôm ngực ngồi lấy một loại yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem nàng.
Ninh Trung Tử lại lập tức đỏ mặt, vội vàng đổi chủ đề.
Giới thiệu một chút, vị này liền ta trước đó cùng sư huynh nói. Đông phủ tiên đỉnh cao cấp chấp sự, tân nhiệm trúc tuyển tông chú tông sứ, Tiểu Hồ Tiên đại nhân.
Lục Nhai lúc này mới phủi mắt quét Tiểu Hồ Tiên liếc mắt.
Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, một tấm tinh xảo mặt tròn vốn là đáng yêu loại hình, nhưng ngũ quan lông mi khí chất cũng rất hào phóng.
Làn da của nàng trắng nõn, dáng người đặc biệt ngạo nhân, cách ăn mặc càng là không bị trói buộc, phủ lấy một cái thiếu và tao thiếu tay áo màu cam cáo bảo, rộng mở hung miệng tựa như núi tuyết phủ trắng, để cho người ta nhìn mặt đỏ tim run.
Nửa người nửa cáo Tam Tinh Tiên Tông tu vi, bên hông treo một hồ lô rượu, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đầy người mùi rượu, thể vị lại thanh đạm thoải mái, có thể thấy được cách ăn mặc lại hào khí cũng cuối cùng là nữ nhân.
Lục Nhai không phải bồ tùng linh, đối hồ ly đồng thời không có hứng thú.
Hắn nhìn thấy, chỉ là một cái cấp cao công cụ người.
Vung ra ôm ngực hai tay, Lục Nhai ra vẻ cung kính.
Gặp qua tiên sứ đại nhân.
Hừ.
Tiểu Hồ Tiên giơ lên mặt tròn hừ lạnh một tiếng, lại học Lục Nhai trước đó tư thái. Xâm hai tay ôm ở trước ngực, hiện ra một vòng ngạo kiều độ cong.
Lục Nhai không muốn chỉ hoãn chính mình cá ướp muối thời gian, nói ngay vào điểm chính.
Chúng ta xây thành trì kế hoạch, cần một chi hộ thành quân, cân nhắc đến tiên sứ tu vi của đại nhân cùng nhân mạch, tổ chức quyết định, để cho ngươi đến lãnh đạo cái đội ngũ này.
Ngươi thật sự cho rằng ta say?
Tiểu Hồ Tiên thần sắc có chút lạnh lẽo, đột nhiên hỏi ngược lại.
Bất luận là chú tông sứ vẫn là chú thành sứ, chỉ là đến giám sát, chỉ đạo các ngươi những này tiên ban cùng phàm nhân. Như tự mình hạ trận dẫn đội, tiên đình mặt mũi còn đâu.
Ninh Trung Tử nghĩ thầm, Tiểu Hồ Tiên mặc dù không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là tiền tông, chính như Lục Nhai lời nói, nàng có không tầm thường giao thiệp cùng lực uy hiếp, có lẽ là cái người tốt tuyển.
Nhân tiện nói,
chúng ta có thể cho ngươi mở ra phong phú tiền lương.
Mở cho ta tiền lương người, bình thường còn chưa kịp trả tiền liền chết.
Tiểu Hồ Tiên thần sắc ngạo nghễ, có chút cười lạnh.
Đừng nói các ngươi trúc tuyển tông đều nghèo thành điệu dạng rồi. Coi như các ngươi tông chủ có tiền nữa, ngươi cảm thấy ta là người thiếu tiền sao?
Lục Nhai gật gật đầu, mắt liếc nàng núi tuyết nói.
Loại này giảm bớt vải vóc phương pháp mặc, chính là thiếu tiền.
Bị một câu nói trúng, Tiểu Hồ Tiên vội vàng chỉnh lý lòng dạ, khiến cho vải vóc nhìn qua nhiều một chút.
Làm một cái tiên tông cấp gián điệp, nàng tiền lương không ít, nhưng phần lớn nhường nàng mua rượu uống rồi.
Liên liên tiên đình chế ngự cũng bán cho một vị tán tiên rồi.
Sở dĩ cự tuyệt Lục Nhai mời. Một là bởi vì nàng cũng không tin tưởng Thanh Loan Thành phát triển, hai là xem như một tên có bí ẩn nhiệm vụ người liên lạc, nàng không muốn bị việc vặt cuốn thân, rời xa nàng hai cái điều tra mục tiêu.
Nàng nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm Liễu Huyền Dạ cùng Lục Nhai.
Nhất là Lục Nhai.
Ngươi nói cái gì cũng vô dụng, ta mặc dù không có mặc tiên đỉnh chế ngự, nhưng tuyệt sẽ không quên ta là một tên tiên đỉnh chấp sự sự thật, thân là đông phủ tiên đỉnh cao giai chấp sự, ta sẽ không hạ mình làm một cái hộ thành lĩnh đội.
Ninh Trung Tử bỗng nhiên thăm thẳm hỏi.
Cái kia ngươi chuẩn bị làm cái gì? Cửu Hồ Tiên có chút nhắm mắt, nghĩa chính ngôn tử. Ta sẽ kiên định đứng tại tiên đình một bên, đại biểu tiên đình giám sát, chỉ đạo các ngươi xây thành trì kế hoạch, bảo đảm Thanh Loan thành đi tại an toàn khỏe mạnh trên quỹ đạo. Ninh Trung Tử lại lấy rượu ngon rượu nói, chúng ta có miễn phí tiên ngưỡng, chỉ cần ngươi đáp ứng làm hộ thành lĩnh đội, tiên ngưỡng tùy ngươi uống. May dậm vẩy một cái, Tiểu Hồ Tiên kiên định ý chí có chút buông lỏng, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì ở. Hôn trướng, ngươi là tại hối lộ tiên đình mệnh quan sao? Lục Nhai hơi hít mắt, nghĩ thầm nữ nhân này lại ngoài ý muốn có chút cốt khí, liền lòng sinh một kế nói. Ta nghe sư tỷ nói, tiên sứ đại nhân từng cùng tông chủ là nhiều năm đồng môn, bởi vì tông chủ thể chất, tiên đài bị trọng thương đến nay chưa lành, không biết việc này là thật hay không. Tiểu Hồ Tiên đột nhiên cảnh giác lên. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Lục Nhai móc ra một viên thanh trúc phiến, thiện tay ném cho nàng. Đây là ta chế tác hộ thân mảnh trúc, đem nó mang ở trên người, có thể có hiệu ức chế tông chủ cấm chế tổn thương, có lẽ đối tiên sứ đại nhân vết thương cũ cũng có chút trợ giúp. Thật hay giả? Tiểu Hồ Tiên mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhưng nhớ tới đêm qua sự tình, nàng quyết định thử một lần. Nhặt lên mảnh trúc, không coi ai ra gì đem hắn nhét vào trống rỗng vải thô bào bên trong. Thêm chút vật lực. Sau một lát, đông cảm giác quanh thân mát lạnh, gân mạch thông suốt, tích tụ tân tán, ngạch thủ đổ mồ hôi, bụng dưới dần dần phát nhiệt, bởi vì khí hải thụ thương lưu lại vòng xoáy, lại có lắng lại chi thế. Thậm chí liền một mực làm phức tạp nàng đau bụng kinh đều bị chữa khỏi. Nàng một mặt giật mình nhìn xem Lục Nhai. Gia hỏa này liền phụ khoa cũng có thể trị sao? Nếu có cao hơn phẩm giai mảnh trúc hộ thần, chính mình tiên đài vết thương cũ chẳng phải là có thể trực tiếp khỏi hẳn. Mang theo mảnh trúc đi tìm Liễu Huyền Dạ, chẳng phải là có thể thân mật hơn càng thâm nhập nghiên cứu bí mật của nàng. Diệu A. Nam nhân này có thể rất có ý tứ rồi. Đến Hải Vân Tiên vực mấy ngàn năm, trừ Liễu Huyền Dạ bên ngoài, đây là cái thứ hai nàng cảm thấy người thú vị. Hiện tại, Liễu Huyền Dạ cùng Lục Nhai cùng tồn tại Trúc Tuyển Tông, còn tương hỗ là đạo lữ. Mà nàng, lại vừa lúc được phái tới làm Trúc Tuyển Tông chú tông sứ. Xem ra, nàng cái kia phủ đuổi mấy ngàn năm, có kinh người hồi báo nhiệm vụ, liền muốn có chỗ tiến triển. Nghĩ như vậy, nội tâm Tiểu Hồ Tiên kích động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ngươi còn có cao hơn phẩm giai mảnh trúc sao? Đương nhiên. Cho ta nhìn một cái. Lục Nhai cười không nói, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Tiểu Hồ Tiên bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng Lục Nhai sở cầu sự tình. Thân là Trúc Tuyển Tông chú tông sứ, Thanh Loan thành chú thành sứ, lẽ ra vì thành trấn phát triển ra một phần lực, lấy mảnh trúc vì thủ, bản tông có thể đảm nhiệm các ngươi hộ thành lĩnh đội. Lục Nhai cười gật gật đầu. Đa tạ tiên sứ đại nhân. Ninh Trung Tử nhẹ nhàng thở ra, càng thêm bội phục Lục Nhai rồi. Nàng không nghĩ tới cái này mảnh trúc thế mà còn có chữa thương hiệu quả. Tiểu Hồ Tiên thuận miệng hỏi. Muốn chế tạo một chi hộ thành quân, tối thiểu được có một ít rất có thiên phú chiến đấu tiên quân. Ngươi Trúc Tuyển Tông ngoại trừ có hai con thiên phú thường thường tiểu lão hổ, còn có ai? Lục Nhai cười nói. Tiên sứ đại nhân lĩnh đội, tự nhiên do tiên sứ đại nhân tìm người xây đội, tỉ như ngươi tại tiên đỉnh thủ hạ, thú xào chi xâm tán tiên, hoặc là bạch liên tông sư đệ sư muội. Tiểu Hồ Tiên mày rậm hơi rút, ẩn nhận không phát. Chỉ hỏi nói. Vậy con ngươi làm cái gì? Giám sát, chỉ đạo ngươi làm việc. Phúc. Tiểu Hồ Tiên cảm giác bị hố, nhưng vì chữa thương cùng Huyền Dạ muội muội, chỉ có thể trước chịu đựng. Lúc nào cho ta cao cấp hơn mảnh trúc? Vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Ta hy vọng ngươi rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Tự nhiên. Ngươi trêu đùa ta, chính là đang trêu đùa tiên đình, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào đều sẽ thụ thiên phạt. Nói đến đây, Tiểu Hồ Tiên phủi mông một cái. Khởi hành xuống giường, ngạo nghệ hướng đi ngoài phòng. Nhỏ nhắn xinh xắn không bị trói buộc bóng lưng dừng ở cạnh cửa, nghiêng đầu lại bổ túc một câu. Nhưng nếu như ngươi trêu đùa Liễu Huyền Dạ, ngươi sẽ phải gánh chịu so thiên phạt còn kinh khủng hơn tai nạn. Tiểu Hồ Tiên sau khi đi, Lục Nhai bỗng cảm giác bối rối đột kích, vì có thể sớm nghỉ ngơi một chút, hắn cố nén lớn ngáp xúc động, đối Ninh Trung Tử nghiêm túc nói. Liên quan tới Thanh Loan Thành, ta cho ngươi thêm nuốt một lần. Đệ nhất. Tiền lương cao mời một ít đầu bếp rượu sư phụ trách mở tử quán, ta sẽ phụ trách thủ nghệ của bọn hắn. Đệ nhị, ngươi tự mình phụ trách tổ chức làm ruộng chăn nuôi, chế tạo tiên phỉ, quay đầu ta cho ngươi phối phương. Đệ tam, nhường cái này hồ ly đi tìm người chế tạo một chi hộ thành quân, ta sẽ nhìn xem không cho nàng làm loạn. Ninh Trung Tử gặp Lục Nhai đầu sợi rõ ràng, mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống dưỡng sinh chi suy nghĩ của người, càng cảm thấy hắn sâu không lường được, vui lòng phục tùng nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Lục Nhai hai tay một đám nói. Sư tỷ hiện tại có thể cho ta đã ngủ chưa? Ninh Trung Tử mày liếu hơi rút, chẳng biết tại sao, nàng ẩn ẩn cảm giác, chính mình khả năng cũng bị trêu đùa rồi. Một khắc đồng hồ sau đó. Đỉnh núi phía tây, ôn tuyền cốc, nào đó bên cạnh ao. Đem một thân vải thô áo choàng nhét vào trên bệ đá, tiểu hồ tiên trần chuồng chui vào trong hồ. Mặt nước sương mù tràn ngập, phiêu đãng hương hương hoa cỏ, tại hòa thuận vui vẻ thanh quang bên dưới tựa như tiên cảnh. Nước chỉ có ngang eo sâu, ấm trượt thanh tịnh, lộ ra một luồng băng tuyết tan rã đồng dạng mát lạnh thoải mái ra, còn kèm theo một chút lưu huỳnh mùi, đáy nước cục đá tất hiện, cây rong mọc thành bụi, thậm chí còn có đủ mọi màu sắc nước cấm cá, vừa đi vừa về du động, vây quanh nàng ra tuyết tinh tế toát ăn, làm cho nàng toàn thân hơi dạng, đặc biệt dễ chịu. Nàng có chút hâm mộ Lục Nhai rồi. Đem Lục Nhai cho nàng mảnh trúc một mặt đánh cái lỗ nhỏ, dùng dây nhỏ mặc, treo ở trước ngực. Mảnh trúc bên trên hộ thân chi lực thẩm thấu nàng ra tuyết, cùng trong nước hồ mát lạnh dược lực không ngừng dung hợp, chậm rãi chữa trị lấy nàng tiên đài bên trong Liễu Huyền Dạ lưu lại vết thương cũ. Nhất niệm năm đó sự tình, tiểu hồ tiên suy nghĩ ngàn vạn, không khỏi hỏi: "Chúng ta có bao nhiêu năm không gặp mặt rồi?" Liễu Huyền Dạ thân như tuyết trúc, khí sắc hồng nhuận phân phớt, khoanh chân ngồi tại một cái khác trong hồ. Cùng tiểu hồ tiên cách nhau rất xa, khoảng cách lấy nồng đậm hơi nước, căn bản không nhìn thấy lẫn nhau. Cùng Lục Nhai một đêm song hưu, nàng cảm ngộ rất nhiều, cũng hơi mệt chút. Giờ phút này nàng manh mối khép hở, dung nhan tuyệt mỹ tại rõ ràng trong sương mù mờ mịt. Tiểu hồ tiên liền cực kỳ đẹp, nhưng cùng Liễu Huyền Dạ tựa như thiên thần phác họa dung nhan so sánh, liền có chút ảm đạm phai mờ rồi. Có hơn 1000 năm rồi. Chuyện năm đó, nàng chỉ nhớ rõ một thứ đại khái. Tiểu hồ tiên lại vĩnh viễn quên không được. Còn nhớ rõ tại học viện lúc, ngươi cũng không giống như hiện tại như vậy thanh lãnh, khi đó ngươi ưa thích cười đâu, bao nhiêu tiên tôn tuấn tử đuổi ngươi à, nghĩ không ra tiến vào tiền sư về sau. Ngươi trở nên như vậy cao lãnh, gọi ta trái tim băng giá đâu. Ta nhớ được thương thế của ngươi. Không nghĩ tới đi, ngươi lưu lại cho ta tổn thương, cuối cùng lại muốn nam nhân của ngươi đến chữa trị, người còn sống thật sự là khắp nơi luân hồi, không có chút nào ngoài ý muốn. Tiểu hồ tiên nằm ở trên mặt nước lẳng lặng tung bay, có phần hơi xúc động. Ta coi là ngươi sẽ độc thân cả một đời, không nghĩ tới tại ta trước đó tìm tới một nửa khác, vẫn là cái nhỏ hơn ngươi 3000 tuổi thiếu niên. Ngươi thật sự hiểu rõ hắn sao? Liêu Huyền Dạ trầm mặc một lát, hồi lâu sau, mới tiếng như huyền nguyệt. Không cần giải, hắn như hại ta, liền sẽ không cứu ta, nếu cứu ta, ta mệnh có một nửa là của hắn, muốn hại ta, ta cũng không có ý kiến. Hắn rất mạnh, niên kỷ lại nhỏ, coi như đặt ở tiên đình đại lục, cũng là tuyệt đối thiên tiêu, nam nhân như vậy lại nguyện ý ủy thân tại loại này vắng vẻ địa phương nhỏ, chẳng lẽ là thật thích ngươi? Ta không biết. Tiểu hồ tiên cảm giác mình một thân tuyết trắng ra ngay tại đổi xanh, buồn bã nói. Ngươi thay đổi, trở nên ưa thích nam nhân. Nghĩ lại lại nói. Bất quá, nếu như ta cũng ưa thích nam nhân lời nói, cũng đại khái sẽ bị hắn hấp dẫn đi, ngoại trừ cường đại, hắn sẽ còn nướng thịt, lương, rượu, xây thành trì, thậm chí còn chưa khỏi làm phức tạp ta nhiều năm đau bụng kinh. Ta rất hiếu kỳ, hai người các ngươi tối hôm qua thật sự động phòng sao? Tự nhiên, ta làm sao lại như thế không tin đâu. Để cho ta kiểm tra một chút. Có Lục Nhai mảnh trúc hộ thể, tiểu hồ tiên nói chuyện kiên cường rất nhiều. Huyền chuyển cười một tiếng ở giữa, một đạo sắc bén thần thức chậm rãi trôi hướng Liêu Huyền Dạ. Chỉ trong chốc lát, treo ở nàng tuyết khe bên trong thanh trúc phiến, đột nhiên cắt ra. Một đạo hãi nhiên kiếm ý, mang theo thái cổ hồng hoang bi thương cảm giác, đâm vào nàng tiên đài. Phúc! Chương 24, làm lớn nhanh lên thả vệ tinh. Giải quyết tiểu hồ tiên, đuổi đi Ninh Trung Tử, Lục Nhai tâm than cá ướp muối sinh hoạt kiếm không dễ. Gối lên linh kiếm, người khoác từ cửa sổ chiếu vào nhỏ vụn ánh nắng, tiêu sái ngủ thiếp đi. 10 ngày nhoáng một cái đi qua. Nay 10 ngày. Lục Nhai một bước không có xuống núi, cơ bản cũng là đang ăn, uống, ngủ, câu cá, tắm suối nước nóng, ngẩn người. Ăn chính là nướng tiên ngư. Uống là rượu gạo tiên. Ngủ là nữ nhân giường. Ngâm chính là nữ nhân suối. Câu chính là móc câu thẳng. Trúc Tuyền Tông linh khí nồng đậm, phong cảnh dã lệ, có nước chảy dốc rách, có mỹ nữ làm bạn, có thực cốt suối nước nóng, tiết tấu rất thản nhiên, cuộc sống tạm bợ trôi qua gọi là một cái thoải mái. Nay 10 ngày, Lục Nhai cho Ninh Trung Tử viết một phần mát cấp tiên phỉ phối phương, ý đồ lấy tận lực tiện nghi dược liệu, hợp với tận lực hoàn mỹ phân bón, dùng lấy thai nghén tiên linh. Lại lấy ra mấy phần mát cấp gia vị phối phương, trải qua Ninh Trung Tử tinh tế chế tác, phối hợp đầu bếp tinh xảo trung nghệ, ước chừng có thể phát huy ra hắn 80% trình độ. Nay 10 ngày, tiểu hồ tiên nhiều lần xuất nhập thú xảo chi sâm, mang về không ít tán tiên gia nhập hộ thành đội, coi đây là công tích, nhiều lần chạy đến tìm Lục Nhai cao hơn giai mảnh trúc. Thuận tiện giúp bận biểu chữa thương. Giúp ngươi chữa thương. Ngươi cái này lẳng lơ hồ ly nghĩ xanh biết ta, ta còn chữa thương cho ngươi. Không tồn tại. Lại tìm chút càng mạnh tán tiên trở về đi. Nay 10 ngày. Lục Nhai tại tắm suối nước nóng thời điểm, thường xuyên sẽ đụng phải tại sát vách ao tắm tu Liễu Huyền Dạ, hai người không mặn không nhạt tâm sự nhân sinh cùng lý tưởng, ngẫu nhiên hắn sẽ còn thu đến Liêu Huyền Dạ Song Hưu mời.
Song Hưu? Còn dám đề cập với ta Song Hưu?
Gần nhất thành vụ bận rộn, thân thể có chút hư, để cho ta trước tiên nghỉ ngơi nuôi mấy năm được không?
Nay 10 ngày.
Ninh Trung Tử dựa theo Lục Nhai quy hoạch, chịu mệt nhọc, làm từng bước thôi động xây thành trì đại nghiệp, lấy được không tầm thường thành tích, trong lúc đó có đến vài lần muốn hỏi thăm Lục Nhai càng nhiều chi tiết. Kết quả bị Lục Nhai một câu đuổi.
Sư tỷ, ngươi cũng là thành thục nữ nhân, nên học được chính mình suy nghĩ động thủ.
Nay 10 ngày. Lục Nhai ở bên hồ câu cá thời điểm, Mộ Vũ Phi Phi luôn luôn quấn lấy muốn hắn nướng cá ăn.
Lục Nhai nghĩ thầm, tiếp tục như vậy, ta chẳng phải là trở thành hai hùng hài tử bảo mẫu sao?
Liền nói ra, hai người các ngươi bản sự không có, suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, đi cùng tiểu hồ đại nhân học thêm chút công phu, nếu như ngày nào các ngươi có thể đấu qua được ta một cọng tóc gáy, muốn ăn cái gì ta đều cho các ngươi làm.
Thắng ngươi một cọng tóc gáy.
Đây là đạo đưa phân đề.
Hai nữ hoa mừng rỡ, cảm động sắc khóc.
Thật hay giả?
Thật sự.
Chúng ta muốn ăn truyền thuyết tại thú xào chi sâm trên bầu trời bay đầu kia cá lớn, ngươi cũng đốt sao?
Chiên xào.
Tiểu sư thúc ngươi quá tốt rồi.
Chúng ta bây giờ liền muốn khiêu chiến ngươi lông tơ.
Dừng trúc bên hồ, hai nữ hoa ma quyền sát trưởng, ngao ô một tiếng, gió từ mưa rít gạo, thình lình hóa thành to lớn hổ hình, đồng loạt bổ nhào hướng Lục Nhai.
Kết quả bị Lục Nhai một cọng tóc gãy phân thân một cái miệng còn hôi sữa biểu lộ lánh khốc 5 tuổi mini Lục Nhai, cho đánh thất điên bắt đảo.
Một mặt buồn khuất nằm bên bờ hồ trên đá lớn, nhìn qua ngay tại thản nhiên câu cá Lục Nhai, hai nữ hoa khóc lớn nói.
Đáng giận, vì cái gì hắn lông tơ mạnh như vậy?
Đường đường hổ tiên liền một cọng tóc gãy cũng không bằng sao.
Ta muốn trở nên mạnh hơn.
Ta muốn ăn cá lớn.
Sau 10 ngày,
một cái cuối thu khí sảng, ánh nắng tươi sáng sáng sớm.
Lục Nhai đi ra nhà trúc, thật dài duỗi lưng một cái.
Cá ướp muối quá lâu, lại có điểm mệt mỏi.
Thí nghiệm chứng minh, cá ướp muối lâu thật đúng là sẽ mệt mỏi.
Đơn điệu, lặp lại, cơ bắp lỏng.
Xem ra, được mau chóng đem Thanh Loan Thành lộng đi lên.
Có ý mới sinh hoạt mới có thể vui vẻ.
Vui vẻ cá ướp muối mới là thật cá ướp muối.
Hắn không muốn giống như trong trò chơi như vậy, giống dũng giả một dạng đi ra ngoài mạo hiểm tìm kiếm vui vẻ, tốt nhất là thú vị đồ vật chủ động tìm tới cửa cho hắn thoải mái.
Lại dùng cái này đem thức ăn ngon, giải trí, thể dục, trò chơi các loại mới mẻ sản nghiệp phát triển, dạng này mới có thể chân không bước ra khỏi nhà thể nghiệm vui vẻ sinh hoạt.
Nghĩ như vậy, Lục Nhai cất bước xuống núi, chuẩn bị đi chỉ đạo, giám sát một cái Thanh Loan Thành phát triển.
Nhìn thấy Lục Nhai, Ninh Trung Tử trong lòng mừng rỡ, Tú Kiểm lại hơi kéo căng người, lặng lẽ nói.
Sư huynh nghỉ ngơi tốt rồi.
Lục Nhai ngáp nói.
Ừm, nghỉ ngơi mệt mỏi.
Ninh Trung Tử Tú Nhan khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp.
Có ý tứ chính là, Lục Nhai một lần nghỉ ngơi 10 ngày, lòng bàn chân rất phù phiếm, khí sắc cũng rất hề vải.
Ninh Trung Tử bận trước bận sau, thôi động xây thành trì sự nghiệp, liên tiếp mệt mỏi 10 ngày, khí sắc cũng rất tốt.
Liên liên biểu lộ cũng không giống trước đó như vậy nghiêm túc, một bộ thanh bảo nàng phiêu nhiên dục tiên, đầy đà lẫm liệt đi tư thế bên trong, mang theo một loại không thể nói nói vận luật cảm giác.
Cùng sau lưng Ninh Trung Tử, Lục Nhai đi thăm Phù Không Sơn mới mở 8 đầu đường lớn.
8 đầu trường hà từ chân núi một mực đào được Phù Không Sơn biên giới, lại chạy tới Phù Không Sơn cái bệ, thấm vào thạch, tiến vào nước tuần hoàn.
Tại 8 đầu dòng sông hai bên, là chỉnh tề lúa ruộng, ruộng lúa mạch, cùng trồng trái cây rau quả luống rau.
Trong đó phần lớn đều là phi thường chân quý tiên linh chủng loại, trước mắt đều vẫn là xanh tươi nghỉ chân miêu.
Tại ruộng đồng đằng sau, dùng rào chắn cách bao nhiêu phiến nông trường, chủ yếu nuôi một chút gà rừng, lợn rừng cùng hắc dương.
Tiên linh giã súc mầm non giá cả phi thường cao, bởi vậy sơ kỳ nông trường không lớn, chỉ nuôi mấy trăm con linh súc.
Những này ruộng đồng cùng nông trường đều là Trúc Tuyền Tông tài nguyên.
Ước chừng hơn 1.000 người tại ruộng đồng cùng nông trường bên trong lao động.
Dưới núi ban đầu mấy cái thôn xóm đều bị phá dỡ rồi. Từ Trúc Tuyển Tông dọc theo sông thống nhất xây xong liền sắp xếp nhà trúc.
Nhà trúc cùng biệt thự một dạng xinh đẹp, bờ sông rời bãi cây đào cùng dương liễu, khai phá tiên dân tư nhân luống rau, nuôi phổ thông gia cầm gia súc.
Tiên dân an cư lạc nghiệp, có sở hữu tư nhân ruộng tốt đẹp bỏ, cũng có tông môn cung cấp làm việc.
Vô luận là bản địa tiên dân vẫn là nơi khác lưu dân, trên mặt đều tràn đầy sung sướng khuôn mặt tươi cười.
Nhìn thấy Lục Nhai tới, bất luận nam nữ già trẻ, đều dừng lại trong tay việc nhà nông.
Lục trưởng lão tốt.
Lục trưởng lão ngài rốt cục xuống núi.
Lục trưởng lão nếm thử ta trồng dưa.
Lục Nhai gật gật đầu, cũng nghiêm túc, thuận tay hái được 2 cây dài nhỏ thanh thúy vàng nhạt dưa.
Tinh khiết tiên nhưng sản phẩm, không cần thanh tẩy, cắn một cái bên dưới, trong veo giòn thoải mái, khó nói nên lời.
Tốt giòn dưa, sư tỷ muốn tới căn sao?
Đi dạo một vòng về sau, Ninh Trung Tử đại khái hướng Lục Nhai báo cáo này 10 ngày tới làm việc tiến triển. Trước mắt, tại Thanh Loan Thành đăng ký ngụ lại tiên dân đã vượt qua 2.000 người, mà lại nhân số càng ngày càng tăng, dự tính 2 tháng sau, liền có thể hấp dẫn 1 vạn lưu dân vào ở, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Không sai. Nhờ có sư huynh kế hoạch cùng tiên phỉ phối phương, trước mắt khai khẩn, chăn nuôi trung quy thổ địa, ước tính phủ không sơn trung quy thổ địa một thành, chủ yếu là trồng trọt nhập giai tiên mạch cùng tiên cốc, nuôi súc vật cũng là nhập giai tiên súc. Rất tốt. Nhưng lấy Trúc Tuyển Tông trước mắt tài nguyên dự trữ, loại tình huống này chỉ có thể chống đỡ 1 tháng. Ninh Trung Tử bình tĩnh giảng thuật sự thật, trong mắt cũng không một tia lo âu. Lục Nhai có chút ngộng. 2 tháng mới có thể đụng đủ 1 vạn người, kết quả chúng ta chỉ có thể chống đỡ 1 tháng. Đây không phải đại phiền phải sao? Ngươi làm sao tuyệt không khẩn trương? Ninh Trung Tử đứng chắp tay, khí định thần nhàn. Sư huynh định kế hoạch, chắc hẳn nhất định nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau. Lục Nhai ngữ khí cứng lại. Hắn có cái chứng chuẩn bị ở sau, kế hoạch này vốn chính là hắn 10 ngày trước để sớm nghỉ ngơi, đuổi Ninh Trung Tử, phủi mông một cái nghĩ tới. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng thoát không khỏi liên quan rồi, đành phải mỉm cười. Ta tự có biện pháp. Sau đó, hai người lại đi tới mới xây Thanh Loan Thành chủ thành. Vị trí liền tại 10 ngày trước lễ kết hôn tổ chức chi địa. Xuôi theo phủ không sơn vách đá 10 triệu chỗ, xây xong cao lớn liền sắp xếp nhà trúc cửa hàng, sơ kỳ tổng cộng có 30 bộ. Cửa hàng mỗi bộ 3 tầng, trước sau song khai, mỗi tầng 2-3 trượng, trung quy cao 10 trượng, so dân xá cao hơn nhiều. Trúc thanh cùng màu son phối màu chỉnh trang, tắm rửa dưới ánh mặt trời ấm huy bên trong, cổ kính, quý vi trắng quan. Ở giữa nhất cửa hàng, đặc biệt rộng lớn cao lớn. Chiếm diện tích mấy chục mẫu, lầu 3 có trên 100 gian hiên nhà, lầu 2 có vài chục cái lớn nhỏ phòng, lầu 1 là đại sảnh, mùa hè chủ doanh đổ nướng tiên địa, mùa đông chủ doanh nổi lầu mét ngưỡng. Trước cửa còn có cái cự đại đống lửa quảng trường. Căn cứ Ninh Trung Tử giới thiệu, đây là Trúc Tuyển Tông bán trực tiếp thức ăn ngon tống hợp thể, tên là Duyệt Lai Khách Sạn. Lục Nhai cảm giác danh tự này thật giống ở đâu nghe qua. Duyệt Lai Khách Sạn. Người nào đặt tên? Không phải sư huynh lên sao? Ta có lên qua. Sư huynh mơ mơ màng màng, lúc nghỉ ngơi lên. Cái kia ngươi cũng coi như. Ta nghĩ sư huynh nói chung quy không có vấn đề. Lục Nhai ngữ khí cứng lại. Nữ nhân này có tiền đồ. Sau đó, Ninh Trung Tử mang Lục Nhai tiến vào Duyệt Lai khách sạn, gặp khách sạn 3 cái người quản lý. Một cái cách gan mặc diêm dúa, ánh mắt thực cốt trung niên nữ nhân. Một cái vóc người hơi mập, ánh mắt bất khuất nam tử trẻ tuổi. Một cái bản địa phụ nhân. Ninh Trung Tử theo thứ tự giới thiệu nói. Đây là bản môn chấp kiếm trưởng lão Lục Nhai, đây là khách sạn trưởng quỹ Vân Tương Ngọc, đầu bếp trưởng Viên Châu, hậu cần tổng quản Hạnh Hoa Thẩm. Lục Nhai gặm dưa chuột. Phủi mắt quét qua. Diêm dúa nữ tử là nhất tinh tiên sư, hơi mập nam tử là thất tinh tiên quân, Hạnh Hoa Thẩm thì là thành tuyển thôn nổi danh đàn bà đánh đá. Xem ra là Ninh Trung Tử tốn không ít tiền mời tới. Chư vị vất vả rồi. 3 người đối Lục Nhai sự tích sớm có nghe thấy, lại thử qua hắn hộ thân mảnh trúc cùng gia vị, giờ phút này sắc mặt cung kính, đủ làm tiên vái chào nói. Gặp qua Lục trưởng lão. Tại 3 người bên cạnh nhã tọa bên trên, để đó một mâm lớn đang phát ra ánh sáng nhạt cơm trứng chiên. Vân Tương Ngọc mắt nhìn Lục Nhai, thấy là cái tuấn tú thiếu niên, trên mặt có thản nhiên lưu động. Còn xin Lục trưởng lão đánh giá. Nóng hôi hổi hoàng kim cơm trứng chiên thịnh tại sứ trắng trong mâm, trải thành kim hoàng một mảnh. Trứng gà cùng bị làm nóng sau đó tán càng nhiệt liệt mùi cơm hỗn hợp lại cùng nhau, trứng toàn bộ qua bao khỏa tại cơm bên trên, cơm hạt hạt tách ra, đồng thời hạt hạt kim hoàng, lỏng lẻo chồng chất cùng một chỗ, giống như mùa thu bội thu kim hoàng lúa. Đây là Lục Nhai tiện tay viết thực đơn. Linh cảm đến từ kiếp trước quyển sách nào đó, một bộ phim hoặc nào đó an nhỉm, xứng chính là Ninh Trung Tử dựa theo hắn mát cấp phối phương tỉ mỉ chế tác gia vị. Lục Nhai khẩu vị mở rộng, ra vẻ tùy ý, kỳ thực thật là thơm ăn sạch sẽ. 3 người một mặt khẩn trương nhìn xem hắn. Ừm, không sai, người trẻ tuổi, ngươi rất có ý nghĩ, cùng ta học làm. Khu khu, được rồi, ngươi tự học cũng có thể, ta xem trọng ngươi. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Lục Nhai trắng trợn tán dương cái này tên là Viên Châu người trẻ tuổi. Nói là người trẻ tuổi, Viên Châu cũng có hơn 1.000 tuổi rồi, là thất tinh tiên quân. Nghe nói là nào đó tông môn luyện đan khí đồ, nhưng hắn chi không tại luyện đan, mà là chủ nghệ. Bị Lục Nhai tán dương, Viên Châu cũng không vui mừng, chắp tay lại làm vái chào. Nhờ có Lục trưởng lão gia vị gia trì, nhưng vãn bối luôn cảm thấy thiếu chút gì, còn xin trưởng lão vì ta chỉ điểm 1-2. Lục Nhai gật gật đầu. Kẻ này rất khiêm tốn. Cũng rất có ngộ tính. Từ kỹ thuật đi lên nói, tài nấu nướng của ngươi đã không thể chỉ trích rồi, nhưng là không có linh hồn, ngươi còn cần tại trong cơm chuốt xuống càng nhiều tình cảm, để cho người ta bắt đầu ăn có loại ảm đạm tiêu hồn cảm giác, ngươi hiểu chưa?
Vạn bối tài sơ học thiện, tạm thời còn không thể minh bạch. Từ từ sẽ đến đi.
Vâng.
Ảm đạm tiêu hồn. Nhìn qua Lục Nhai thon dài thẳng tắp bóng lưng, Viên Châu liên tưởng đến hắn tông chủ đạo lữ thân phận, không khỏi rơi vào trầm tư.
Đi ra Duyệt Lai khách sạn.
Hai người một đường hướng bắc, hướng Tiểu Hồ Tiên xây diễn võ trường đi đến.
Trên đường đi, Ninh Trung Tử tiếp tục làm báo cáo.
Trước mắt, khách sạn làm đồ ăn đều là miễn phí mặt hướng tiên dân, còn không có tiếp đại tiên nhân.
Lục Nhai nhướng mày.
Các ngươi đi Đông Phủ Thành làm tuyên truyền sao?
Làm, nhưng không hiệu quả rõ rệt.
Trước mắt xây thành trì kế hoạch đối lưu dân lực hấp dẫn rất lớn, nhưng chúng ta linh xúc cần nửa năm đợi làm thịt, tiên mạch tiên cốc cũng ít nhất phải 2 tháng mới có thể thành thục, đối tán tiên mà nói, tạm thời còn không có quá lớn lực hấp dẫn.
Lục Nhai nghe được trong đó phiền phức.
Nói cách khác, khách sạn không cách nào lợi nhuận, chúng ta tài nguyên chống đỡ không đến 2 tháng sau, nếu như không có ngoài định mức kế hoạch, 1 tháng sau, Thanh Loan Thành liền sẽ sớm đóng cửa.
Ninh Trung Tử gật đầu.
Đúng là như thế.
Lục Nhai lúc này mới ý thức được. Chính mình thuận miệng định kế hoạch thật sự là quá nhảy vào, làm lớn nhanh lên thả vệ tinh, dứt khoát không thực tế.
Nhưng kế hoạch đã thi hành, không có đường quay về rồi.
Lục Nhai cũng không sợ.
Tóm lại, cần mau chóng đem tiên nhân làm ăn ngồi xuống mới được, có lợi nhuận mới có thể phát triển.
Còn xin sư huynh chỉ điểm.
Đi phía trước xem một chút đi.
Chương 25, côn to lớn.
Tiểu Hồ Tiên xây dựng hộ thành đội, ở vào Phù Không Sơn tận cùng phía bắc.
Nàng xây một tòa đơn sơ nhà trúc đạo tràng. Bốn phía dùng một vòng cao lớn gỗ thông vây quanh, cửa ra vào lại vận đến cự thạch, mở ra một cái diễn võ trường.
Trên diễn võ trường,
ước chừng có mấy chục người đang ngồi tu hành, thí luyện lực lượng, thi triển tiên pháp tỉ thí với nhau.
Chợt nhìn đều là người, nhưng Lục Nhai thần thức mở ra, phát hiện đây đều là thuần huyết thú tiên.
Có mã tiên, ngưu tiên, dương tiên, chư tiên, xà tiên, thử tiên, miêu tiên, cẩu tiên, hầu tiên, thỏ tiên, dữ tiên, chim vị tỉ hển, ma tước tiên.
Đều nhanh có thể tổ một bộ 12 cầm tinh rồi.
Có nam có nữ, có lao nhân có đứa nhỏ.
Còn bao gồm Mộ Vũ Phi Phi hai hùng hải tử.
Trong đó tu vi cao nhất có tam tinh tiên sư, thấp nhất chỉ có nhất tinh tiên quân.
Đứng tại cỏ hoang đầy đất trên sườn núi từ xa nhìn lại, Lục Nhai có chút ít kinh ngạc nói.
Làm sao tất cả đều là thú tiên?
Ninh Trung Tử nói.
Đây đều là tiểu hồ đại nhân từ thú xảo chi xâm mang về, Mộ Vũ Phi Phi cũng tại đi theo đám bọn hắn luyện. Không biết có phải hay không là bởi vì dung nhập thú tiên đại gia đình, hai người bọn họ so thường ngày khắc khổ nhiều.
Lục Nhai nghĩ thầm, còn có thể không khắc khổ sao?
Ngươi muốn ăn côn lời nói, ngươi cũng khắc khổ.
Tiểu Hồ đại nhân đâu?
Nàng lại đi thú xảo chi xong rồi, nhìn có thể hay không tìm tới cao cấp hơn thú tiên, thân thể của nàng còn có tổn thương, chỉ đem lấy mấy cái mảnh trúc, không nghĩ tới giống nàng dạng này không đáng tin cậy nữ nhân, cũng có nghiêm túc thời điểm.
Lục Nhai nghĩ thầm, còn có thể không chăm chú sao?
Ngươi muốn tán tỉnh cô nàng chữa thương, ngươi cũng nghiêm túc.
Hai người rất mau tới đến diễn võ trường.
Chúng thú tiên bọn họ nhìn thấy Lục Nhai cùng Ninh Trung Tử, đều có rõ ràng tâm tình mâu thuẫn.
Tại tiên giới, không phải mỗi cái thú tiên cũng giống như Mộ Vũ Phi Phi như vậy thân cận nhân loại.
Hai nữ hoa thấy mọi người sợ hãi, bận điệu giải thích nói.
Mọi người không cần sợ hãi nha.
Đây là sư phụ ta Ninh Trung Tử.
Đây là ta tiểu sư thúc Lục Nhai.
Bọn hắn đều là người tốt, tuyệt sẽ không tổn thương mọi người.
Chúng thú tiên bán tín bán nghi.
Lúc này, một cái mặt mũi lanh khốc, con ngươi phiếm hồng dữ tiên, lặng lẽ đối Mộ Vũ Phi Phi nói.
Các ngươi sư phụ nhìn nghiêm túc, tâm địa cũng không tệ, nhưng nam nhân này ta không có nhìn lầm, ánh mắt của hắn, là muốn ăn thú tiên con mắt.
Mộ Vũ Phi Phi mặt ngoài ra vẻ trấn định, lại nhìn Lục Nhai lúc, trong lòng có chút luống cuống.
Lục Nhai khẽ giật mình.
Đậu xanh rau má, ngươi đây là mở xạ gìn gần sao?
Có như vậy trong nháy mắt. Cân nhắc đến khách sạn không có tiên thịt có thể ăn, tâm hắn nghĩ có thể hay không làm thịt mấy con thú tiên nếm thử.
Đương nhiên, chỉ là một cái thoáng mà qua suy nghĩ, sẽ không thật đi làm.
Kết quả cái này cũng bị nhìn đi ra rồi.
Cái này tiểu dữ tiên là một nhân tài a?
Lục Nhai không hiểu hỏi.
Thú tiên số lượng thưa thớt, tiểu hồ đại nhân là thế nào thời gian ngắn bên trong tìm tới nhiều như vậy thú tiên?
Đây đều là nàng từ tán tiên tổ chức tiên vị bên trong vớt đi ra thú tiên, phần lớn thực lực không tầm thường.
Tiên vĩ.
Lục Nhai đối tiên vĩ rất quen thuộc.
Tại trò chơi thượng cổ tiên đình bên trong, tiên vĩ là tiên giới tứ đại cực các tán tiên tổ chức một trong, dấu chân trải rộng mỗi cái tiên vực, nghe nói tổng nhân khẩu 100 vạn, trong đó cường giả nhiều như mây.
Tiên vĩ toàn viên thú tiên, là cái đại hình phản nhân loại yêu tà tổ chức, bọn hắn tự xưng là tiên giới chính thống nhất.
Có đuôi tiên nhân.
Bọn hắn cho rằng, có đuôi tiên nhân mới là tiên giới chính thống,
không đuôi nhân loại chỉ là ma là hóa, thoái hóa thu tiên. Lục Nhai nghĩ thầm. Bọn hắn nói không sai, dựa theo đạo ý huyển tiến hóa quan niệm, nhân loại đều là con khỉ, tiên nhân đều là hầu tiên. Ninh Trung Tử lại nói. 10 năm trước, tiểu hồ đại nhân đã từng liền chui vào qua thú xào chi xâm tiên vị phân bộ, kết quả bị người phát hiện có một nửa nhân loại huyết thống, bị đuổi ra tiên vĩ. Nữ nhân này không phải đi đâu cái nào không may sao. Cái này tiên vĩ phân bộ thế mà còn sống đâu. Như ngươi lời nói, gần nhất thú xào chi xâm phát sinh xưa nay chưa từng có thú triều bạo động, rất nhiều bất lương tán tiên tổ chức đều tao hương, liền liền tiên vĩ phân bộ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, rất nhiều thú tiên chôn vùi miệng thú, tiểu hồ đại nhân cũng chính là thừa dịp thú triều bạo động, mới có thể tại trong ngắn hạn vớt ra nhiều như vậy thú tiên tới. Lục Nhai gật đầu trầm ngâm. Đều là bất lương thú tiên A. Đơn giản một câu, bị hù thú tiên bọn họ run lẩy bẩy. Nhất là tiểu dữ tiên, tựa hồ phát giác Lục Nhai cũng không phải là phàm nhân, một mực trốn ở vách đá nơi hẻo lánh. Ninh Trung Tử bận bịu giải thích. Cũng không phải là như vậy, những con thú này tiên đều là bị tiên vĩ cưỡng ép bắt đi, cũng không phải là tự nguyện làm ác. Phải không? Lời con chưa dứt. Chỉ nghe phịch một tiếng. Một cái màu cam thân ảnh từ trong mây tật rơi mà xuống, nghiêng nện vào cách đó không xa bãi cỏ bên trong. Lục Nhai thần thức mở ra. Chỉ thấy tiểu hồ tiên co quắp tại trong hố sâu, đầy người máu me đầm địa, trong ngực ôm lấy một cái trẻ nhỏ. Cùng lúc đó, bầu trời đám mây dày đặc quay cuồng, cấp tốc che đậy ánh nắng, bóng ma bao phủ toàn bộ phủ không sơn phía bắc. Một đầu to lớn cự côn từ trong mây lộ ra côn đầu. Một đạo tựa như trời chuông thanh âm giả nua rơi xuống. Các ngươi xa đoạn rồi. Trước một giây, phủ không sơn vẫn là mặt trời chói chang. Một giây sau, thiên tượng đột chuyển, mây đen dồn lại, che đậy nửa cái bầu trời. Trong tầng mây, bóng đen tại va chạm, lóe ra sáng tối giao thế địa quang, phát ra buồn bực thai liên tục khét đều. Trên đạo trường không khí áp cấp tốc giảm xuống, nhường đám người lông tơ dùng mình, lòng buồn bực khó thở, không thở nổi. Hai đạo mạnh nhất tiên tông linh áp, tại trong mây đen dây dưa, vố lượng, cấp tốc bao phủ toàn bộ phủ không sơn. Cửu tinh tiên tông. Vẫn là hai cái. Trên diễn võ trường. Chúng thú tiên bọn họ con ngươi một khuyết trương, như gặp tử thần. Trong mắt lâm vào so gặp Lục Nhai thời điểm gấp một vạn lần sợ hãi. Rất nhanh có người gánh không được rồi, bịch quỳ xuống, những người còn lại cái này mới phản ứng được, đồng loạt quỳ xuống đi. Mộ Vũ Phi Phi lập tức hôn mê rồi, vội vàng hô. Các ngươi đang làm cái gì? Làm gì quỳ xuống nha? Đám người nằm dạp trên mặt đất, không dám làm âm thanh, thở hổn hển bên trong chỉ có như lúc gặp tử thần hãi nhiên sợ hãi. Doa đến Mộ Vũ Phi Phi đều muốn quỳ đi xuống rồi. Các nàng thậm chí đều không xác định Lục Nhai lần này là không phải đối thủ. Lục Nhai ngẩng đầu nhìn lại. Nương theo lấy một tiếng quanh quẩn bầu trời cao rộng tê mình, một đầu con thú khổng lồ từ trong mây đen nhô ra kho đen đầu lâu, tựa như tại mênh mông sắc trời bên trong lộ ra một góc ánh kéo thần minh. Đầu cá voi, mắt hẹp, râu dài như thác nước, vây trước như cánh. Đây là... Côn. Bác Minh có cá kỳ danh là Côn Côn. Lục Nhai ở trong game mặc dù chưa từng gặp qua Côn. Nhưng ở diễn đàn bên trên thường xuyên nghe được có côn thú tồn tại, cơ bản đều là trên 80 cấp thần thú, tại sao phải có tiên tông cấp? Gặp côn như gặp thần, Mộ Vũ Phi Phi hai mặt phát xanh, doa đến níu lại Lục Nhai tay, miệng nhỏ run lập cập. Đây chính là ta đã nói với ngươi truyền thuyết tại thú xảo chi xâm trên bầu trời bay cá lớn. Có thể cái này cá lớn. Có phải hay không quá lớn a? Nhìn qua tuyệt không ăn ngon, rất khủng bố. Chúng ta khả năng ăn không được, sẽ còn bị ăn. Rất lớn sao? Lục Nhai tùy ý đo đạc một cái, thảo, một cái côn đầu lại có rộng 10 trượng. Làm sao Lục Nhai không học thức, một câu ngọa tào đi thiên hạ. Đầu này ta có thể ăn một năm. Cửu tinh tiên tông côn cứ như vậy kích thước lớn rồi, cái kia thần cấp côn còn được rồi. Côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm, hóa mà vì chim, kỳ danh là bằng. To lớn trên đầu côn, một vị nam tử áo bào đen đỉnh đầu kim quang, tiếng như trời chuông. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Thú tiên bọn họ dọa đến phủ phục run rẩy. Mang theo xuất từ sâu trong linh hồn chấn sợ. Lục Nhai phủi mắt quét qua. Cái này nam tử áo bào đen. Bằng tiên. Cựu tinh tiên tông đại bằng kim tiên. Côn bằng cùng lúc xuất hiện, đồng dạng tu vi, một cái cự thú, một cái thu tiên. Cái này khiến Lục Nhai nhớ tới trước đó nghe hai nữ hoa cùng Ninh Trung Tử nói qua truyền thuyết. Thú xào chi xâm có một cái so liễu huyền dạ khắc chồng truyền thuyết còn muốn càng cổ lão, càng kinh khủng truyền thuyết. 4.000 trước. Một cặp côn thú bảo bảo giáng sinh tại thú xào chi xâm. Bọn hắn là một đôi song bào thai, bị phụ mẫu vứt bỏ, có cực cao tu hành thiên phú, thân thể bao trùm lấy hiếm thấy kho vảy đen phiến, một đôi tựa như cánh song vây cá, một đôi khuấy động mây mưa phần đôi. Côn chính là thần thú, truyền thuyết 10 phần mỹ vị, các tiên nhân chỉ dám trông mà thèm, lại không dám tùy tiện đi săn. 3.800 năm trước, đương nhiệm Bạch Liên Tông trưởng môn Vân Trung Hạc, đi ngang qua thú triều chi xâm lúc, thấy được đôi thần thú này. Lập tức ở ẩn thú triều chi xâm gần 100 năm thời gian, tuần tự bố trí trên 100 đạo tầng tầng trận pháp bấy dập, rốt cục bắt lấy cái này 2 đầu thần thú, mang về Bạch Liên Tông. Vân Trung Hạc người này rất có ý tứ. Hắn đem 2 đầu cự côn bên trong 1 đầu, từng bước 1 bồi dưỡng thành hắn tọa kỵ, bàn tên hư côn. Đem 1 đầu khác cự côn điểm hóa thành đệ tử, côn nhập tiên tông sau đó lại hóa thành bằng, bàn tên kim bằng tử. Tại hắn tỉ mỉ bồi dưỡng dạy bảo bên dưới, sau đó ngắn ngủi năm 2000, một côn một bằng liền đã tiến vào tiên tông. Côn bằng huynh đệ 2 người, một cái là vị liệt tiên ban thú tiên, một cái là tiền tôn tiên thú tọa kỵ, tại Thải Vân tiên vực 1 lần truyền vì ca tụ. Sự tình phát sinh ở Vân Trung Hạc 8.000 tuổi thọ yến bên trên. Vân Trung Hạc chuẩn bị giết hư côn mở tiệc chiêu đái tiên đỉnh khách đến thăm. Vân Trung Hạc đệ tử nhỏ nhất tên là Vân Trung Tử, Vân Trung Tử cùng côn bằng huynh đệ quan hệ không ít, âm thầm đem tin tức này nói cho Kim Bằng Tử. Kim Bằng Tử giận tí mặt, tại Vân Trung Tử âm thầm trợ giúp bên dưới, trong đêm phóng hỏa đốt rừng, thừa dịp loạn mang đi hư côn, trốn về thú xảo chi sâm. Đối với nhân loại thất vọng đến cực điểm côn bằng huynh đệ, gia nhập tại mới lập tiên vị phân bộ. Ngàn năm sau đó, Kim Bằng Tử trở thành phân bộ tiên thủ. Kim Bằng Tử chấp trưởng tiên vĩ phân bộ 1.000 năm đến, lấy thú xào chi xâm làm cơ sở địa, trắng trợn bồi dưỡng, phát động thú triều, điên cuồng trả thù nhân loại. Tuần tự tàn sát đông phủ khu to to nhỏ nhỏ trên 100 cái tông môn, trắng trợn nuốt nhân loại, đồng thời bắt đi đại lượng thú tiên điên cuồng tẩy não, từng cái bồi dưỡng thành thị sát nhân loại tàn nhẫn tiên vĩ. Chỉ có gia đại nghiệp Đại Bạch Liên Tông cùng nghèo túng không người Trúc Tuyển Tông may mắn thoát khỏi tai nạn, đứng vững vàng không ngã. Kim Bằng Tử phạm tội kích thước to lớn, thủ đoạn chi tàn nhẫn, chi huyết canh, không riêng gì đồng phụ khu, càng là hoành động toàn bộ Thải Vân tiên vực, bị tiên đỉnh trở lên ước tiên tinh treo giải thưởng. Nhưng Kim Bằng Tử cùng hư côn quanh năm ở thú tổ chỗ sâu, điều khiển thú triều hành động, đến vô ảnh, đi vô tung, chưa hề bị bắt lại. Vân Trung Hạc chuyện như vậy bị tước đoạt tiên ban vị trí, bị ép từ nhiệm Bạch Liên Tông trưởng môn, bắt đầu bế quan. Đệ tử Vân Trung Tử càng là trực tiếp phản tông, mang theo một đám đồng môn trốn vào thú xào chi sâm. Gây dựng tán tiên tổ chức Hắc Liên, đồng thời đem ánh mắt khóa chặt Trúc Tuyển Tông. Sau đó, liền không có sau đó rồi. Vì hấp dẫn cao giai thợ săn tiến về thú xào chi xâm đi săn côn bằng huynh đệ, tiên đình ngoại trừ thiết trí kết sủ treo giải thưởng bên ngoài, còn đối hư côn mỹ vị trắng trợn phủ lên, mọi người đều biết. Đây chính là Mộ Vũ Phi Phi vì cái gì muốn ăn cá lớn nguyên nhân. Nhưng phía sau này ngọn nguồn các nàng cũng không biết, vẫn là Ninh Trung Tử về sau nói cho Lục Nhai truyền thuyết. Giờ phút này, đám mây trên đầu côn một thân hắc bảo Kim Bằng Tử mang theo thiêu tận chư thiên lửa giận, tiếng như trung tang từ phía trên rơi xuống. Các ngươi còn tin tưởng nhân loại? Các ngươi quên mất nhân loại là thế nào đối đãi với chúng ta sao? Các ngươi quên nhân loại là bực nào tham lam bạo ngược không từ thủ đoạn sao? Các ngươi thật sự cho rằng lần này thú triều mất khống chế là ngẫu nhiên sao? Không, là nữ nhân này. Đạo tràng cách đó không xa thảo trong hố, tiểu hồ tiên gian nan leo ra thân đến, đem ôm ấp Hải Nhi đưa cho Ninh Trung Tử. Ninh Trung Tử ôm ấp rắn con xem xét. Đây là một cái nửa người nửa rắn bé gái, nửa người trên người, nửa người dưới rắn, khoác lên nhàn nhạt màu sắc rực rỡ lân phiến, nhìn qua hết sức yếu ớt, lại không có thụ một điểm tổn thương. Đây là... Ninh Trung Tử không dám xác định hắn thân phận là không như chính mình suy nghĩ. Mắt nhìn tiểu hồ tiên, cả người là máu, nhiều chỗ thụ thương, nhất là tiên đài tổn thương nghiêm trọng hơn. Nữ nhân này thế mà lại liều chết cứu một đứa bé. Là đồng dạng thân là bán thú tiên lòng thông cảm sao? Đám mây, côn trên đầu, Kim Bằng Tử nhìn qua tiểu trúc tuyển sơn bên trên hát chu, đột nhiên cười lạnh. Nghĩ không ra cái Liêu Huyền Dạ kia cũng thành tiên tông rồi, đáng thương Vân Trung Tử sư đệ, thế mà bị nữ nhân này ám toán rồi, sẽ không phải là ngươi thả ra tin tức giả đi, tiểu hồ tiên. Ta coi là đã nhiều năm như vậy, ngươi đã sớm không có quan hệ gì với Vân Trung Hạc rồi, nghĩ không ra ngươi còn tại làm Vân Trung Hạc chó săn, thế mà còn dám loạn ta thú triều, làm tổn thương ta tiên vĩ. Tiểu hồ tiên ổn định thân thể. Lấy ra bầu rượu, mãnh liệt thực một hớp tiên tương, vết máu chảy ngang mặt tròn hào sắc hiện thị rõ. Nàng đột nhiên cùng thiếu, không để ý thương thế, mặc cho một thân tiên tông cấp linh áp cuồng bạo bạo phát đi ra. Ha ha, đến cùng ai là Vân Trung Hạc chó? Ngươi sẽ không phải đến bây giờ còn không biết thân phận của Vân Trung Tử A. Kim Bằng Tử 2 đầu lông mày mây đen dày đặc, không muốn nhớ lại chuyện năm đó. Như ngươi loại này nửa người nửa thú yêu quái liền không nên tồn tại ở thế gian, một đám hướng nhân loại mị nhan hất lên cái mông tiện chủng. Ngươi cũng tốt, Liêu Huyền Dạ cũng được, hôm nay nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Thú tiên bọn họ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền liền 2 nữ hoa cũng run lẩy bẩy. Kim Bằng Tử áo bào đen bay lên, hai tay mở ra, tựa như thần minh, cuồn cuộn linh áp như trời sập cơn giận. Bắt đầu từ hôm nay, Trúc Tuyển Tông này chính là ta Tân Thú Triều căn cứ. Dẫn vào Thú Triều. Đang lo không có món ăn mặn đâu. Lục Nhai khoanh chân ngồi tại trên đá lớn, cảm động đều nhanh muốn khóc, ngoài miệng gặm dưa chuột, hướng lên trời giơ ngón tay cái lên. Cố lên. Chương 26, tiên giới thật loạn. Trên diễn võ trường khẩn trương, ngạt thở, tựa như tận thế đột kích, thiên đạo uy áp kinh khủng bầu không khí, bị Lục Nhai một câu cố lên, trong nháy mắt pha công, nhẹ nhõm có chút quỷ dị. Cái này khiến đứng ở côn đầu kim bằng tử có chút trù trừ rồi, lạnh thấu xương thần thức trong nháy mắt khuyết tán đến phủ không sơn một ngọn cây quạng cỏ. Cách đó không xa, đột nhiên chuyển đến hoa hoa tiếng khóc. Lục Nhai xem xét. Ninh Trung Tử ôm lấy một cái bé gái đi tới. Ninh Trung Tử đồng thời không có chú ý côn bằng huynh đệ. Nàng từng thấy tận mắt Lục Nhai cách không đem tiểu hồ tiên lăn đến trên giường, bởi vì vô cùng tín nhiệm lấy Lục Nhai, đồng thời lấy thực lực của nàng, tình huống hiện tại nàng cũng không xen tay vào được. Cho tiểu hồ tiên đơn giản trị liệu về sau, lại nhất thời tình mẹ tràn lan, chiếu cố lên Hải Nhi. Nhìn qua trong ngực bé gái, nàng phảng phất nhìn thấy năm đó Liêu Huyền Dạ, sáng rỡ tú kiểm bên trên tràn đầy nhàn nhạt tình mẹ. Đây là Lục Nhai lần thứ nhất thấy được Ninh Trung Tử tình mẹ một mặt, cảm giác khí chất của nàng trong nháy mắt trở nên ấm áp. Hiếu kỳ đụng đi xem xét. Lúc này mới phát hiện, Ninh Trung Tử ôm ấp bé gái, đúng là nửa rắn. Nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn, cùng nữ hoa một cái tạo hình. Lục Nhai không khỏi nghĩ phó, đầu tiên là có nửa cáo, hiện tại lại có nửa rắn. Cái này tiên giới thật là loạn a. Xem ra không riêng gì trong trò chơi, chân thực tiên giới làm loạn nhân thú quan hệ cũng có khối người, nếu không phải bán thú tiên không có khả năng sinh đẻ, làm không tốt tất cả tiên nhân đều có thu tộc huyết thống. Lúc này, Mộ Vũ Phi Phi nhìn thấy Hải Nhi khóc, sợ hãi bị hiếu kỳ rời đi, liền vội vàng đi tới làm mặt quỷ dỗ tiểu Hải. Còn vừa hát lên Lục Nhai dạy cho các nàng cùng tên nhạc thiếu nhi. Hai con lá hổ, hai con lá hổ, chạy nhanh, chạy nhanh, một con không có lỗ thai, một mực không có phần đuôi, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Nga ô, rắn con đột nhiên an tĩnh, phảng phất thật sự thấy được hai con đầu hổ. Thăng thêm cuối cùng một tiếng nga ô quá mức chân thực. Trong nháy mắt, rắn con càng khóc dữ dội hơn. Hoa hoa hoa, tiếng khóc tê tâm liệt phế, chấn thiên động địa, cảm giác không trùng côn bằng huynh đệ làm ra động tĩnh còn lớn hơn. Lục Nhai khỏe mắt hơi rút. Bị hai hùng hài tử thật lão hổ đóng vai giả lão hổ tiết mục tú tê cả ra đầu. Ninh Trung Tử bảo vệ đệ tử sốt ruột, vây tay một cái, phanh phanh hai bạo lật, rơi vào Mộ Vũ Phi Phi đỉnh đầu. Cái này cũng trách chúng ta. Mộ Vũ Phi Phi vô cùng tức giận, nhe răng trợn mắt, dựa vào lý lẽ biện luận. Rắn con đói bụng, nàng muốn uống sữa. Ta mới 600 tuổi, ta không có sữa. Ta cũng không có sữa. Dứt lời, đồng loạt nhìn về phía Ninh Trung Tử. Ninh Trung Tử mày liếu hơi rút. Phanh phanh hai cái bạo lật cấp trên, đánh Mộ Vũ Phi Phi chạy chối chết. Phải biết, nàng năm đó dưỡng dục Liễu Huyền Dạ cũng là chuyên môn xin mời vũ em, phối hợp chính mình tình chế nuôi trẻ đan dược. Chưa từng có động đậy thân thể mình, nàng một cái không có đạo lữ tiên nữ, ở đâu ra sữa. Ninh Trung Tử từ không gian giới lấy ra mấy khỏa tinh khiết đan dược, đưa đến Hải Nhi bên miệng lúc, do dự vẫn là từ bỏ. Lục Nhai ánh mắt thoáng rời xuống hơn một thước, nghĩ thầm nguyên lai chỉ là nhìn, không còn dùng được a. Ninh Trung Tử bên thai đỏ thấu. Chỉ cúi đầu nhìn qua Hải Nhi, cũng không dám lại nhìn thẳng Lục Nhai con mắt. Cứ việc Lục Nhai chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, tầm mắt thuần túy, đồng thời không có bất kỳ cái gì dư thừa tạp chất. Nhưng là chính nàng không có cách nào làm đến thuần túy. Lúc này, cách đó không xa thú tiên bên trong, một cái khuôn mặt khô héo, dáng người khô quắt hắc dương phụ nhân nghe được Hải Nhi tiếng khóc, lấy hết dũng khí đứng dậy, nơm nớp lo sợ đi tới. Không biết rắn con có thể uống hay không sữa dê, nếu như có thể uống lời nói. Vãn bối nơi này còn có chút. Cũng uống. Ninh Trung Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bận điệu đem Hải Nhi đưa cho nàng. Hắc Dương phụ nhân lưng cong đám người, giải khai ôm ấp, một bên nhẹ giọng dỗ dành, một bên nhường khóc giống rắn con toát bên trên, rắn con lúc này mới an tĩnh lại. Một việc nhỏ xen giữa sau đó, không khí chiến trường ngưng trọng hơn. Diễn võ trưởng cuồng phong gào thét, không trung chấn động tiên tông linh áp, ép người không thở nổi. Chúng thu tiên mười phần không hiểu. Đây chính là hai vị cựu tinh tiên tông. Liêu tông chủ cùng tiểu hồ đại nhân cộng lại cũng không đủ cựu tinh, khó thoát diệt tông vận mệnh, vì sao các ngươi còn có tâm tư sữa em bé. Cùng lúc đó, đứng ở côn đầu kim bằng tử thu hồi thần thức, xác nhận không có cao thủ hoặc là bất luận cái gì chỗ không đúng về sau, kinh khủng linh áp lần nữa tăng vọt, mênh mang quanh quần thanh âm quát lạnh nói. Đại nạn lâm đầu, còn cố lộng huyền hư, vậy thì đưa các ngươi đi thế giới cực lạc. Một bình uống thôi, tiểu hồ tiên ngẩng đầu. Hai con ngươi hơi say, lộ ra nóng bỏng. Mặt tái nhợt thoáng chốc hồng nhuận phân phớt, cùng nửa người màu máu hòa lẫn, đi tư thế hư nhược rung động uy, đảo mắt biến thành sau khi say rượu chập chờn. Một thân màu vàng sẫm vải thô áo choàng, một nửa xé rách thành vải rách, một nửa bị máu tươi nhiễm đỏ, không gặp hề vải cảm giác, ngược lại đón gió hào hào, tựa như chiến bảo. Kỳ thật, nàng gần nhất có chút không may. Đầu tiên là tại Liễu Huyền Dạ tiệc cưới bên trên, toàn lực thi triển tuyển tiểu huyền âm không làm gì được một đám phàm nhân, khiến cho vốn nên tiêu sái ra sân thay đổi cực kỳ xấu hổ. Ngày thứ hai tìm Lục Nhai lấy thuyết pháp, ngược lại mơ mơ hồ hồ lăn lên Lục Nhai giường, bị một trận chập chờn trở thành hộ thành đội trưởng. Sau đó tìm lão bằng hữu Liễu Huyền Dạ ôn chuyện, tự kiềm chế mảnh trúc hộ thể, chủ quan nhìn trộm, lại bị trọng thương. Hai vợ chồng này mỗi ngày tú, chỉ nàng một người tại bị đánh, khiến cho nàng một lần hoài nghi thực lực của mình. Ta cũng rất mạnh được không nào? Từ vải thô áo choàng và áo bên cạnh rút ra một cái mảnh chỉ gai, lại từ trong ngực móc ra một viên nhuốm máu mảnh trúc. Cho mảnh trúc mở lỗ nhỏ, dùng chỉ gai bắt đầu xuyên, treo ở khe ngực trắng tuyết ở giữa. Đem uống không hồ lô rượu hướng không trung quăng ra. Hồ lô rượu đón gió liền dài, cấp tốc hóa thành tọa kỵ lớn nhỏ, chở nàng đạp không mà lên, xông thẳng tới chân trời. Nàng, muốn chiến. Nàng nhất định phải chiến. Lục Nhai ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu hồ tiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cưỡi rượu hồ lô phóng tới không trung cự côn, giống như sâu kiến phóng tới thần minh. Mây đen cuồn cuộn. Cự côn bệ nghễ. Thời gian đình chỉ, tựa như một bức tranh. Lục Nhai có chút bội phục nữ nhân này rồi. Coi như nàng là vô hại trạng thái đỉnh phong, cũng rất khó đền bù Tam Tinh Tông Sư cùng Cựu Tinh Tông Sư ở giữa chênh lệch, huống chi nàng giờ phút này thân thụ ba đạo trọng thương, nhất là 10 ngày trước tại Ôn Tuyển Quốc bị thương, phi thường chí mạng. Đi sai bước nhầm, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đại khái nàng có nhất định muốn chiến lý do chứ. Đồng thời, Lục Nhai cũng muốn nhìn xem chiến lực của nàng cực hạn ở đâu, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này bối cảnh phức tạp nửa hồ tiên, có thể sẽ có không ít át chủ bài, nhất là nàng tiên đài bên trong cuộn lại. Có thể chống đỡ một phút sau lời nói, tính ngươi thắng. Lục Nhai nghĩ như vậy, quyết định trước xem kịch. Nhìn nữ nhân đánh nhau cũng man kích thích. Đám mây côn bên trên. Gặp tiểu hồ tiên thừa hồ lô bay tới, Kim Bằng Tử cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Hai chân của hắn cấp tốc treo trên bầu trời, thân thể chậm rãi phủ thăng, một bộ áo bào đen che thể, trên không trung ảo ảo lung lay, nhìn qua phảng phất là một cái không có tứ chi màu đen đu linh. Ta theo nàng chơi đùa, ngươi đi giết Liêu Huyền Dạ. Lấy cảm thấy an ủi chết đi Vân Trung Tử lão đệ. Giữa trời một tiếng tê minh, hư côn tử trong mây đen chậm rãi rút ra to lớn côn thân. Nhìn qua bên ngoài mấy dặm, Trúc Tuyền Tông đỉnh núi gác ở trúc đài bên trên cái kia chiếc hát chu, hư côn trong mắt hiện ra một cái ngày xưa bằng hữu cũ thân ảnh. Chợt giữa trời phi nhanh, tức giận xông về tiểu Trúc Tuyền Sơn. Mang theo một trận hãi nhiên cuồng phong, đem một chút đê giai thú tiên cuốn lên bầu trời. Lục Nhai một thân thanh bảo bị thổi bay phất phới. Theo côn nhìn lại, cái này to lớn hình thể, cái này cuồng bạo tốc độ. Quá rung động. Nhưng hắn không có nhúc nhích, hắn tin tưởng Liễu Huyền Dạ. Nhất Tinh Tiên Tông, đối Cửu Tinh Tiên Tông hung thú. Nhưng mà, Liễu Huyền Dạ không hề lộ diện. Chỉ có 3.000 mưa kiếm từ phía trên rơi xuống. Đâm về to lớn hư côn. Trên diễn võ trường, Lục Nhai cảm giác không khí này có chút kiềm chế. Chúng thú tiên bởi vì đã từng nhận qua không phải người tra tấn, bóng ma tâm lý quá sâu. Lấy cho tới thời khắc này vẫn như cũ bò lổm nổm quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn trời. Khiến cho Lục Nhai đều không có tâm tình xem kịch rồi. Liên dạo bước đến trước mặt mọi người, quắc. Thân là hộ thành đội viên, muốn đều đặn học tập thái độ, túi đầu thấp như vậy làm sao nghe giảng. Các ngươi tiểu hồ đại nhân lấy mạng đang vì các ngươi biểu thị chiến đấu dạy học, các ngươi cứ như vậy túi đầu đối nàng. Đám người lặng ngắt như tờ. Hồi lâu sau, một con nhu nhược tiểu thỏ tiên thiếu nữ, yếu ớt ngẩng đầu lên. Đúng. Thật xin lỗi. Dần dần, càng nhiều thú tiên cả gan ngẩng đầu lên. Một con miêu tiên hai thai dựng thẳng lên, sợ hãi, nhưng cố nén nhìn về phía bầu trời. Một đầu cường tráng như tiên ngồi thẳng người. Một con cấp tiên kêu rột rột. Rất nhanh, ba cái tiên sư cấp thú tiên, cũng lần lượt đứng thẳng người lên. Ba người hướng Lục Nhai làm cái tiên vái chào, liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cuối cùng của cuối cùng, cái kia sắc mặt tái nhợt tiểu dữ tiên cũng ngẩng đầu lên. Hắn quỳ tại khoảng cách Lục Nhai xa nhất nơi hẻo lánh, không nhìn không chung chiến đấu kịch liệt, một đôi màu đỏ tươi hai mắt nơm nớp lo sợ nhìn qua Lục Nhai. Cái khác thú tiên đều đang sợ côn bằng huynh đệ, chỉ có hắn sợ hãi Lục Nhai. Ở trong mắt Lục Nhai, hắn phảng phất nhìn đến so trước đó càng thèm lục dục. Lục Nhai ho khan hai tiếng, hướng mọi người nói. Các ngươi về sau cũng muốn giống tông chủ và tiểu hồ đại nhân cố gắng như vậy chiến đấu, nếu không sẽ bị ăn, biết không? Đám người một mặt mờ mịt. Chỉ có tiểu dữ tiên dọa đến run lẩy bẩy, kém chút một cái nhịn không được, xuyên đất đường chạy. Chỉnh lý tốt ăn dưa đội ngũ, Lục Nhai tìm không còn rộng rãi chỗ tòa hạ, an tĩnh nhìn hai trận vở kịch. Đây cũng là cá ướp muối trong sinh hoạt khó được một điểm thú vị rồi. Nhìn qua che khuất bầu trời to lớn côn đầu, hắn lờ mờ nhớ tới một đạo nước Anh món ăn nổi tiếng. Ngắm nhìn bầu trời. Chương 27, tốt côn cả đời bình an. Chúc Tuyền Tông tẩm cung. Liêu Huyền Dạ nhắm mắt tính tọa, như tranh dung nhan tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không có chút rung động nào. Gào thét ở giữa kiếm tới. Gào thét ở giữa kiếm đi. Mang theo cùng Lục Nhai song hưu lúc kiếm đạo cảm ngộ, Liêu Huyền Dạ lấy niệm ngự kiếm, lại cách bên ngoài mấy dặm, cùng Cửu Tinh Tiên Tông hư côn, chiến lực lượng ngang nhau. Mặc dù trong kiếm linh áp hơi kém, nhưng dựa vào đăng phong tạo cực kiếm thuật kỹ xảo, trí thông minh áp chế, chiến thuật linh hoạt, lại chiến hư côn từng đợt gào thét. Hư côn ở trong mây nổi giận bốc lên, khoé gió nổi mưa, nhất thời sấm sét vang dội, gió từ mưa rít gào, bàng bạc mưa to hoa hắt vấy như trụ, vung hướng phía dưới ruộng đồng. Nhất Tinh Tiên Tông kháng trụ Cửu Tinh. Lục Nhai đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Hắn được chứng kiến Liêu Huyền Dạ siêu thần kiếm thuật. Đối mặt chưa mở linh trí cự côn, coi như tu vi chênh lệch lại lớn, nàng cũng có thể bằng vào kiếm thuật cùng chiến thuật rằng co nữa, sẽ không bởi vậy thụ thương. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hư côn cái đuôi lớn triệu hoán bàng bạc mưa to, vậy mà giúp hắn tưới tiêu linh điển. Tốt côn cả đời bình an. Phảng phất nghe được Lục Nhai trong lòng nói, hư côn đột nhiên một tiếng bạo rít gào như sấm. Nó chán ghét cùng mưa kiếm chiến đấu, cái đuôi lớn quét qua, khuấy động ra càng lớn mưa to cùng lôi đỉnh. Chống lấy mưa kiếm điên cuồng bạo tẩu, cưỡng ép hướng Tiểu Trúc Tuyển Sơn bay đi. Bàng bạc màn mưa che khuất bầu trời. Bởi vì hư côn không ngừng bạo tẩu, khuấy động phong vũ càng lúc càng lớn, đều nhanh muốn biến thành tai hại rồi. Liêu Huyền Dạ một cái lắc mình xuất hiện tại kiếm bãi bên trên, tay trái dựa vào phía sau, tay phải cách không ngự kiếm. Kiếm võng. 3000 kiếm trận trong nháy mắt biến ảo trận hình. Mưa kiếm trên không trung bệnh, tựa như một đạo kiếm vong cấp tốc bao phủ hư côn. Mặc dù cắt không ra hư cự côn ra thịt, nhưng nàng lại lấy kiếm vong phương thức, dắt lấy cự côn thân hình khổng lồ, đem hắn lôi kéo đến phủ không sơn bên ngoài không vực, tránh cho ruộng đồng bị hủy. Kiếm vong bắt cá. Lục Nhai nghĩ thầm, ngươi thật là tú. Lôi vân cuồn cuộn. Hư côn gào thét. Liên Liêu Huyền Dạ cũng có chút cố hết sức. Tựa như tuyết đại ngạch thủ có chút chảy ra mồ hôi dịt. Tiên đài bên trong, mênh mông khí hải quần quần bốc lên. Trên mây đen, Tiểu Hồ Tiên cùng Kim Bằng Tử kịch liệt chiến đấu lên nổi, tại trong mây đen xuyên tới xuyên lui. Quang ảnh giao thoa, tiên pháp tầm ẩm, một tiếng rung động đám người tiên đài. Tiểu Hồ Tiên mặc dù tu vi ăn thiệt thòi, nhưng ở tuyển tiểu huyện âm gia chỉ xuống càng chiến càng mạnh. Đấu Kim Bằng Tử phiền ý mọc thành bụi, trong lúc nhất thời cũng không có quá tốt tốc thắng biện pháp. Người cái này con mụ điên. Kim Bằng Tử áo bào đen mở ra, tay phải một chiêu, tế ra một thanh to dài hắc ảnh kiếm. Hắc vũ cùng kiếm chú. Tiểu Hồ Tiên say ý nổi lên bốn phía, không chút nào yếu thế. Tiểu Hải Tam trọng lãng, phất tay vung rượu trong mây, lập tức sóng lớn quay cuồng, đảo mắt đem hải vân biến thành biển rượu. Tiểu Hồ Tiên chiến đấu đến tận đây, treo chống thời gian đại đại vượt ra khỏi Lục Nhai vị trí vật liệu. Nhưng theo chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc, Tiểu Hồ Tiên bị thương thân thể nhanh đến cực hạn. Càng là uống xong càng nhiều liệt tiểu duy trì tu vi, tổn thương hoạn phản phệ liền sẽ càng nặng. Theo thời gian chuyển rời, cuối cùng chắc chắn rơi vào không thể vãn hồi thâm nguyên. Nhưng mà, Lục Nhai luôn cảm giác trong cơ thể nàng còn có tiềm lực. Quả nhiên, sau một lát, diễn võ trường phía trước trên không, quần quận trong mây đen, chợt có chói mắt kim quang bắn ra bốn phía mà ra. Tiên giải. Theo Tiểu Hồ Tiên quát to một tiếng, cùng say linh áp giống như là biển gầm cổ động, vướt đám mây. Một đầu ba đuôi cử cáo, tại trong tầng mây hiện ra to lớn kim thân, tựa như nữ bản chín lật ma. Diễn võ trường. Thú tiên bọn họ nín thở ngưng thần, lại không giống trước đó như vậy sợ hãi, thậm chí phát ra trận trận kinh hô. Liêu tông chủ cùng Tiểu Hồ Tiên bối đầu thật mạnh a. Linh Trung Tử lại mày liêu hơi nhíu. Đông phủ khu ngoại trừ số ít mấy cái tiên tôn bên ngoài, là thuộc côn bằng huynh đệ mạnh nhất. Hơn 1000 năm đến, hai người như thần ma bình thường tàn phá bừa bãi Đông phủ khu các đại tông môn, chỉ cần không phải ở trước mặt đụng tới, tiên tôn tới cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Tông chủ và Tiểu Hồ đại nhân có lẽ có thể cùng rằng co một lát, nhưng tuyệt không cơ hội thắng. Sư huynh vì sao còn không xuất thủ? Là đang khảo sát cực hạn của các nàng sao? Nhìn qua trong mây điên cuồng thiêu đốt khí hải cự cáo kim thân, Lục Nhai nhìn mà than thở. Chịu loại kia tổn thương còn có thể tiên giải. Ninh Trung Tử lắc đầu khẽ thở dài. Có lẽ bởi vì có ngươi tại, nàng mới làm đến bước này. Lục Nhai không có quá rõ. Theo lý thuyết, nữ nhân này bị chính mình cưỡng ép lăn lên giường, hẳn là có thể đoán ra thực lực của mình, tối thiểu nửa bước tiên tôn khởi bước ra. Vì cái gì nàng còn muốn mạnh mẽ chiến đấu, thậm chí tại thụ thương trạng thái mạo hiểm tiên giải. Là bởi vì bị chính mình lộng thảm rồi, muốn tìm về điểm mặt mũi sao. Nhưng từ cái kia một đôi hừng hực, phảng phất bao hàm lấy lửa giận mắt cáo nhìn, có lẽ không chỉ tại đây. Đám mây phía trên, không có chút nào chuẩn bị, bất chấp hậu quả trong nháy mắt bạo tẩu, nhường tiểu hồ tiền trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế. Nàng nhấn lấy kim bằng tử người áo đen thân dừng lại đánh tơi bời, ý đồ đuổi tại hắn thú biến trước đó, trực tiếp giết nàng. Đáng tiếc nàng đánh giá thấp cựu tinh tiên tông lực phòng ngự. Kim bằng tử bị đánh không thành hình người, gân mạch tận đoạn, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mà tiên đài khí hải không tổn thương chút nào. Chỉ thấy hắn liếm láp tràn đầy máu đen bờ môi, cuồng ngạo cười lạnh. Người cũng không nên quên, nhân loại tiên giải vẫn là từ linh thú cái này học được thú giải. Lời con chưa dứt. Người tàn tật kia hình thân thể trong nháy mắt tăng vọt, cấp tốc tránh thoát tiểu hồ tiên đuôi dài quấn quanh. Trong nháy mắt, một đầu kho màu đen cự bằng tại trong tầng mây hiện ra to lớn như côn thân thể. Hắn cánh như đám mây che trời, khuấy động thương khung, đoàn phù diêu mà lên, tuyệt vân khí, phụ trời xanh, dương cánh chấn động, thổi tan nặng nề đám mây dày đặc. Cùng với to lớn thân thể so sánh, tiểu hồ tiên ba đôi cự cáo lại như cùng sủng vật bình thường lớn nhỏ. Tiểu hồ tiên thân cáo tuy nhỏ, nhưng máu nhuộm mắt cáo vô cùng hừng hực, trên mặt hung sắc tất hiện. Ba cây đuôi cáo bắn ra, phảng phất kéo dài vô hạn, trong nháy mắt cuốn lấy kim bằng tử cổ chim. Kêu lên một tiếng bén nhọn. Kim bằng tử quay đầu kéo một cái, mang theo chói thai bạo liệt cộng hưởng, tại tiểu hồ tiên tiên đài bên trong nhấc lên một đợt biển động, trực tiếp chấn vỡ tiểu hồ tiên ngũ tạng lục phủ. Thẳng cười lạnh nói: "Đều lúc này rồi, còn mong đợi chút tài mọn thắng ta? Còn mong đợi ta sẽ tự phụ không công kích vết thương của ngươi? Trên đời này nào có cái gì công bằng chi chiến, chỉ có lấy mệnh tương bác." Tiểu hồ tiên cuồng một ngụm máu tươi phun ra, kém chút khôi phục hình người. Ba đuôi tựa như khổng tức xuề đuôi đồng dạng nhếch lên, một đôi màu đỏ thắm mắt cáo lạnh lùng nhìn chằm chằm kim bằng tử. Trong chốc lát, ba đuôi trói thành một chùm, hóa thành vô ngần xích kiếm, một kiếm đâm về kim bằng tử tiên đài. Cùng lúc đó, sắc bén mắt chim khẽ động, kim bằng tử móng trái bỗng nhiên nhanh đâm, trong nháy mắt bóp lấy cổ của nàng. Ba đuôi xích kiếm thình lình dừng ở cự bằng tiên đài núi xích bên ngoài. Kim bằng tử lại một móng giữ lại tiểu hồ tiên cổ họng, giống như là lao ương bắt ở con gà con. Hình ảnh đứng im. Thắng bại đã phân. Kim bằng tử chiến đến thở hừng hực. Tiểu hồ tiên, ngươi rất mạnh, không có thương tổn có lẽ có thể đánh với ta một trận, nhưng hôm nay, ngươi phải chết. Lục nhai khẽ ngẩng đầu. Không nghĩ tới cái này hồ ly có thể chiến đến giờ phút này. Như hôm nay nàng có thể lấy đầy máu trạng thái khiêu chiến kim bằng tử, làm không tốt thật là có cơ hội xuất kỳ chế thắng. Không hổ tại Đông Phủ Tiên Học Viện cùng Liêu Huyền Dạ cùng xưng là tuyệt đại song tiêu, nữ nhân này cũng không đơn giản. Bất quá, nàng cũng đã nhanh đến cực hạn. Là thời điểm cứu người rồi. Kim bằng tử công pháp sắc bén, tao lời nói cũng không chút nào mập mờ, giờ phút này càng chiến càng mạnh, càng nói càng tao. Nhân loại bất quá là không đuôi dị đoan, bọn hắn từ bỏ phân đuôi, như là từ bỏ tín ngưỡng, từ bỏ tôn nghiêm, bọn hắn lòng tham không đáy, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, liền họ hàng gần nhất gần người đều sẽ vứt bỏ sát hại. Một đôi kinh thiên cự trong mắt, lạnh lẽo cùng nóng bỏng xen lẫn, phảng phất ẩn nhận mấy ngàn năm lửa giận. Hôm nay một trận chiến này, giữa ngươi và ta cũng không ân oán cá nhân, ngươi chỉ là một cái đứng sai đội ngũ người đáng thương, ngăn tại tiên vĩ xưng bá tiên giới cái này lăn một vòng lăn bánh xe trước bọ ngựa, một cái không có ý nghĩa vật hy sinh. Trên diễn võ trường, lặng ngắt như tờ, thú tiên bọn họ không còn dám nhìn, phảng phất trở lại đã từng một lần bị kim bằng tử chi phối sợ hãi. Bọn hắn nguyên bản đều là Đông Phủ khu tông môn đệ tử hoặc tán tiên, bị kim bằng tử cưỡng chế bắt đi, giả lấy tự do danh tiếng. Đi bạo ngược chi thực, đồ sát nhân loại, nghiền ép thú tiên, chịu đủ linh hồn cùng nhục thể song trọng dày vò. Bọn hắn không muốn trở lại quá khứ rồi. Có lẽ như tiểu hồ tiên bình thường, tử vong là kết cục duy nhất. Kim bằng tử móng trái bấm lấy tiểu hồ tiên, đưa nàng một mực cố định. Liên lại nâng lên tựa như cự kiếm vuốt phải ngón giữa, một chỉ đâm về tiểu hồ tiên tiên đài. Ninh Trung Tử gặp Lục Nhai còn không có khởi hành, cũng hơi sợ. Sư huynh thật sự có nắm chắc không? Mộ Vũ Phi phi dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Há miệng nói không ra lời. Chúng thu tiên đã nhắm mắt lại. Tiểu hồ tiên hấp hối, thụ thương tiên đài liền tự bạo đều làm không được. 3000 kiếm quang hợp thành kiếm võng, lôi cuốn lấy hư côn tại trong tầng mây quay cuồng. Mưa to gào thét mà đến, bàng bạc như trụ, phảng phất thiên hải chút xuống, rót hướng về phía diễn võ trường. Lục Nhai biến mất tại nguyên chỗ. Chương 28, nhân loại rất mỹ vị đây. Không có nhân tử, không có hư chiêu. Kim bằng tử một chảo đâm, tựa như cự kiếm hình thiên. Trong nháy mắt xuyên thủng tiểu hồ tiên bụng dưới, phá hủy nàng tiên đài khí hải. Đây là trong đầu hắn dự đoán một giây sau hình ảnh. Nó cũng không có phát sinh. Một đạo thanh quang chợt hiện. im ắng. Vô ảnh. Không linh. Ừm. Kim Bằng Tử nao nao. Trong chốc lát đống nhiên kinh trệ. Tại hắn dưới mắt. Một cái chỉ có dài hai tấc ngón tay, ngăn trở hắn dài hơn một trượng lợi chảo. Đầu ngón tay đối đầu ngón tay. To lớn kích thước so sánh, như sâu kiến nhấc cánh tay, đứng vững rơi xuống chân voi. Đầu ngón tay sau đó sâu kiến, là một người mặc trúc tuyển tông thanh y phàm nhân. Sắc mặt của hắn quá bình tĩnh. Không có phẫn nộ, không có kiêu ngạo, cũng không có cứng cỏi cùng bất khuất. Trên người hắn không có linh áp, thậm chí liền chấn động đều không có. Bầu không khí rung động, lại cực độ quỷ dị, lật đổ Kim Bằng Tử thưởng thức. Hắn tự nhận là một chảo này tốc độ không có bất kỳ cái gì tiên tông có thể tránh thoát, thậm chí đủ để phá hủy giống trúc tuyển tông dạng này cỡ nhỏ phủ không sơn. Khổng lồ như thế uy lực một chảo, nếu như bị trong nháy mắt bức ngừng, nhất định sẽ dẫn phát rung động dữ dội. Nhưng là đồng thời, không, có. Bầu trời phảng phất động lại. Đầu ngón tay của hắn thật giống đột nhiên đứng im bình thường, đứng tại vận mệnh dự định, thiên đạo quy ước vị trí. Có loại gọi ngươi ngừng, ngươi liền ngừng cảm giác. Không có suy luận, không hợp với lẽ thường, chỉ có lợi chảo mang theo một bộ linh áp cuồng phong, thổi nam nhân thanh y tuấn rơi, một lần thổi tan phía sau hắn tầng tầng mây trắng. Bởi vì quá mức chấn kinh, Kim Bằng Tử thậm chí không có ý thức được, tiểu hồ tiên đã biến mất tại hắn chảo tâm, mà là biến thành thân người, bị nam nhân một tay ôm vào trong ngực. Theo lý thuyết, nàng mất máu quá nhiều, ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ, tiên đài khí hải quần quận nghịch hành, giờ phút này cần phải đã hôn mê, cứu sống cũng căn bản là tàn phế. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cái kia có thụ tàn phá thân thể rúc vào nam tử trong ngực, lại ngủ rất say sưa. Máu me đầm địa khỏe miệng có chút cong lên một vòng đường cong, tựa như một cái nghe chuyện cổ tích nhập mộng hài đồng. Đây là cái gì quỷ dị bầu không khí? Kim Bằng Tử mắt chim cứng đờ, chợt nhớ tới gần nhất một cái truyền ngôn. Truyền ngôn nói, Liễu Huyền Dạ phong một tên phàm nhân vì đạo lữ, còn nói cái này phàm nhân liều tính mạng giết chết Vân Trung Tử, đồng thời dùng cái này công tích xếp vào tiên ban. Tất cả mọi người tưởng rằng Liễu Huyền Dạ tự chứng trong sạch trò xiếc. Hiện tại, cái này trò xiếc ở trước mặt hắn ngưng kết thành thực tế, một cái vô cùng chân thực thực tế. Nam nhân này rất mạnh, thậm chí khả năng còn mạnh hơn chính mình. Mạnh đến hắn có chút nghĩ rút lui. Nhưng hắn không phải Vân Trung Hạc loại kia tiểu nhân hèn hạ, hắn đại biểu tiên vĩ, mà tiên vĩ vĩnh viễn sẽ không khuất phục nhân loại. Mà lại hắn còn có một lá bài tẩy. Hư côn của hắn đệ đệ. 1.800 năm trước, huynh đệ bọn họ lấy huyết mạch hợp lực, kém chút giết chết qua một tên tiến đến thú xảo chi xâm thám hiểm nửa bước tiên tôn. Khi đó bọn hắn vẫn chỉ là bát tinh tiên tông, hiện tại là cửu tinh tiên tông, nếu như gặp lại cái kia nửa bước tiên tôn, nhất định sẽ không lại nhường hắn chạy trốn. Nghĩ như vậy, hắn thu hồi lợi chảo, ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt bệ nghệ, tựa như thần minh thẩm phán phàm nhân. Trong giọng nói mang theo không thể trái nghịch thiên uy. Ngươi muốn cùng toàn bộ tiên vĩ là địch. Trên diễn võ trường. Mưa to bàng bạc. Đám người đứng yên trong mưa, không ai chú ý mưa rơi, đến mức một đám đường đường tiên nhân lại bị nước mưa xối trở thành ướt như chuột lột. Chấn kinh tại lục nhai cường giả cũng có. Sợ hãi cùng tiên vĩ làm địch nhân cũng có. Nhớ tới năm đó bị trà đạp người cũng có. Vô luận như thế nào, cái này rung động một màn, đều sẽ vĩnh viễn khắc ấn tại chúng thú tiên trong đầu. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời to lớn bằng thân, nghe tựa như tận thế thẩm phán kinh khủng lời nói, chẳng biết tại sao, lục nhai cảm giác con hàng này khả năng đã sợ rồi. Đối địch với ta. Ngươi thật đúng là dám cho tiên vĩ trên mặt thiếp vàng A. Đây là tiên vĩ cùng tiểu hồ tiên ân oán cá nhân, không có quan hệ gì với ngươi, ta đối trúc tuyển tông không hứng thú, đem tiểu hồ tiên giao cho ta, chúng ta tự sẽ rời đi. Kim Bằng Tử tiếng như doanh lôi, quần quận mà xuống. Lấy tối hoành ngữ khí nói tối sợ lời nói. Ngươi có thể thật không hổ là Vân Trung Hạc đệ tử. Lục Nhai tò mò hỏi. Ta đối với ngươi thú triều kế hoạch cảm thấy rất hứng thú, có thể nói một chút sao? Ta Kim Bằng Tử coi như không làm tiên vĩ bán mạng, cũng sẽ không cùng nhân loại các ngươi hợp tác. Kim Bằng Tử lập tức lai kính, một đôi làm người chấn động cả hồn phách cự mắt lộ ra bất khuất lửa giận. Các ngươi từ bỏ đuôi thú, tương đương với từ bỏ tín ngưỡng, các ngươi lòng tham không đáy, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, liền họ hàng gần nhất gần người đều sẽ vứt bỏ sát hại. Bực này bất nhân bất nghĩa chủng tộc cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị tiên vĩ tiêu diệt. Mênh mang bằng âm thanh bên trong, phảng phất mang theo ước vạn năm đến không hướng vận mệnh túi đầu nghịch thiên ý chí. Nhưng mà vừa nói, Kim Bằng Tử vừa bắt đầu thăm dò, trong lòng đã đang suy nghĩ thủ đoạn đánh lén, cùng đánh lén sau khi thất bại tốt nhất đường chạy trốn rồi. Ngươi nói rất cảm động, nhưng ngươi sai lầm một điểm, nhân loại cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào đạo nghĩa chiến thắng thu tộc. Lục Nhai nhàn nhạt nói, ngẩng đầu quét mắt đỉnh đầu con thú khổng lồ. Lắc đầu. Ngươi. Quá yếu. Kim Bằng Tử nết miệng cười một tiếng. Phải không? Cùng lúc đó. Bầu trời đột nhiên đen, một tấm bùn máu miệng lớn như kinh hồng chợt hiện, trong chốc lát xẹt qua chân trời. Lục Nhai còn không có đẹp trai hơn 3 giây, liền cùng tiểu hồ tiên cùng một chỗ, bị cự côn nuốt vào trong bụng. Một cái cá nhảy quay cuồng, cự côn xông thẳng tới chân trời, đảo mắt trốn vào tầng mây dày đặc bên trong. Bầu trời đột nhiên đứng im. Vậy thì lung túng. Liên Liên Kim Bằng Tử cũng không nghĩ tới thắng nhẹ nhàng như vậy, đột nhiên lắc đầu cười như điên. Cản ta một chiêu liền cho rằng vô địch. 3000 năm nay, ngươi loại người tuổi trẻ này ta gặp quá nhiều rồi, ngươi rất có thiên phú, đợi một thời gian có lẽ có thể mạnh hơn ta, nhưng ngươi không có thời gian rồi. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Mấy tức trước đó, Hư Côn gặp Kim Bằng Tử bị Lục Nhai một chỉ ngăn trở, côn mắt trì trệ, trong nháy mắt bạo tẩu, cưỡng ép tránh thoát Liêu Huyền Dạ kiếm võng, một cái bạo tẩu phi nhanh, trực tiếp đem Lục Nhai nuốt vào trong bụng. Một côn, một bằng, hai cái quái vật khổng lồ trên không trung vạch một cái mà qua. Hình tượng này quá đột ngột, cũng quá rung động. Trên diễn võ trường đám người còn đắm chìm tại bên trên một bức tranh bên trên, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Một màn này liền đột nhiên như vậy phát sinh rồi. Đám người mở to mắt, Lục Nhai cùng Tiểu Hồ Tiên đã biến mất ở chân trời, không lưu một tia linh áp vết tích. Ninh Trung Tử đôi mắt sáng hơi cương. Lục sư huynh thế mà bị cự côn nuốt. Hắn không phải vô địch sao? Mộ Vũ Phi Phi núi rộng ra hồ mắt, từ đầu đến chân rừng không ngừng run rẩy lên nổi, hai mặt hoảng sợ tự lẩm bẩm. Không nên gọi tiểu sư thúc muôn cá lớn ăn. Ta nói sớm rồi, chúng ta ăn không được cá lớn, sẽ còn bị ăn. Sư phụ! Tiểu sư thúc sẽ không chết ta. Sư phụ, người nói một câu a. Ngồi ở trong góc tiểu dữ tiên nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không giàn đáp. Tiểu trúc tuyển sơn đỉnh, kiếm bãi bên trên, Liễu Huyền Dạ mặt mày bình tĩnh, tâm như chỉ thủy. Nàng cũng không nhận Lục Nhai bị nuốt ảnh hưởng, đưa tay tiếp tục ngự kiếm. 3000 kiếm vong lại lần nữa biến ảo kiếm trận, hướng phía cuồng tiếu bên trong Kim Bằng Tử bay đi. Đến phiên ngươi sao? Kim Bằng Tử liệt mỏ bĩu môi, thoáng qua khôi phục thành người áo đen hình, tại bên trong hắc bảo tế ra một thanh vảy đen kiếm, cầm kiếm thân hình lóe lên, ngạo nghệ xông vào 3000 trong kiếm trận. Trong mây cự côn quay cuồng, truyền đến từng đợt tê minh, đó là vui vẻ rít gào. Mưa kiếm bên trong, âm vang lấp loé. Một phen chiến đấu xuống tới, Kim Bằng Tử cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cái này khiến hắn có chút sợ hãi thán phục. Nhưng cũng giới hạn tại đây. Áo bào đen mở ra, Kim Bằng Tử xông ra kiếm trận, tại trên bầu trời nghiêm nghị cười nói. Ngược lại là có chút bản sự, nhưng thể chất của ngươi đối ta không có ảnh hưởng, chỉ dựa vào vừa mới tiến vào tiền tông nhất tinh tu vi, ngươi thắng không được ta. Bất quá, Kim Bằng Tử mới vừa trải qua cùng tiểu hồ tiên liều mạng xé rách, cảm giác có chút mỏi mệt, thời gian ngắn không muốn sẽ cùng nữ nhân chiến đấu. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm ngộng, Kim Bằng Tử chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, liền ngẩng đầu thổi lên huýt sáo, kêu gọi trong mây hư côn. Ta ở chỗ này kiềm chế, ngươi đi giết Liêu Huyền Dạ bản tôn. To lớn bóng đen đứng thanh mà động, tại trong tầng mây chậm rãi tới lui. Che khuất bầu trời to lớn côn đầu từ đám mây chậm chậm nhô ra tới. Kinh khủng miệng rộng có chút mở ra, đánh ra một cái ở một cái. Kim Bằng Tử thản nhiên cười nói. Nhân loại quả nhiên rất mỹ vị đâu. Chờ chút, mùi vị kia. Kim Bằng Tử ngẩng đầu nhìn lên. Côn mắt đã trắng bệch, một đạo nóng hổi nhiệt khí mang theo nồng đậm sương hương, từ to lớn côn trong miệng dâng lên mà ra. Chương 29, ngươi tỉnh rồi. Côn mắt trắng bệch, là bởi vì nhân loại quá mỹ vị, hắn thoải mái quá mức. Cái này ợ hơi một nấc, là bởi vì hắn ăn quá no rồi sao? Nóng hổi, khét lẹt nhiệt khí là bởi vì tiểu hồ tiên là hỏa hệ thú tiên. Chóp mũi run run, Kim Bằng Tử biểu lộ dần dần ngưng kết. Cái này, không phải nhân loại hương vị. Đây là mấy ngàn năm xương cá thuần hương. Là 2000 năm trước từ Bạch Liên Tông phản bội chạy trốn đêm trước, hắn đã từng mơ tới trôi qua, Vân Trung Hạc mở tiệc chiêu đái tiên đình khách đến thăm nấu nướng hư côn hương vị. Là Đông Phủ tiên đình vì đi săn hư côn, tuyên truyền 1000 năm hương vị. Một cái linh cảm không lành nổi lên Kim Bằng Tử não hải. Hư côn bụng bị đốt đi. Kim Bằng Tử bỗng nhiên kinh trệ. Không có khả năng. Côn miệng nuốt thiên địa, túi dạ dày như khư không, axit dạ dày như luyện biển. Sắt thép đất đá không chỗ không tiêu hóa. Cái này 1000 năm đến, hư côn nuốt giết ngàn ngàn vạn vạn tiên nhân, trong đó không thiếu có tiên tông cường giả. Chẳng lẽ nói kẻ này viễn siêu tiên tông? Bụng côn chẳng những không có tiêu hóa hắn, ngược lại bị kẻ này thiêu khô axit dạ dày, đốt thủng vách dạ dày, cháy rủi xương, cá thịt cá. Thân thức cẩn thận quét qua, hắn đã không phát hiện được hư côn linh áp rồi. Nhanh chín. Lẽ nào lại như vậy? Quần quận liệt diễm tại Kim Bằng Tử con ngươi bốc lên. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Nhân loại? Quá bẩn rồi. Kim Bằng Tử ngây người treo trên bầu trời, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bao nhiêu năm mưa gió, chúng ta cùng một chỗ giết người phóng hỏa, đồ thanh diệt tông, đấu với trời, cùng tiến tranh, thật là khoái chăng, bây giờ ngươi lại chết tại nho nhỏ Trúc Tuyển Tông. Ta Kim Bằng Tử không đồ diệt Trúc Tuyển Tông, thế không làm bằng. Quần quận lửa giận nương theo lấy mênh mông khí hải, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nhưng không phải hôm nay. Không có quá mức đắm chìm ở nhất thời bi thương, Kim Bằng Tử không nói hai lời, quay người liền đi. Đột nhiên, sau lưng cự côn há miệng thôn tính, một đạo hoảng sợ hấp lực đem hắn về sau lôi kéo. Kim Bằng Tử cảm thấy không ổn, trong nháy mắt thú giải, hóa thành cự bằng, dương cánh chạy như điên, kết quả. Lại bay lùi hướng côn miệng. Liên mở lớn đều trốn không thoát. Đây là cái gì quỷ lực lượng? Kim Bằng Tử ý thức được tử vong đang đến gần, nhưng hắn còn có một cái áp đáy hòm kỹ năng. Bạo côn. Đây là hắn lúc rất nhỏ đợi nghiên cứu tất sát kỹ năng, có thể tại thời khắc mấu chốt dẫn bạo hư côn tiên đài, trọng thương địch nhân đồng thời, lại cho mình đầy đủ chạy trốn thời gian. Hắn trong nháy mắt khôi phục hình người, khoái thủ bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng. Bạo. Côn chữ còn chưa hô lối ra, đột nhiên, sau lưng kiếm quang đại thịnh. Đây là một đạo từ 3000 kiếm ảnh ngưng tụ mà thành cự kiếm, tại thời cơ thích hợp nhất, tối vị trí thích hợp, lấy thích hợp nhất góc độ, dùng thích hợp nhất lực lượng. Một kiếm xuyên thủng hắn tiên đài. Ngươi. Kim Bằng Tử tầm mắt kinh trệ, quay người nhìn lại, một đôi ngưng kết mắt chim bên trong, phản chiếu lấy bên ngoài mấy dặm tiểu trúc tuyển sơn bên trên, Liễu Huyền Dạ cái kia nghiêm nghị lơ lửng thân ảnh. Hắn bị đánh lén. Hư côn nuốt người, bị người nướng. Mình tại bấm niệm pháp quyết, lại bị một kiếm đánh lén. Nhân loại, tâm quá bẩn rồi. Kim Bằng Tử tròn mắt nước nước. Ngón tay của hắn bắt đầu hóa bụi, mặc cho hắn như thế nào đưa tay đi bắt, cũng bắt không được, ngược lại làm cho càng nhiều thân thể tiêu tán. Đến cuối cùng, toàn bộ thân thể ẩm vàng cho bay, biến mất ở chân trời. Thân là thú tiên, cùng tiên nhân một dạng, chết tức hóa bụi. Con người bên trong là buồn khuất tử tướng cùng không cam lòng lửa giận. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dạn mày dày hai vợ chồng. Tiên vĩ các đồng liêu, xin mời nhất định phải diệt vong nhân loại. Đây là hắn sau cùng nguyện vọng. Kiếm bãi bên trên. Liêu Huyền Dạ tâm như chỉ thủy, quay người hướng đi sâu trong rừng trúc. 3000 kiếm quang, tận về cái kia tựa như thanh trúc yểu điệu thân ảnh. Trên diễn võ trường, mây đen lui tán, mưa rào sơ nghỉ. Bầu trời hải vân, đẹp không sao tả xiết, màu vàng ấm huy đâm rách hải vân, dài đầy đại địa, phảng phất cho phủ không sơn phủ thêm một tầng bao la hùng vĩ thần tính. Gặp Kim Bằng Tử hất lên cho, Ninh Trung Tử bản năng hướng lên trời ném ra một cái bình. Kim Bằng Tử tiền thưởng cao hơn Vân Trung Tử mấy trăm lần. Dẹp xong cho cốt, Ninh Trung Tử nhìn chằm chằm đám mây trắng bệnh to lớn côn thân, lắc đầu. Sư huynh thực sự là hại nàng lo lắng vô ích. Có như thế một đầu to to lớn côn thịt, tăng thêm Kim Bằng Tử tiền thưởng, có lẽ Thanh Loan Thành liền có thể chống đến hoa màu thành thục hai tháng sau rồi. Đây hết thể đều tại sư huynh kế hoạch bên trong sao. Đến mức tông chủ một kiếm giết Kim Bằng Tử, mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng, chí ít lúc trước hắn chưa thấy qua một chiêu này. Cũng là cùng sư huynh song hưu sau đó cảm nộ sao. Ninh Trung Tử không còn dám nghĩ kỹ lại, trong mắt sáng lóe ra ánh sáng nhu hòa, quay đầu đi xem rắn con. Trên diễn võ trường, nhìn qua phi hôi yên diệt Kim Bằng Tử, chúng thú tiên kinh ngạc ngẩn người, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Vậy thì thắng. Tông chủ một kiếm uy lực mạnh như vậy. Một cái tông chủ, một cái tiểu hồ đại nhân, năm đó Đông Phủ Tiên Học Viện tuyệt đại song tiêu, coi như thụ thường, thụ thể chất vây khốn, cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra siêu việt tu vi thực lực. Đây chính là thiên phú sao. Còn có. Hư côn thân thể tại sao lại trắng bệnh? Cái này nghịch thiên mùi thơm chuyện gì xảy ra? Lục trưởng lão còn sống không? Trong góc díu tiên run lẩy bẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao ở trong mắt Lục Nhai thấy được dọa người nhục dục, cái kia phảng phất có thể thôn tính thiên địa không chỗ không ăn nhục dục. Là thành chủ đại nhân, hắn từ bụng côn bên trong đổ nướng côn thân. Hắn là cố ý bị nuốt, thậm chí liền phối liệu đều chuẩn bị xong. Díu tiên dạng này hướng đám người giải thích nói. Chúng thu tiên một mặt ngộp bức. Nhưng liên hệ Lục Nhai trước sau một loạt cử động, còn giống như thật sự là dạng này. Chấn kinh, buồn cười. Còn có nghĩ mà sợ. Thế gian lại có loại này trù nghệ. Lục trưởng lão là ma quỷ sao? Mộ Vũ Phi Phi từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, hai tấm tái nhợt mà chết khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ lên, trước đó bởi vì cực độ sợ hãi một lần sợ tè ra quần quần, hiện tại cảm giác. Trắng đi tiểu. Trong bụng cá cá nướng. Từ bụng cá bên trong ăn cá. Hâm mộ khiến người hoàn toàn thay đổi. Các nàng có thể quá hâm mộ tiểu hồ đại nhân. Các nàng cũng nghĩ đến bụng côn bên trong ăn cá. Nhưng các nàng sợ hãi còn chưa tới Lục Nhai vị trí, liền bị tiêu hóa hết rồi. Các nàng muốn tìm người kết làm bầu bạn, đáng tiếc không ai đáp ứng. Bốn cái béo ị tiểu chân ngắn tại diễn võ trường bên trên đi qua đi lại, đầu đôi vòng quanh, do dự. Làm sơ suy nghĩ, đồng loạt ngự kiếm tại trời, lung la lung lay bay đến đám mây. Tại khổng lồ côn thân thể phía dưới lơ lửng lấy, ngước đầu nhìn lên lấy xanh biếc vảy cá bao trùm to lớn bụng côn. Cái loại cảm giác này, giống như là thấy được thương khung nắp nổi. Thật sự là quá lớn. Cũng thực sự quá thơm rồi. Cái này cần ăn bao lâu a? Lục Nhai vì cái gì còn không ra? Cá lớn như thế chẳng lẽ hắn muốn ăn ăn một mình sao? Cô nam quả nữ chung sống một bụng, không xấu hổ sao? Hai người tại to lớn khẽ nết côn trước mồm bồi hồi hồi lâu, nhìn qua cái kia tựa như lô đen thâm hầu, cuối cùng vẫn là không dám chui vào, đành phải hướng phía côn trong miệng hô lớn. Tiểu sư thúc, mau ra đây nha. Người đáng yêu sư chất đến giúp đỡ nha. Ngươi có thể hay không tiếp chúng ta đi vào nha. Lần này không quấy rối, mặc ngươi phân công. Giờ phút này, cự côn trong bụng đã là một cái biển lửa. Tham thảm lửa nhỏ, tựa như trôi nổi màu lam u linh. Hắn túi dạ dày dài ước chừng 3 trượng, rộng nhất chỗ cũng có 2 trượng, so Lục Nhai kiếp trước trông mà thèm, lại ngay cả nhà vệ sinh cũng mua không nổi một bộ nhà cửa còn lớn hơn. Hắn axit dạ dày toàn bộ bốc hơi, vách dạ dày cũng bị đốt xuyên. Bụng côn bên trong, tựa như to lớn quý hiếm ngũ tạng lục phủ, chỉ còn một điểm cá lá gan cùng bong bóng cá, còn lại toàn bộ bị Lục Nhai ném vào không gian giới rồi. Côn thịt vách trong, bị Lục Nhai dùng kiếm cắt ra từng đạo vết nước. Dài lên rộng lượng hành thái, tỏi giã, sa tế, tư nhân phấn, muối ăn, hoa tiêu phiến, bát giáp phiến. Màu sắc khô vàng bóng loáng, hơi cay bên trong mang theo mùi tươi sống, không ngán không ngủi. Nướng thịt phát ra tư tư tiếng vang, một giọt dầu nóng thuận theo sung mãn thịt xăm chậm rãi trượt xuống, làm lòng người say. Mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ bụng côn. Bụng côn chính giữa có một khối đất bằng. Nơi này ngăn cách bụng côn bên trong lam hỏa cùng nhiệt lưu, thậm chí còn có một số gió nhẹ từ cách xa hư không thổi tới, mười phần mát mẻ, tựa như một phương động thiên phúc địa. Lục Nhai khoanh chân ngồi lấy, vốn muốn mượn kim bằng tử sức nổ tiết kiệm một chút lửa, kết quả lão bà không yên lòng, làm thịt hỏa nguyên. Ngươi thật đúng là hảo lão bà của ta. Lục Nhai bên cạnh, tiểu hồ tiên nằm nghiêng bụng côn trên thịt, ngủ rất say sưa. Một bộ rộng lớn thanh y liễu đắp lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn, vết máu ngưng kết nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Bình thường hào phóng ngũ quan, đang ngủ lấy sau đó lại hiện ra một tia lọ lì mượt mà đáng yêu. Đáng tiếc một đôi phảng phất biết nói chuyện giải tiệm, bị sâu kín lam hỏa nướng cháy quan xoắn rồi. Nàng tân tổn thương cơ bản tốt, chỉ để lại năm đó ở tiên học viện bị Liêu Huyền Dạ đâm đạo kia vết thương cũ. Đây là Lục Nhai cho nàng lưu kỷ niệm. Nghe nói cũng là vì nàng tốt. Hồi lâu sau, đáng yêu chóp mũi có chút run run, tiểu hồ tiên rủi rủi con mắt tỉnh lại. Ánh vào mắt cáo bên trong là, khắp thế giới màu lam biển lửa, kinh khủng dữ tợn, không thể diễn tả nhục bích, trong không khí tất cả đều là thi thể đốt cháy khét nướng mùi thơm. Đây là địa ngục. Lục Nhai ngược lại là khoanh chân ngồi ở bên cạnh nàng, tựa như 10 ngày trước Ninh Trung Tử trên giường một màn kia. Ngươi tỉnh rồi. Tiểu hồ tiên giật mình bò người lên, kinh ngạc chỉ vào Lục Nhai, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi cũng đã chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, hung quý tiên tôn. Bị tiểu hồ tiên không hiểu thấu nguyền rủa đã chết, Lục Nhai bị ép hướng tiểu hồ tiên giải thích đầu đuôi sự tình. Vì tiết kiệm miệng lưỡi, hắn nói rất giản lược, chỗ mấu chốt một vùng mà qua, tựa như chuyện thường ngày bình thường bình thường. Tiếu viên suy nghĩ phía bên phải nghiêng một cái, tiểu hồ tiên càng nghe càng hồ đồ. Bị côn ướt, thế là thuận nước đẩy thuyền, tại bụng côn bên trong nướng cá ăn. Ta thế nào cứ như vậy không tin đâu. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bọc lấy thanh y liễu, ở trong biển lửa bốn phía loạn chuyển du, đạo đạo thần thức xuyên qua lam hỏa thẳng tới côn xương. Kết quả nàng phát hiện, chính mình thật đúng là tại bụng côn bên trong. Cáo quang thiểm nhấp nháy con ngươi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Nhai, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tại nàng tinh sáng mắt cáo bên trong, Lục Nhai đang huy kiếm lật qua lại gia vị, động tác vô cùng thành thạo, phảng phất trong tay nắm căn bản không phải kiếm, mà là một thanh ngự chủ cái nổi. Làm bộ bị côn nuốt, trong bụng phản nướng chi. Ta làm sao lại nghĩ không ra một chiêu này đâu. Còn có. Ngươi động tác vì cái gì thuần thục như vậy a? Sẽ không phải là sớm đã có dự mưu đi. Tiểu hồ tiên suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, chợt nhớ tới cái gì, thẳng hỏi. Kim bằng từ đâu? Lục Nhai hướng lam hỏa bên trong gắn đem tự nhiên, tựa như nghiền xương thành tro. Bị Liêu Huyền Dạ giết. A. Tiểu hồ tiên cuộn lại mày rậm tựa như xoắn ốc đồng dạng vận động. Ta liều sống liều chết. Kết quả vẫn là cho hai người nhặt được chỗ tốt. Ngữ khí nghe giống như tức giận, lại không hiểu lộ ra hủy khuất. Lục Nhai cảm thấy có chút hổ thẹn, thế là thuận tay sờ lên nàng chó. Cáo đầu, an ủi. Không phải chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt, là cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Câu nói này chẳng những không có đưa đến an ủi hiệu quả, ngược lại nói tiểu hồ tiên càng tức giận hơn, cũng càng hủy khuất. nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tức giận lạnh run phát run, Tiếu Viên khuôn mặt nhỏ sữa hung, chỉ chớp mắt hào khí vượt mây.
Ngươi biết cái gì?
Ta mới chạy đến ba đuôi, một khi tiến vào sắp chết trạng thái, chẳng mấy chốc sẽ mở bốn đuôi, treo lên đánh kim bằng tử không là vấn đề.
Lục Nhai trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Dứt lời, Tiểu Hồ Tiên cũng cảm giác có chút trung khí không đủ, nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng, liền hướng Lục Nhai hỏi.
Ngươi có rượu không?
Ngươi có chuyện xưa?
Không có.
Lục Nhai vốn cho rằng, nàng muốn nói liên quan tới lần này vì sao liều mạng chiến đấu nguyên nhân, nhưng mà cũng không có.
Lục Nhai mắt liếc nàng, viên kia tròn khuôn mặt nhỏ phối hợp co rúm lại bó chặt một thân áo xanh, lại hiện ra một tia ngây ngô cùng đáng yêu, cùng nàng bình thường khí chất khác biệt quá nhiều.
Xuyên lộ thân thô bảo lộ thời điểm, cảm giác quá hào phóng, hoàn toàn không giống nữ nhân, bó chặt nam nhân quần áo một tia không lọt, ngược lại hiện ra mùi vị của nữ nhân tới.
Lục Nhai từ bên hông lấy ra ống rượu trúc, ném cho nàng.
Đừng với.
Vừa muốn nói đừng với miệng uống, kết quả là bị nàng uống một hơi cạn sạch, liền cầu kỳ đều nhai.
Đây là
cầu kỳ.
Liền ngươi đều phải uống cầu kỳ.
Huyền Dạ muội muội là thật mạnh.
Một ống rượu vào trong bụng, Tiểu Hồ Tiên mắt cáo sáng lên, sắc mặt sáng bóng hồng nhuận phân phớt, trong nháy mắt đầy máu khôi phục, trực tiếp tởi thanh ý ỉa, ném cho Lục Nhai.
Một thân rách dưới áo choàng dính đầy vết máu, tại hư không cương phong bên trong ào ào phất động, tựa như chiến kỳ.
Thẳng tắp mảnh khảnh hai chân có chút dang rộng ra, tay trái bấm lấy không thèm nói đạo lý vòng eo, cánh tay phải xuyên qua thăm thẳm lam hỏa, tay không xé mở một mảng lớn côn thịt, không coi ai ra gì, ăn như gió cuốn.
Lục Nhai nghĩ thầm, quả nhiên là chính mình đa nghi quá rồi.
Gia hỏa này một điểm nữ nhân thận trọng đều không có.
Đáng yêu chỉ là ảo giác.
Ăn vào nửa ngày, Tiểu Hồ Tiên một đôi mắt cáo đột nhiên ngưng kết.
Chỉ trong chốc lát, một dòng nước gấm từ tiên đài khí hải bốc lên, tạo nên một vòng gợn sóng dần dần mở rộng, đảo mắt biến thành biển động, đánh thẳng vào tiên đài căn cơ cùng vách trong, thẳng tới đến cái nào đó điểm tới hạn.
Nương theo một đạo y mắng nổ tung.
Oanh!
Tam tinh tiên tông biến thành tứ tinh.
Tiểu Hồ Tiên bỗng nhiên cảm nhận được Mộ Vũ Phi Phi đã từng một ngụm thịt thăng cấp cảm giác.
Nhưng đó là nhất tinh tiên quân thăng nhị tinh tiên quân, nàng thế nhưng là tam tinh tiên tông thăng tứ tinh tiên tông.
Trong lúc này khác biệt tựa như khe nước chi với thiên uyên.
Vẹn vẹn một ngụm thịt.
Vậy nếu là ăn toàn bộ côn thể chẳng phải là một đường lên tới tiên đế tiên hoàng.
Tiểu Hồ Tiên cảm giác mình cũng không còn cách nào nhìn thẳng Lục Nhai rồi.
Nhưng nàng vẫn là cưỡng ép nhìn thẳng Lục Nhai hai mắt, một đôi mắt cáo bên trong thần sắc, có chút làm cho người nghiền ngẫm.
Để cho ta đoán xem nhìn, kỳ thật ngươi là tiên đình ngự chủ đúng hay không?
Bản tôn bởi vì cùng tiên hoàng hoàng phi ăn vụng, bị áp chế xương chu sát, phân thân trốn về vắng vẻ thải vân tiên vực, ngươi là tị nạn tới đúng hay không?
Không phải.
Lục Nhai khỏe mắt hơi rút, có chút hối hận cứu nữ nhân này.
Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái suy đoán này thật là có điểm suy luận.
Tiểu Hồ Tiên vẫn là nghĩ mãi không thông.
Đã ngươi có bản sự này, vì cái gì còn muốn ta tổ kiến hộ thành đội?
Ngươi tùy tiện cho tiên dân bọn họ ăn chút thịt, bọn hắn chẳng phải là đã sớm thăng tiên rồi.
Còn cần ta tân tân khổ khổ cho ngươi tìm người.
Lục Nhai lắc đầu.
Ngươi là bởi vì tổn thương bệnh dẫn đến khí hải đọc lại, hiện tại thanh lý tổn thương bệnh, tăng thêm cửu tình tiên tông côn thịt kích thích, tự sẽ đột nhiên thăng giai, nhưng nếu nghĩ lên tới tiếp một giai, có lẽ muốn ăn hết đầu côn mới được.
Tiểu Hồ Tiên đột nhiên hưng phấn.
A, ngươi đối ta tốt như vậy sao?
Ít uống rượu một chút.
Ngươi chuẩn bị toàn bộ chính mình ăn sao?
Ăn quá nhiều sẽ mệt, kế hoạch của ta là nấu nướng này côn để cho người ta ăn thử, từ đó tại Đông Phủ khu dẫn bạo một cái manh lưới, đem chúng ta Thanh Loan Thành chiêu bài đánh đi ra, hấp dẫn cao cấp hơn khách hàng cùng thương gia.
Ta gặp ngươi 10 ngày không có xuống núi, coi là ngươi đến Trúc Tuyển Tông là dưỡng lão, xây thành trì kế hoạch cũng chỉ là thuận miệng lừa gạt Ninh Trung Tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là để ý à.
Nhiều người ngươi không sợ ầm ĩ sao?
Ngươi đây liền không hiểu được, muốn sớm dưỡng lão, công cụ người tự nhiên càng nhiều càng tốt.
Công cụ người?
Khu khu, không nói cái này rồi, tới giúp ta đem thịt cá cắt miếng được không?
Chính ngươi không thể thiết sao?
Ta muốn chiêu đãi khách nhân.
Khách nhân?
Diễn võ trưởng.
Chúng thú tiên đắm chìm tại chấn kinh, không hiểu cùng thu hoạch được tự do trong vui sướng.
Ninh Trung Tử cùng Hắc Dương phụ nhân đang cẩn thận chiếu cố gián con.
Trên không trung,
Mộ Vũ Phi Phi tại côn miệng bồi hồi không tiến lên, thống mạ Lục Nhai cùng Tiểu Hồ Tiên.
Cậu nam nữ,
không biết xấu hổ.
Đúng lúc này,
một đạo tiên tôn cấp thần thức bao phủ toàn bộ phủ không sơn.
Đạo này thần thức cực kỳ sắc bén, cực kỳ ẩn nấp, âm thầm quét sạch phủ không sơn một đông hoa một cọng cỏ, một người một vật.
Đồng thời đặc biệt tránh đi Liễu Huyền Dạ, cuối cùng dừng lại tại cự côn trong bụng, bị thăm thẳm lam hỏa trở ngại, thấy không rõ trong đó quan cảnh.
Tiểu Trúc Tuyền Sơn, Thẩm Cung kiếm trận bên trong.
Liêu Huyền Dạ khẽ ngẩng đầu, phát giác được một tia cực kỳ nhỏ dị dạng. Lại tiếp tục đóng lại dung mạo như tranh, tiếp tục vận lực bế quan. Nàng minh bạch đạo này thần thức lực lượng vượt qua cực hạn của nàng, cũng không phải vì nàng mà đến. Thương khung nơi nào đó, một vị ẩn nặc thân thể cùng linh áp nửa bước tiên tôn, chậm rãi rút ra một ngụm có tới dài hơn một trượng, có thể một đao chém đứt côn đầu hoặc bằng cổ đại đao. Thần trí của hắn tại cự côn trên thân xem xét cặn kẽ nửa ngày, ngoại trừ xác định cự côn đã chết bên ngoài, nó chết như thế nào, bị ai giết, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Do dự cực kỳ lâu, hắn yên lặng thu hồi trường đao. Sau một lát, cự côn phía tây bên ngoài một dặm trên bầu trời, mây trắng ung dung. Một bạch y tiên nhân tại trong đám mây trắng hiện ra màu trắng thân hình. Áo trắng và táo thêu một đạo bạch liên đồ án. Chỉ là cái này toàn thân áo trắng cùng nam tử khí chất cũng không xứng đôi. Thân hình của hắn quá cường tráng, bộ dáng mặc dù không xấu, khí chất cũng coi như nho nhã, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra ạ nỉ kỳ khí tức, toàn thân tràn ngập lấy như dã thú hormone hương vị. Một bước đặc không, đột nhiên xuất hiện tại cự côn trên đỉnh đầu. Hắn thấy được hai con hổ tiên. Hai con tiên quân cấp hổ tiên tại sao lại xuất hiện tại chết đi không lâu cự côn trước mặt. Toàn bộ phù không sơn ngoại trừ Liễu Huyền Dạ có tiên tông tu vi, còn lại đều không đáng giá nhắc tới. Đến cùng ai giết hư côn, kim bằng tử lại người ở chỗ nào? Trước đó tại thú triều trông được đến tiểu hổ tiên lại đi đâu? Nam tử áo trắng nghĩ mãi không thông. Một cái lắc mình, lặng yên xuất hiện tại mộ vũ phi phi bên người, hiền lành mà hỏi. Tiểu băng hữu, các ngươi biết rõ đầu này cự côn là ai giết sao? Một đầu khác bằng tiên đi đâu? Ngữ khí của hắn rất hòa thuận, nhưng dáng người phồng lên, hai đầu lông mày giã tính lộ ra, để cho người ta không rét mà run. Mộ vũ phi phi dọa đến thẳng hướng lui lại, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là lấy dũng khí, chỉ vào côn miệng nói. Cùng chúng ta đi vào chung liền biết rồi. Nhưng ngươi muốn đi phía trước. Ừm. Nam tử áo trắng đột nhiên khẽ giật mình. Trước sau rất trọng yếu sao. Chương 31, triết học tư duy. Càng là cường giả, càng là cẩn thận. Lơ lửng tại to lớn miệng côn trước, nam tử áo trắng hơi hít mắt, nhìn qua cái kia sâu không thấy đáy côn hầu, phảng phất đứng tại thâm nguyên bên dưới, đứng lặng hồi lâu, không dám tiến về phía trước một bước. Hai nữ hoa tại phía sau hắn thúc giục. Đừng lề mề a, ngươi tiến nhanh đi nha. Một bước đến dạ dày ngươi liền biết hết rồi. Nam tử áo trắng sắc mặt cứng đờ, cảm giác cái này hai hổ tiên tuổi không lớn lắm, hiểu lại không ít. Đáng tiếc là nữ hoa, hắn cũng không cảm thấy đáng yêu. Hắn cũng một bước không đến được dạ dày. Đang chủ trừ không tiến lúc, chỉ nghe không khí hơi rung. Hai cái bạo lật đập vào hai nữ hoa hổ náo lên. Phía dưới, phù không sơn biên giới. Một mặt cho thanh túc đại hung nữ tử, chắp tay đứng ở vách đá, nghiêm nghị quát. Nhanh trở lại cho ta. Hai nữ hoa hung hăng hướng phía dưới trừng mắt liếc, lúc này mới ấm ức về tới diễn võ trường. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng thở ra. Cường tráng, khỏe đẹp cân đối thân hình hơi động một chút, đảo mắt đi tới trên diễn võ trường. Hơi hít mắt, lay động thần thức, lướt qua trên diễn võ trường một đám thú tiên. Phát hiện trong đó lại không thiếu có thân thể cường tráng, khuôn mặt tuấn mỹ giống được thú tiên. Trúc Tuyển Tông này có chút ý tứ. Bất quá. Dưới mắt còn có chính sự muốn làm. Nam tử áo trắng thần sắc như thường. Hướng xa xa tiểu trúc tuyển sơn cùng trước mặt Ninh Trung Tử liền ôm hai quyền. Tại hạ Bạch Liên Tông ngự thú trưởng Lao Phạm Nghễ, gặp qua Liếu Tông Chủ, Ninh Trưởng Lão. Ninh Trung Tử trang nhan trang nghiêm, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Mặc dù không nhận thấy được bất luận cái gì linh áp, nhưng nàng cảm thấy. Nam nhân này rất mạnh. Tại Đông Phủ Tiên Khu, Phạm Nghễ danh tiếng như sấm bên hai. Năm đó, Côn Bằng huynh đệ phản bội chạy trốn Bạch Liên Tông sau đó, Bạch Liên Tông đặc biệt tân sắp đặt một tên ngự thú trưởng lão. Chuyên môn quản lý trong môn tọa kỵ, giải quyết hung thú vấn đề. Người này chính là Phạm Nghễ. Phạm Nghễ là Thải Vân Thành người, trước đó là một tên ngự thú thợ săn, đối thú xào chi xâm Côn Bằng huynh đệ thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhậm chức Bạch Liên Tông ngự thú trưởng lão sau đó, hắn lập tức tổ chức lực lượng, tiến về thú xào chi xâm tìm kiếm Côn Bằng huynh đệ. Kết quả lại bởi vì địa hình bất lợi, lại bị Côn Bằng huynh đệ hợp thể quyền thuật bại, chật vật trốn về Bạch Liên Tông. Đương nhiên, đây đã là hơn 1000 năm trước chuyện cũ rồi. Lại thế nào xấu mặt, Phạm Nghễ cũng là không thể giả được nửa bước tiên tôn, chưa từng có đem Trúc Tuyển Tông để vào mắt. Bây giờ đối tông chủ, đối với mình cung kính như vậy, chỉ sợ cũng là nhìn thấy hư côn không hiểu bỏ mình nguyên nhân. Gặp qua Phạm trưởng lão, Ninh Trung Tử lễ phép về vái chào, ẩn ẩn cảm giác kẻ đến không thiện. Phạm trưởng lão lần này đến đây cần làm chuyện gì? Phạm Nghễ cũng không trả lời, mà là chỉ tiểu Trúc Tuyển Sơn. Cái kia chiếc hát chu rất quen thuộc đâu. Đa tạ quý tông đoạn thời gian trước vì Bạch Liên Tông thanh lý môn hộ. Thiện tay mà thôi. Ta gần nhất là có nghe được liên quan tới Trúc Tuyển Tông sự tình, nghĩ không ra các ngươi thật đúng là muốn xây thành trì, có Đông Phủ Thành hấp dẫn tiên thương, lại có thú xảo chi xâm thú triều tập kích quấy rối, liền năm đó Bạch Liên Tông nghị xây thành trì đều không thành công. Phạm Nghệ thanh âm rất có tư tính, ngữ khí lại nhăn nhăn nhó nhó, lại dẫn nhàn nhạt uy áp. Cái này khiến Ninh Trung Tử rất không thoải mái. Nếu là lúc trước, nàng chỉ có thể cung kính, nhưng bây giờ Trúc Tuyển Tông có lục ngai, nàng tự nhiên có lực lượng. Phạm trưởng lão có chuyện nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Phạm Nghệ mắt sắc hơi tụ. Ta là một đường từ thú xảo chi xâm truy tung côn bằng huynh đệ đi vào chỗ này tới, này côn vì bản môn trước đây tông chủ Vân Trung Hạc tọa kỵ, ta có cần phải đem con thú này mang về Bạch Liên Tông? Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Ninh Trung Tử lạnh lùng nói. Bực này chuyện trọng yếu, ta không làm chủ được, Phạm trưởng lão vẫn là cùng tông chủ ở trước mặt nói đi, tông chủ liền tại tẩm cung tĩnh tu, cho mời. Một mặt sung mãn quyền cơ có chút co rút lấy, Phạm Nghệ lạnh nhan trầm giọng. Vốn nghe Ninh trưởng lão chính là Liễu tông chủ sư tỷ, Trúc Tuyển Tông sự vụ lớn nhỏ đều là từ trưởng lão quyết đoán. Hư côn này sinh là Bạch Liên Tông tọa kỵ, chết là Bạch Liên Tông di vật, ngươi cũng không phải là muốn nuốt riêng Bạch Liên Tông sản vật đi. Nhàn nhạt tiên tôn cấp linh áp tung bay ở trên không Trúc Tuyển Tông. Không có khắc ấn uy áp, chỉ lạnh nhạt hiển lộ một tia. Tại tiên giới, tiên tôn là cường giả chứng minh. Tại bất luận cái gì tiên vực, tiên tôn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại lão, đông phủ khu bao quát nửa bước tiên tôn ở bên trong, cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Phạm Nghệ cái này nhàn nhạt linh áp mặc dù không có cưỡng ép đè người, nhưng cũng là một loại ám chỉ ý là chỉ cần hắn nguyện ý, một chiêu liền có thể hủy diệt toàn bộ Trúc Tuyển Tông. Chúng thú tiên bọn họ run lẩy bẩy. Ninh Trung Tử lại bất vi sở động. Bây giờ bản môn sự vụ lớn nhỏ từ chấp kiếm trưởng lão Lục Nhai đương ra, Lục sư huynh hiện tại bụng côn bên trong nấu nướng thịt côn, ngươi muốn cái này côn, liền tiến bụng côn hỏi hắn đi. Phạm Nghệ khẽ giật mình. Tại bụng côn bên trong nấu nướng thịt côn, còn có dạng này nấu nướng pháp? Không phải nói Liêu Huyền Dạ cưới cái phàm nhân sao? Chẳng lẽ là cái tiên tôn cường giả? Phạm Nghệ càng phát giác sự tình thật không đơn giản. Kim bằng từ đâu? Ninh Trung Tử nghiêng người sang đi, lộ ra nguy nga như núi. Vênh váo hung hăng mặt bên, lạnh lùng chắp tay nói. Phạm trưởng lão vẫn là đi hỏi Lục sư huynh đi. Phạm Nghệ. Ninh Trung Tử. Thế nào, Phạm trưởng lão là đang sợ sao? Phạm Nghệ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị một cái ngũ tinh tiên sư đe dọa. Nhưng hắn thật sự không muốn vào bụng côn, không riêng gì cẩn thận lý do, hắn còn có bóng ma tâm lý. Nhớ năm đó. Được rồi, không đề cập tới cũng được. Phạm Nghệ nhất thời xấu hổ, chủ trừ nửa ngày, mới bỗng nhiên nói. Nếu Thanh Loan Thành mở thành đón khách, không bằng đi khách sạn, nếm thử Lục trưởng lão tay nghề. Ninh Trung Tử nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Ninh Trung Tử lĩnh Phạm Nghệ vừa mới tiến khách sạn đại môn, đối diện liền gặp được Lục Nhai ngồi tại một cái bàn trước, mí mắt có chút úi, phảng phất chờ đợi đã lâu, rất có điểm không nhịn được cảm giác. Phạm Nghệ nao nao. Đây là duyệt lai khách sạn trong đại sảnh rất phổ thông một cái bàn. Trung quanh trên mặt bàn còn thưa thớt ngồi lấy đi ăn cơm tiên dân. Không có phòng khách. Không có bồi tiểu. Thậm chí liền rượu đều không có. Chỉ có một phàm nhân ngồi tại trước bàn chờ lấy hắn. Phạm Nghệ không thích. Ta nửa bước tiên tôn như thế không có mặt bài sao. Phàm nhân trước mặt, có một bàn nướng chín thịt côn. Chỉ có một bàn. Thịt côn cắt thành từng khối thịt đinh hình, mỗi khối thịt đinh dùng cây tăm cắm, một bàn bên trong trọn vẹn đâm gần 100 phần thịt côn. Chất thịt nhìn qua cũng không chỗ đặc biệt, trong đó linh khí phi thường nội liễm, rất khó phát giác. Nhưng mùi thơm này, quá khoa trương. Phạm Nghệ vẫn cho là cự côn mỹ vị, chỉ là tiên đỉnh cố ý tuyên truyền làm cho người đi bắt cự côn, không nghĩ tới cái này cá lớn hương vị dứt khoát rồi. Khó trách năm đó Vân Trung Hạc muốn dùng cái này mở tiệc chiêu đãi tiên đỉnh quan lớn. Ninh Trung Tử thăm thẳm nhìn Lục Nhai liếc mắt, tiến lên giới thiệu. Đây là Bạch Liên Tông ngự thú trưởng lão, Phạm Nghệ, chính là ta lần trước cùng sư huynh nói, vị kia đi thú xảo chi xâm đi săn côn bằng huynh đệ gặp hai người hợp tập, anh dũng rút lui Phạm trưởng lão. A, là vị Phạm trưởng lão kia a. Lục Nhai nhẹ gật đầu, hoàn toàn không nhớ rõ Ninh Trung Tử nói qua việc này. Bất quá, ngươi một cái nửa bước tiên tôn bị hai cái cựu tinh tiên tông đánh bại, cũng chỉ có thể làm công cụ người. Nghĩ như vậy, Lục Nhai hiền hòa đưa tay chỉ ngồi. Ngồi. Phạm Nghệ không nghĩ tới trước mắt phạm nhân chính là Lục Nhai. Nhưng hắn cùng Ninh Trung Tử khách đến thăm sẵn lúc, đồng thời không nhìn thấy bụng côn bên trong có người đi tới, cũng không tại chung quanh phát hiện linh lực ba động. Người này là như thế nào đột nhiên xuất hiện tại trong khách sạn? Phạm Nghệ suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, nào còn dám ngồi, chỉ nói. Phạm Mô gần nhất linh trí hơi đau rồi, không tiện nhập tọa. Linh trí hơi đau có thể tạm được. Lục Nhai lông mày vẩy một cái, lúc này mới nhìn một chút trước mắt nửa bước tiên tôn. Thân hình khỏe đẹp cân đối, bộ dáng cũng rất đoan chính, nhưng luôn cảm giác đoan chính phương hướng không thích hợp. Bất quá xem như nửa bước tiên tôn, khí chàng vẫn là rất cường đại, mạnh hơn Kim Bằng Tử nhiều lắm. Nửa bước tiên tôn làm sao sẽ bại bởi hai cái cựu tinh tiên tông đâu? Lục Nhai không muốn chỉ hoãn quá lâu, thẳng hỏi. Phạm trưởng lão vừa mới là muốn cái này côn sao? Phạm Nghệ đột nhiên khẩn trương, vội vàng phủ nhận nói. Lục trưởng lão nói đùa, mấy ngàn năm qua, Bạch Liên Tông cùng Trúc Tuyển Tông luôn luôn là hữu hảo tông môn, Phạm Mộ vốn cho rằng này côn làm hại Quý Tông, mới muốn nhận nghiệt xúc, nếu Lục trưởng lão sớm đã giết chết, tất nhiên là Quý Tông tất cả. Bạch Liên Tông người đều như vậy cẩn thận sao? Lục Nhai nghĩ thầm. Đã như vậy, cân nhắc đến gia hỏa này coi như quý củ, không có quá vượt tuyến, liền quyết định cho hắn một cái hối cải để làm người mới, lại lần nữa làm, công cụ, người cơ hội. Tùy tiện tưởng tượng, Lục Nhai trong đầu liền có tại Đông Phủ Thành dẫn bạo dư luận nổ lớn kế hoạch. Nhưng hắn sẽ không đích thân đi làm. Công cụ người. Kỳ thật, đầu hư côn này xác thực đã từng là Bạch Liên Tông đồ vật, lẽ ra phân ngươi một chén canh. Phạm Nghệ nao nao. Ừm. Nhưng cần một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi mang lên mấy chục bản thịt côn, đi Đông Phủ Thành miễn phí cấp cho tán tiên nhóm nháp, mỗi một vị tiên nhân chỉ có thể lĩnh miễn phí một phần, cho Thanh Loan Thành đánh cái chiêu bài, muốn nhấm nháp càng nhiều, mời đến Trúc Tuyển Tông duyệt lai khách sạn. Ta đường đường nửa bước tiên tôn, cho ngươi một cái tam lưu môn phái nhỏ sân ga kiếm khách. Phạm Nghệ mặt lộ nam sắc. Cái này. Lục Nhai lập tức lại ném cho Phạm Nghệ một viên mảnh trúc. Phạm Nghệ cúi đầu xem xét, phía trên có khắc một cái hình vuông màu đen mê cung cách. Trên tấm thẻ trúc này có vẻ bày ra cự côn nấu nướng quá trình video mã 2 chiều, dùng hệ chặt quét. Không đúng, dùng thần thức quét quét qua, liền có thể nhìn thấy cự côn nấu nướng phong thái. Cái này. Lục Nhai lại nói. Tin tưởng lấy Phạm trưởng lão tại Đông Phủ khu hy vọng, định sẽ không bị người xem như lừa đảo, cũng sẽ không còn có người nghi vấn Trúc Tuyển Tông tính an toàn. Cái này. Ngoài ra, mỗi có một vị tiên nhân đến duyệt lai khách sạn tiêu phí, ta liền cho ngươi một khối thịt côn trích phần trăm, như thế nào? Còn thịt côn trích phần trăm. Ngươi làm cho chó ăn đâu? Phạm Nghệ chưa từng nhận qua như thế lại đủ. Nhưng thịt côn rất thơm, cái này cũng là sự thật. Ẩn chứa trong đó linh lực cảm giác so sánh với các loại đan dược còn tinh thuần. Nhưng ta là Bạch Liên Tông ngự thú trưởng lão, không quá phù hợp a. Dự thụ trưởng lão, rất thích hợp a. Lục Nhai một câu hai ý nghĩa, liền lại nói. Mà lại ngươi mới vừa không phải đã nói sao, Bạch Liên Tông cùng Trúc Tuyển Tông từ trước là hữu hảo tông môn, điểm ấy chuyện nhỏ, ngươi sẽ không phải không giúp a. Cái này, tại Lục Nhai ân uy đều xem trọng bên dưới, Phạm Nghệ tâm tư quay nhanh, rất nhanh nghĩ đến cái nhân cơ hội này, rửa sạch hắn bất lương danh dự kế hoạch. Hắn thấy, nam nhân cùng nam nhân ở giữa chưa hẳn muốn thông qua chiến đấu phân thắng thua. Nam nhân ở giữa cũng có thể lẫn nhau hấp dẫn, hợp tác lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Trước bán kẻ này một cái nhân tình, thừa cơ âm thầm điều tra bối cảnh của hắn cùng thực lực. Là cương giả, chúng ta là bằng hữu. Là kẻ yếu, hắc 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 hắc. Lục Nhai sâu kín nhìn Phạm Nghệ liếc mắt, luôn cảm thấy gia hỏa này đang suy nghĩ gì buồn nôn sự tình, liền đem thịt côn hướng trước mặt hắn đẩy một cái. Nếm thử. Phạm Nghệ lúc này mới ngồi xuống thân thể, hai ngón tay kẹp lên một khối mập dính thịt côn đinh, động tác chọc người nhét vào cái kia phong phú đôi môi bên trong. Thân xác đột nhiên trì trệ. Cảm giác ngay tại phi thăng. Hồi lâu sau, mỹ vị ửng hồng tại trên mặt hắn rút đi, chỉ còn lại có trong dạ dày truyền đến chấn kinh. Đây là cái gì thần tiên chủ nghệ? Có lẽ là thụ mỹ vị kích thích, có lẽ là nghị âm thầm bán Lục Nhai một cái nhân tình. Hắn đột nhiên nhắc nhở Lục Nhai nói. Ta biết Lục trưởng lão thực lực rất mạnh, nhưng trung quy không đến mức vô địch, cho nên tại ta đi Đông Phủ Thành trước đó, có cần phải nhắc nhở ngài ba chuyện. Lục Nhai mặc dù thật sự vô địch, nhưng vẫn là tò mò hỏi. Cái nào ba chuyện? Phạm Nghệ tầm mắt hơi tụ, trong nháy mắt khôi phục tiên tôn lạnh lẽo. Đệ nhất, tuyệt đối không nên đánh giá thấp lần này thú triều uy lực. Đệ nhị, tuyệt đối không nên đánh giá thấp tiểu hồ tiên nữ nhân này. Đệ tam, nguy hiểm nhất một đầu, tuyệt đối không nên đánh giá thấp tông ta tiền đại trưởng môn Vân Trung Hạc. Chương 32, Tà thần tiên lão bà. Thanh Loan Thành. Duyệt lai khách sạn đằng sau, mênh mông dân dã. 10 ngày trước tiệc cưới địa điểm cũ chỗ, xây dựng một cái gấp 10 lần lớn nhỏ tân trúc đài. Trúc đài trưng bày Đông Phủ khu tà ác nhất, lớn nhất truyền kỳ tính chất to lớn hung thú. Hư côn. Cùng hư côn to lớn kích thước so sánh, Thanh Loan Thành cũng tốt, Duyệt lai khách sạn cũng tốt, thoáng cái trở thành tiểu nhân quốc, bị thân thể cao lớn che đậy bầu trời. Hơn ngàn tiên dân tại trúc đài bốn phía xung quanh một vòng, giống như là con kiến chiêm ngưỡng cự tượng. Đám người cẩn thận đo đạc, truyền thuyết này bên trong hung thú dài 16 trượng 8, cao 9 trượng 2, rộng 5,8 trượng. Đứng tại bụng côn bên dưới, thị giác rung động xa so với tu vi còn muốn khoa trường, phảng phất đây không phải tiên tông hung thú, mà là thần thú, khiến người sinh ra một loại phảng phất tại trong ngộng bình thường không chân thật cảm giác. Vây xem đám người thật lâu khó mà bình tĩnh, thẳng đến mặt trời lên cao, đám người mới dần dần bắt đầu nghị luận lên. Không nghĩ tới sinh thời, có thể nhìn thấy cái này ác thú bị giết. Hơn 1000 năm đến, bao nhiêu vô tội tiên dân mai táng chết tại cái này xuất sinh trong miệng. Đáng tiếc cái kia ác bằng sớm đã thành tiên, đã chết liền hóa bụi rồi, tiện nghi hắn rồi. Đầu tiên là Liêu Tông chủ thể chất bị phá giải, hiện tại lại là giết cái này nghiệt xúc, nghĩ không ra chúng ta lại tận mắt chứng kiến hai cái truyền thuyết kết thúc. Hai chuyện này đều là một người gây nên, lục trưởng lao đến cùng là cái gì thần tiên. Ta nói cho các ngươi biết, lục trưởng lao thế nhưng là từ bụng côn bên trong nấu nướng thịt côn. Còn có loại này nấu nướng pháp. Nghe nói chúng ta Thanh Loan Thành mỗi một cái đăng ký tiên dân, mỗi ngày đều có thể đi khách sạn miễn phí lĩnh một cân thịt côn, thẳng đến cự côn bị ăn xong mới thôi. May mắn mà có lục trưởng lão, ta chúc Tuyển Tông mới có ngày sống dễ chịu. Nếu không phải lục trưởng lão thu lưu chúng ta đã chết tại cái kia chút bất lương tán tiên trong tay. Lục trưởng lão cùng tông chủ thật sự là một đôi trời sinh, thật hy vọng trưởng lão mãi mãi cũng ở tại Thanh Loan Thành. Bụng côn bên trong. Tham thảm lượn lờ lam hỏa đã triệt hồi, lục nhai lâm thời nướng thịt côn đã đầy đủ ăn một đoạn thời gian, còn lại bộ phận bị giữ tươi trận pháp tạm thời phong ấn. Ninh Trung Tử tại cách không cắt chém thịt tươi, chuẩn bị đưa đến khách sạn nhường Viên Châu lấy những phương thức khác nấu nướng. Lục Nhai nói, dù sao không phải mỗi cái khách nhân đều thích ăn đồ nướng, còn có người thích ăn nồi lẩu. Tiểu Hồ Tiên thì đem toàn bộ hộ thành đội đưa vào bụng côn bên trong, tiến hành ăn thịt đặc hấn. Nghèo khó khiến nàng không có dành trước quần áo, thô bào nát về sau, chỉ có thể đổi một bộ Ninh Trung Tử cùng khoản thanh bào đối với nàng này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mà nói có chút lộ ra lớn. Trong nội y trống rỗng, liên tiếp thân áo lót đều không có, cổ áo còn ưa thích mở lao thấp. Khiến thú tiên bọn họ tâm tư tất cả trên thịt. Thịt côn bên trên. Mộ Vũ Phi Phi dẫn đầu bắt đầu ăn, giác hút như thiết, miệng lưỡi dẻo quẹo, vừa ăn vừa khóc, thỉnh thoảng cuồng hỉ, thỉnh thoảng bi thương, khóc mặt đều biến hình, thỉnh thoảng mặt người, thỉnh thoảng hổ mặt. Cái này xuất sinh chết tiệt, giết bao nhiêu người, ta muốn ăn thịt hắn, ăn máu hắn, gõ xương hắn, hút tủy hắn. Bao nhiêu người chết thảm tại trong miệng ngươi, ta muốn vì bọn hắn báo thù, nga ô. Tiên đình không có lửa gạt đứa nhỏ. Hư côn thật sự là quá mỹ vị rồi. Nhưng mà cái khác thú tiên bọn họ, đều thẳng tắp đứng đấy, hoàn toàn không dám động thủ. Cứ việc thịt côn ngửi lên nổi rất mỹ vị, nhưng là ăn thịt thú vật, cảm giác giống đang ăn đồng bào, thậm chí là ăn chính mình. Đây là Kim Bằng Tử một mực cho bọn hắn quán thâu chính nghĩa lý niệm. Thú tiên ăn ăn mặn cùng cấp tự giết lẫn nhau, ăn nhân tài là chính đạo. Bọn hắn không dám cũng không đành lòng ăn người, cho nên chỉ có thể một mực ăn chay, giờ phút này kiềm chế nhục dục, chỉ kinh ngạc nhìn xem. Đây là lục trưởng lão cùng ta cùng một chỗ nấu nướng tiên tông thịt côn, đã đem tiên tông tiên linh chuyển hóa thành nguyên sinh tiên linh, không không cần biết ngươi là cái gì tu vi, ăn đều sẽ đối với tu hành rất có ích lợi. Tiểu Hồ Tiên nói chắc như đinh đóng cột. Nàng sớm đã ăn no bụng thấu, giờ phút này giơ bầu rượu lên, hướng miệng nhỏ cùng rót tiên tương, dò dỉ ra trong suốt tiên bia nước, thuận theo trắng nón cái cổ trôi tiến trống rông thanh y bên trong. Một bình uống thôi, gặp tất cả mọi người vẫn là thất thần không dám đi ăn thịt, lập tức phát hỏa. Các ngươi thất thần làm gì? Xem như hộ thành đội một thành viên, đề cao tự thân tu vi là bảo vệ thành thị kiến thiết cơ sở, hiện tại các ngươi không ăn thịt, về sau chỉ có thể bị người ăn thịt. Đây là Lục Nhai đã từng nói lời nói. Thấy mọi người không quá tin tưởng, nàng lại bổ sung. Mặc dù thú tiên bị giết liền sẽ hóa bụi, nhưng trong truyền thuyết còn có một loại cấm pháp, lấy cơ thể sống nấu nướng, ăn xong lại hóa bụi, tàn nhẫn đến cực điểm, các ngươi muốn thử xem sao? Mọi người sắc mặt cứng đờ, trong đầu có hình ảnh rồi. Từng cái dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Đành phải nơm nớp lo sợ xé mở thịt côn, từng điểm hướng bỏ vào trong miệng. Cái này, thú mắt đột nhiên trì trệ. Từng đạo dòng nước gấm từ tiên đài khí hải bốc lên, tạo nên một vòng gợn sóng dần dần mở rộng, đảo mắt biến thành biển động, đánh thẳng vào tiên đài căn cơ cùng vách trong. Bọn hắn cảm giác chỉ cần lại nhiều ăn một điểm thịt, tuy thời đều có thể sẽ thăng giai. Quá thơm rồi. Càng là kiềm chế càng lâu, bộc phát càng là mãnh liệt. Đám người cũng không tiếp tục chú ý thận trọng, vùi đầu ngoạm miếng thịt lớn, hận không thể đem đầu đều nuốt trong thịt. Trang diện kia nhìn Mộ Vũ Phi Phi đều rất cảm thấy áp lực, không thể không tăng nhanh ăn thịt tốc độ. Tiểu Hồ Tiên miệng nhỏ khẽ nhếch, mở rộng tầm mắt. Các ngươi đừng quá mức a, ăn no rồi là được, thời gian ngắn ăn nhiều cũng vô dụng. Liên liên Hắc Dương phụ nhân trong ngực rắn con, trong miệng cũng đang nhấm nuốt lấy cá nướng lá gan, mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hồng nhuận phân phớt. Đứa nhỏ đều ăn dầu cá, cái này không có tâm bệnh. Ninh Trung Tử ở một bên cắt thịt, âm thầm nhìn rắn con liếc mắt, nhìn chằm chằm cái kia chỗ cổ vảy màu, trong lòng dần dần có suy đoán. Nhưng nhìn Tiểu Hồ Tiên ánh mắt, tựa hồ cũng không hiểu biết đứa nhỏ này phụ mẫu thân thế. Thật tình không biết, Tiểu Hồ Tiên cũng tại có chút hăng hái nhìn xem nàng. Ngươi mới ngũ tinh tiên sư, làm sao không ăn thịt?
Ta chỉ ăn chay.
Sẽ không phải là sợ hai béo lên không ai muốn a?
Chớ có nói bậy.
Nhấp miệng mỹ vị tiên tương, Tiểu Hồ Tiên giật giật vào áo, ánh mắt rời rạc, ý vị thâm trường nói.
Vấn đề của ngươi cũng không phải là béo a.
Liêu Huyền Dạ tầm cung, nhà trúc hai tầng lầu.
3000 kiếm trận bên dưới, Liêu Huyền Dạ người mặc một bộ sa mỏng thông thấu áo trắng, khoanh chân nhắm mắt tự học.
Nghiêm nghị tư thế ngồi bên trong mang theo kiếm khí, nhìn thật kỹ nhưng lại nở nang như ngọc, nổi sóng chập trùng, phảng phất là tự nhiên phát họa, thần quỷ tạo hình.
So ra mà nói, Ninh Trung Tử sư tỷ quá thành thục thùy mị, khí chất ung dung, phảng phất cách thay mặt, Tiểu Hồ Tiên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có lồi có lõm, nhưng lại mang theo lôi thôi lết thiết hào khí.
Vẫn là Liễu Huyền Dạ tối hợp Lục Nhai khẩu vị.
Lục Nhai ngồi ở đối diện của nàng, không coi ai ra gì ăn thịt, uống rượu, đồng thời thừa nhận vạn kiếm xuyên tâm tư vị, cảm giác còn rất kích thích.
Hắn vừa ngắm mắt Liêu Huyền Dạ bụng dưới,
lúc này mới phát hiện, người khác tu hành là tại đề cao tu vi, nàng tu hành lại là đang áp chế tu vi.
Chắc hẳn tu vi càng cao, nàng liền càng khó khống chế thể nội cấm chế chi lực, thân thể liền càng tiếp cận ma nữ, càng dễ dàng tổn thương sinh linh, liền sẽ càng tự trách, từ đó đạo tâm mất khống chế, tạo thành toàn bộ lớn mất khống chế.
Dung mạo như tranh khẽ nhắm lấy, Liêu Huyền Dạ biết rõ Lục Nhai đang xem nàng, trong lòng lại có chút mừng rỡ.
Lần này làm sao đáp ứng ta song hưu rồi?
Lục Nhai lắc đầu, hắn há có thể không biết, Liễu Huyền Dạ muốn cùng chính mình song hưu, chính là muốn mượn lực lượng của mình, học tập phong cách của mình, đi phong ấn nàng tu vi của mình.
Nữ nhân này tiếp nhận lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ.
Tại thường nhân không cách nào tưởng tượng áp lực bên trong vượt qua 3000 năm.
Cho dù Lục Nhai ý chí sắt đá, cũng cảm thấy nàng có chút đáng thương.
Ngươi không nên áp chế tu vi. Dạng này liền không cần liền giết cái kim bằng tử còn muốn dựa vào đánh lén.
Ta coi là ngươi sẽ khen ta đâu, liền xem như đánh lén, một kiếm giết hắn ta cũng tận toàn lực.
Tiếp tục áp chế tu vi, thân thể ngươi cũng không chịu nổi.
Liêu Huyền Dạ không nói lời gì nữa rồi.
Lục Nhai tiếp tục nhậu nhẹt.
Xông vào mũi mùi thơm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Liêu Huyền Dạ tu hành.
Hồi lâu sau, nàng mở ra dung mạo như tranh, một đôi mắt lạnh mắt kiếm nhìn chằm chằm Lục Nhai.
Thì côn, ăn thật ngon sao?
Ngươi nếm thử.
Tiếp nhận Lục Nhai thịt côn phiến, Liêu Huyền Dạ cũng không cố kỵ, trực tiếp tại hắn nếm qua địa phương nhẹ cắn nhẹ.
Ô!
Một trận thở nhẹ, cái kia quặng cu é như sơn thủy vẽ dung nhan lộ ra một vòng đỏ ửng, phảng phất đen trắng hỏa thoáng cái biến thành tranh màu nước.
Cùng lúc đó, một thanh tre trời cự kiếm, mang theo tựa như đến từ hồng hoang bi thương cảm giác, từ Lục Nhai đỉnh đầu thẳng tắp đâm xuống dưới.
Lục Nhai nhấp non rượu, gãi gãi đầu.
Ăn ngon không?
Liêu Huyền Dạ kiếm mi cau lại. Nếu không phải vừa rồi trong nháy mắt đè nén khí hải sôi trào, nàng hiện tại khả năng đã thăng liền mấy sao rồi.
Nhiều năm như vậy, nàng khí hải còn là lần đầu tiên thời gian ngắn bên trong có động tĩnh lớn như vậy.
Lắng lại khí hải sau đó, nàng bình tĩnh nói.
Thịt côn không có ăn ngon như vậy, là ngươi chiên xào ăn ngon.
Ồ!
Lục Nhai nao nao.
Cái này đều bị phát hiện rồi.
Lại coi khí hải, vừa rồi nếu không phải nàng cố ý áp chế, chỉ sợ đã thăng liền tam tinh.
Cái này cái gì quỷ thiên phú?
Lục Nhai luôn cảm giác, nàng đè nén càng hung ác, tương lai bạo đi khả năng lại càng lớn.
Chân quý dưới mắt đi.
Ta đi tắm suối nước nóng rồi, hôm nay mệt mỏi cho tới trưa, nên nghỉ ngơi cái hơn 10 ngày rồi.
Liêu Huyền Dạ.
Cùng lúc đó,
Phạm Nghệ cùng hộ thành trong đội một tên mã tiên cùng một tên ngưu tiên cùng một chỗ, mang theo hơn vạn phần thịt côn đinh, thừa hắc chu rời đi trúc tuyển tông, nhanh chóng lái về phía đông phủ thành.
Bọn hắn còn không biết sẽ dẫn bạo như thế nào doanh động.
Chương 33 Bạch Liên Tông tại hạ một bản cờ lớn A.
Đông Phủ Thành.
To to nhỏ nhỏ linh thú tọa kỵ cùng phi hành pháp khí, trên không trung kéo ra ưu lượng quang mang, từ bốn phương tám hướng tụ đến, chậm rãi ngừng rơi vào tiên thành trên quảng trường.
Đường phố rộng rãi rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước.
Linh khí cửa hàng nhân viên cửa hàng bọn họ bên đường hét lớn, phối hợp hoa mỹ quang ảnh pháp thuật, mang đến các loại bán hạ giá đánh gãy cự huệ tin tức.
Lầu các bên trên cấp cao tiểu quán bên trong tiên quang chập chờn. Lờ mờ truyền ra tiên khách cùng ca kỹ bọn họ hoàn thanh tiếu ngữ cùng thấm người linh tỷ mùi rượu.
Phòng đấu giá bên ngoài ngạc nhiên nổi lên bốn phía, nghị luận ầm ĩ, mỗi thành giao một lần nóc nhà chuông đồng liền rung vang một lần, êm hai tiên âm vang vọng toàn thành.
Trừ cái đó ra, còn có một số lén qua vào thành, nghĩ đụng điểm tài vận lưu dân tán tiên, như là buôn bán ra chó thăng tiên đan giang hồ phiến tử, cho tiên kiếm hoặc linh khí miếng dán tiểu công tượng, cách ăn mặc thành nhận thế cao nhân đoán mệnh tiên nhân, hay là bố trí tiên nhân chuyện bịa người kể chuyện.
Phạm Nghệ mang theo Mã Tiên cùng Ngưu Tiên hai người đi tại trên đường cái rộng rãi.
Mã Tiên tên là Mã Tiên Hồng, nhị tinh tiên sư, bộ dáng có chút tuấn mỹ.
Ngưu Tiên tên là Ngưu Bình Điển, Bát Tinh Tiên Quân, dáng người mười phần khỏe mạnh. Thấy hai người lần đầu tiên tới Đông Phủ Thành, Phạm Nghệ buông xuống tiên tôn giá đỡ, rất có ái tâm hướng hai người giới thiệu Đông Phủ Thành phong thổ, danh thắng cổ tích, lịch sử duyên cách, thậm chí là nơi phong nguyệt. Tóm lại, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, có thể cùng ta nói. Nghe được châu ngựa hai người toàn thân nổi da gà. Đối với Phạm Nghệ đam mê, hai người là có chỗ nghe thấy, thậm chí có truyền muốn nói, năm đó hắn bại bởi Bát Tinh Tiên Tông Côn Bằng huynh đệ, cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là có một ít làm cho người khinh thường nguyên nhân. Ta hai người cần mau chóng về tông hướng Lục trưởng lão phục mệnh, còn xin Phạm trưởng lão mau mau bố trí đi. Các ngươi Lục trưởng lão đến cùng lai lịch gì? Chúng ta nhập tông không lâu, cũng không hiểu biết, Phạm trưởng lão có thể ở trước mặt đến hỏi. Ba người tiếp tục hướng phía trước. Bạch Liên Tông tại Đông Phủ Thành đường lớn Hoàng Kim vị trí, có một cái vàng son lộng lẫy cửa hàng. Tên là Bạch Liên Tiên Cung. Bạch Liên Tiên Cung chủ yếu bán Bạch Liên Tông sản xuất linh kiếm, pháp khí, đan dược và công pháp giải chú loại hình bí tịch, tại Đông Phủ Thành hơi có chút danh khí. Trưởng quỹ là một cái tiên tông cảnh lão già mập lùn, tên là Kim Phương Thạc. Đã từng là Bạch Liên Tông luyện khí trưởng lão, tại trong môn hơi có chút hy vọng, hiện tại lớn tuổi, liền bị phái tới làm chất béo rất không tệ trưởng quỹ. Bất quá, Kim Phương Thạc dù sao chỉ là cái tiên tông, cùng nửa bước tiên tôn Phạm Nghệ so sánh, địa vị còn kém một cái cấp bậc. Phạm Nghệ đi vào Bạch Liên Tiên cái, trực tiếp nhìn thấy Kim Phương Thạc, không nói hai lời, cho hắn ném đi mấy cây tăm thịt. Kim Mô gặp qua Phạm trưởng lão. Nếm thử. Một ngụm cây tăm dưới thịt bụng, lão đầu mập mặt mò đột nhiên dập dờn, tuổi đã cao lại có loại sắp phi thăng cảm giác. Mùi vị kia. Đây là thịt côn. Kim Phương Thạc lao mắt trì trệ, sửng sốt nửa ngày, bận điệu chắp tay nói. Chúc mừng Phạm trưởng lão ngàn năm sau đó rốt cục chính tay đâm nhiệt xúc. Phạm Nghệ nhưng cũng không có vui mừng. Kim sư huynh, Phạm Mô có một kiện việc tư muốn nhờ ngươi. Chỉ cần không tuân tông môn, cứ nói đừng ngại. Ta lần này thừa dịp thú triều bạo động, một đường truy tung Côn Bằng huynh đệ đến Trúc Tuyển Tông mang theo tay, nhất thời khó phân cao thấp, vừa gặp Liêu tông chủ hỗ trợ, mới giết Kim Bằng tử cùng cái kia hư côn. Kim Phương Thạc mặt mo khẽ giật mình. Liêu tông chủ có thực lực này? Đương nhiên không có, nhưng thể chất của nàng khắc đến Kim Bằng tử, ta thừa cơ ra tay phá bọn hắn hợp thể tiên pháp, liên trảm hai người, vì đáp tạ Liêu tông chủ, ta chuẩn bị đem hư côn đặt ở Trúc Tuyển Tông, nhường bọn họ người nấu nướng đi ra, mở tiệc chiêu đãi Đông Phủ Thành chư tiên, để giúp trợ bọn hắn phát triển Thanh Loan Thành sự nghiệp. Phạm trưởng lão thật coi là tích thủy dũng tuyển, có thể việc này không thể coi thường, phải chăng cần phải cáo chi trưởng môn. Trưởng môn nhiều bận điệu, chút chuyện nhỏ này tính không được cái gì, Vân Trung Hạc tiền bối sau khi đi, đây chính là ta cùng Côn Bằng huynh đệ ân oán cá nhân rồi, gần nhất một chút thời gian, ta liền ở nơi này. Dứt lời, Phạm Nghệ trực tiếp cho Kim Phương Thạc lấp không ít tiên tinh, căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Lập tức, Phạm Nghệ đem Lục Nhai marketing kế hoạch bảo hắn biết. Kim Phương Thạc nghe chút, hơi có chút khâm phục. Phạm trưởng lão rất có ý nghĩa, yên tâm, việc này ta sẽ làm thỏa thỏa thiết thiết. Ta ở trên lầu, Kim sư huynh bằng vào ta tục danh làm công việc động, như gặp đến vấn đề, ta tự sẽ ra mặt. Được. Một bên. Châu ngựa hai người bị Phạm Nghệ thao tác tú tê cả da đầu. Rõ ràng là Lục trưởng lão công lao. Thoáng cái biến thành công lao của hắn, chẳng những rửa sạch năm đó sỉ nhục, còn hư cấu Liêu tông chủ xuất thủ vì lý do, từ đó báo ân trợ giúp Thanh Loan Thành. Chẳng những suy luận nghiêm mật, một mũi tên trúng ba con chim, càng thần kỳ là, lấy Lục trưởng lão không màng danh lợi dưỡng sinh tính tình, chẳng những sẽ không tính toán hắn gây nên, thậm chí còn có thể cao liếc hắn một cái. Nghĩ không ra gia hỏa này cũng là hung rất có não loại hình. Mấy canh giờ sau đó, Phạm Nghệ chém giết hư côn tại Trúc Tuyển Tông nấu nướng tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Phủ Thành. Mới đầu, có người bán tín bán nghi, thẳng đến chậm rãi có người bắt đầu quét qua linh thịt côn. Nhấm nháp về sau phát hiện, thịt côn mỹ vị không thể tưởng tượng. Không chỉ có như vậy, thịt côn bên trong linh khí tinh thuần đến tột đỉnh, so đan dược còn tinh khiết. Toàn bộ Đông Phủ Thành sôi trào, mộ danh đến đây quét mã linh thịt côn tiên nhân vô số kể, trong đó gan lớn lại có tiền tiên nhân, càng là quét mã lấy mảnh trúc, trực tiếp tiến về Trúc Tuyển Tông. Phạm Nghệ mỹ danh trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ Đông Phủ. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ trà dư tửu hậu đều là liên quan tới Phạm Nghệ nhiệt liệt nghị luận. Phạm trưởng lao rốt cục vì dân trừ hại rồi. Bạch Liên Tông thật là Đông Phủ chi quang, tích thủy chi ân, làm dũng tuyển tương báo, nghĩ không ra Phạm trưởng lão thật đúng là cái nam nhân. Thanh Loan Thành chủ nghệ cao như vậy sao? Cái này thịt côn lại nấu mỹ vị như vậy, lại linh lực tinh thuần. Ta nghĩ đi Trúc Tuyển Tông nếm thử, cũng không biết phải chăng an toàn. An toàn? Nghe nói Phạm trưởng lão đặc biệt làm ra dự phòng Liêu tông chủ hộ thân mảnh trúc. Ta đây không hề thấy quái lạ, Phạm trưởng lão không khả quan loại, tốt thú tiên, đương nhiên sẽ không thụ Liêu huyền dạ ảnh hưởng, hắn chế tác hộ thân mảnh trúc ta cảm thấy không có vấn đề. Ta cảm giác sự tình có chút thật trùng hợp, có lẽ là Bạch Liên Tông cùng Trúc Tuyển Tông quan hệ không ít, lần này muốn giúp sấn một phen, hay là Bạch Liên Tông đã âm thầm chiếm đoạt Trúc Tuyển Tông, dùng cái này phát triển tiên thành sự nghiệp. Còn có lần này thú triều bạo động, ta cảm giác cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bạch Liên Tông tại hạ một bàn cờ lớn A. Nếu thật là lời như vậy, ta nghĩ đi Thanh Loan Thành mở một nhà cửa hàng, Đông Phủ Thành dù sao tại tiên đình dưới chân, rất nhiều tiên đình quản chế sự nghiệp không có cách nào khai triển A. Tóm lại, trước đi qua nhìn một chút đi. Đi quét mã. Trạng vạng tối. Đông Phủ tiên đình trụ sở, Hình Thiên Các, lần tầng cao nhất. Hắc Thạch dáng vẻ vội vàng, đẩy ra chấp đầu gian phòng. Một người mặc tường vân tiên áo khoác, tóc bạc bên cạnh buộc thành một đạo phát thác nước nữ nhân bóng lưng, đứng ở phía trước cửa sổ. Nhất Tinh Tiên Tôn tu vi kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ, lộ ra cực kỳ giản dị, nội liễm, bình tĩnh. Là vì Bạch Liên Tông sự tình sao? Hắc Thạch đột nhiên dừng bước, ngữ khí ra vẻ ngạc nhiên. Viện trưởng ngươi cũng biết, cái gọi là viện trưởng chính là Đông Phủ Tiên Học Viện viện trưởng, phía trước Đông Phủ chấp đầu Lý Vô Tà bị giáng chức chăn dê về sau, xem như Đông Phủ thành còn sót lại tiên tôn, tạm thời đại diện Đông Phủ chấp đầu vị trí. Cô gái tóc bạc khẽ vuốt cằm. Ngươi muốn nói cái gì? Thuộc hạ cho rằng, Bạch Liên Tông khả năng không lớn cùng Trúc Tuyển Tông hợp tác, có lẽ chỉ là phạm nghệ hành vi cá nhân. Căn cứ đâu? Hắc Thạch cũng không thể nói Trúc Tuyển Tông khả năng tồn tại một cái tiên tôn cấp cao thủ, còn đem tiên đình liệp chuẩn cho nướng. Hắn mười phần xác định, chuyện này tất nhiên cùng Lục Nhai có quan hệ. Dù sao sinh nướng cự côn, ngoại trừ hắn còn có ai có thể nghĩ ra được. Không có căn cứ, chỉ có trực giác. Cô gái tóc bạc khẽ thở dài. Liêu Huyền Dạ cùng Tiểu Hồ Tiên đã từng đều là đệ tử của ta. Hai người này nếu như không phải thân thể nguyên nhân, có lẽ mỗi người đều có thể đơn giết côn bằng huynh đệ, bây giờ lại muốn phụ thuộc phạm nghệ loại người này sao? Bây giờ thú triều mất khống chế, nguyên nhân không rõ, thú tổ chỗ sâu rất có thể sẽ có đại động tác, bất cứ lúc nào cũng sẽ càn quét Đông Phủ khu đảm nhiệm một tòa Phù Không Sơn, nếu không có tiên tôn trấn thủ, Phù Không Sơn rất khó còn sống. Có truyền ngôn nói thú triều mất khống chế là tiểu hồ tiên dở cho quỷ, mặc dù nàng đã từng là đệ tử của ta, nhưng ta đối nàng cũng không lý giải sâu. Rất kỳ quái, ta thậm chí không có quyền xem xét nàng tiên đỉnh hồ sơ. Cái trước ý đồ cưỡng ép xem xét nàng hồ sơ người, bây giờ tại chăn dê. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta một mực tin tưởng vững chắc, tiểu hồ tiên là đứng tại tiên đỉnh bên này, nếu không lấy tác phong của nàng sớm đã bị tiên đỉnh cách chức rồi. Chờ một chút, Lý Vô Tà không phải là bởi vì tư thông tiên vĩ xà tiên mới bị cách chức sao, nghe nói còn sinh cái nửa rắn bẻ gái. Đối phương cũng không phải là tiên vĩ. Hắc Thạch đặc biệt cường điệu. Liền lại thỉnh cầu nói, nhường Lý chấp đầu trở về đi, dưới mắt không phải chăn dê thời điểm, Đông Phủ Thành cần lực lượng của hắn. Ngươi để cho ta trái với tiên đình trục xuất lệnh. Lý chấp đầu vấn đề riêng chỉ là hiểu lầm cùng ngụy trang, rất nhanh hắn liền sẽ quan phục nguyên chức, huống chi hiện tại từ thải vân tiên đình thân thỉnh trợ rút, một bộ trình tự xuống tới, thời gian đã tới không kịp. Cô gái tóc bạc lắc đầu, xoay người lại, lộ ra một bộ hơi có vẻ già nua tinh xảo dung nhan. Ngươi chiếu cố đến chủ cũ có thể lý giải. Nhưng thú triều sự tình tạm thời còn không có ngươi nói như vậy khẩn cấp, dưới mắt vẫn là trước quan sát tại Trúc Tuyển Tông xây thành trì sự tình, xem trước một chút Bạch Liên Tông phản ứng rồi quyết định. Vâng. Chương 34, cực quái Trần Đạo hai cùng hắn táo bạo sư tỷ. Bạch Liên Tông. Chấp kiếm cát. Một tòa cự đại đáy đài hình sen trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa 9 tầng đàn mục tháp. Tầng thứ 9. Ánh trăng như sa dệt vung vào màu son lầu cát. Trong các tứ phía trên tường, treo một vài bức kiếm khắc chữ nhỏ. Đầu bút lông tinh tế tỉ mỉ, lộ ra huyền chuyển hàm xúc. Trong lầu các, dài trên bàn trưng bày to to nhỏ nhỏ 10 cái sứ men xanh ấm trà, một bình nước đá, ở giữa đĩa sứ bày đầy màu xanh sẫm tim sen. Dài trước án, bồ tịch bên trên, khoanh chân ngồi lấy một cô gái áo bào trắng. Tóc dài bản thành búi tóc, mi tâm điểm màu hồng nhạt tấn sen. Khinh thục tiên nữ bộ dáng, thân hình nhã mỏng, ngũ quan thanh tú, con ngươi bên trong lộ ra không màng danh lợi, nhìn qua khí chất thanh tao lịch sự, ôn nhuận như ngọc. Cho người ta một loại nhà lành tiên nữ cảm giác. Nếu như nàng không mở miệng nói chuyện. Bạch Liên Tông tại hạ một bàn cờ lớn. Một bàn ngay cả chính Bạch Liên Tông cũng không biết cờ lớn. Làm ta Bạch Liên Tông là quân cơ sao? Phạm Nghệ đến cùng đang dở trò quỷ gì? Thanh âm của nàng nghe giống như băng lãnh bình tĩnh, lại có một loại tùy thời muốn bạo tẩu cảm giác. Tựa như miệng núi lửa bên trên thanh đàm, lúc nào cũng có thể sẽ sôi trào, phun trào, hủy diệt thế giới. Ta dẫn hắn đi trở về. An tĩnh như vậy nói. Nữ tử đột nhiên khởi hành, thân hình khẽ run, chuẩn bị đi về phía đông. Đúng lúc này, một đạo phiêu miểu giọng nam truyền vào trong các, ngựa khí bình tĩnh xa xăm, mang theo thiền ý. Thế giới tuyệt vời như vậy, ngươi lại táo bạo như vậy, dạng này không tốt, không tốt. Nữ tử rõ ràng mắt một nghiêng, ánh trăng vì đó lui tán. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta nóng nảy? Mắt mù lời nói, cắt là được. Phiêu miểu giọng nam thăm thẳm thở dài. Ngươi nhìn, đây chính là ta là trưởng môn, mà ngươi chỉ có thể làm trưởng lao nguyên nhân. Nữ tử khẽ giật mình. Ngươi không phải dựa vào gian lận thắng trưởng môn. Nam tử hỏi lại. Vân sư huynh nhiều ổn trọng người. Hắn là sợ ngươi quá táo bạo, hủy tông môn, mới cố ý thua cho ta để cho ta tới làm người trưởng môn này. Ngươi suy nghĩ một chút, lấy sư huynh thực lực, ta gian lận có thể lừa gạt mẹ nó. Thật đúng là có thể. Bạch Liên Tông đỉnh điểm nhất, cùng chấp kiếm các liên tâm cung tưởng tượng nhìn nhau chi đỉnh, có một tòa phương thể lầu các. Phương thể lầu các lấy nào đó một đỉnh điểm lơ lửng tại trên đá lớn. Phương các không lớn, rộng 3 trượng mà thôi, toàn thân dao trắng, mỗi một mặt bạch bích bên trên đều khắc ấn lấy hoa sen đồ đằng. Nhưng mỗi một mặt trên tường hoa sen số lượng hoàn toàn khác biệt. Một mặt là một đóa hoa sen. Một mặt là 2 đóa. Một mặt là 3 đóa. 4 đóa, 5 đóa, 6 đóa. Nói cách khác, đây thật ra là cái xúc sắc, đơn điểm lơ lửng, chưa có xác định điểm số to lớn xúc sắc. Chính là Bạch Liên Tông tông chủ Trần Đạo Thai hành cung. Huyền Đầu Cung. Vị trí này đã từng là Vân Trung Hạc Huyền Vân Cung, bây giờ biến thành Huyền Đầu Cung. Đương nhiệm tông chủ Trần Đạo Thai, là một cái khuôn mặt tuấn tú, làn da rất trắng nam tử. Làm người thích cờ bạc, lại là gian lận, không sử dụng linh lực, tinh khiết kỹ thuật bên trên gian lận. Nhân xương cực quái. Người khác thích cờ bạc, thường xuyên thiếu một ngón tay, Trần Đạo Thai lại có 11 ngón tay. Tục truyền, năm đó là bị sư phụ Bạch Liên lão tổ cưỡng ép ấn lên dư thừa một đoạn, mục đích là nhường hắn gian lận lúc không chỗ che thân, nhường hắn gây mất nghiệp cược, chuyên tâm tu hành. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là hắn lấy cớ. Hắn trời sinh 12 chỉ, đổ thuật vô địch thiên hạ, dư thừa 2 ngón tay là hắn luyện thành thiên thuật bật học dùng bàn tay vàng. Về sau bởi vì vô địch thiên hạ quá mức không thú vị, hắn mới tự đoạn một chỉ, thử một chút có thể hay không tìm tới ra dáng đối thủ. Đáng tiếc cũng không tồn tại, hắn vẫn là vô địch. Vô địch, có nghĩa là không ai dám đánh cược với ngươi. Hắn kế hoạch trong môn khi nhàn hạ lại đoạn một chỉ, triệt để biến thành người bình thường, lấy phàm nhân chi tư lại đạp dân cờ bạc chi đỉnh. Hắn đã từng huy hoàng nhất thời khắc, là từ trong tay Vân Trung Hạc cược thắng trước trưởng môn. Lúc đó, Vân Trung Hạc bởi vì Côn Bằng huynh đệ 4 phía hại người, bị ép từ nhiệm trưởng môn. Trước khi bê quan, hắn chuẩn bị đem chức trưởng môn chuyển cho thực lực mạnh nhất Trương Liên Tâm. Trương Liên Tâm chính là Bạch Liên Tông chấp kiếm trưởng lão, Tam Tinh Tiên Tôn, từ nàng kế nhiệm trưởng môn, có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hắn người sư tỷ này, thật sự là quá nóng nảy. Năm đó, Trương Liên Tâm tại Đông Phủ Tiên Học Viện dạy học lúc, bởi vì không phục tiên đình không hàng nào đó nửa bước tiên tôn dạy đầu quan uy, trực tiếp vén tay háo lên rút ra Liên Tâm kiếm, lấy Cửu Tinh Tiên Tông thực lực, ngạnh chiến nửa bước tiên tôn. Chiến nửa canh giờ, một thân máu tươi như trụ, sắp bại lúc, tim sen khẽ động, lại trong chiến đấu thăng làm nửa bước tiên tôn, đồng thời cấp tốc gáp chế đối thủ, nếu không phải hiệu trưởng can thiệp, kém chút liền đem người phế đi. Trương Liên Tâm bởi vậy bị Tiên Học Viện khai trừ sư tịch, đồng thời bị Hình Thiên Các trị tội vào tù. Cuối cùng vẫn là Vân Trung Hạc điều động nhiều mặt quan hệ, đưa nàng lôi trở lại Bạch Liên Tông, làm cái chấp kiếm trưởng lão. Dù là như vậy, nàng cũng đến nay không thể đứng vào hàng ngũ tiên ban, đã mất đi đi hướng cao hơn sân khấu cơ hội. Sự tích của nàng tại Tiên Học Viện lưu truyền rộng rãi, một lần từng là Tiểu Hồ Tiên thần tượng. Tiểu Hồ Tiên thụ nàng ảnh hưởng, tại Liêu Huyền Dạ bởi vì thể chất nguyên nhân bị học viện khai trừ về sau, đã từng đại náo trường học, đồng thời trong chiến đấu mở 3 đuôi, vào Tiên Tông, đem khai trừ Liêu Huyền Dạ chấp giáo đánh phế đi. Những này là Tiên Học Viện lịch sử đen, cũng là Đông Phủ khu trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Đáng nhắc tới chính là, năm đó, Vân Trung Hạc vì kéo Trương Liên Tâm ra ngục, đành phải mở tiệc chiêu đái tiên đỉnh cao tầng, khơi thông quan hệ. Trong đó đến từ Thải Vân Thành nào đó tiên thánh cao tầng, chỉ tên muốn ăn Vân Trung Hạc tọa kỵ. Hư Côn. Lúc này mới có Côn Bằng huynh đệ phản bội chạy trốn Bạch Liên Tông một chuyện. Tiếp theo cải biến Đông Phủ khu 1000 lịch sử cách cục. Vân Trung Hạc, Vân Trung Tử, Côn Bằng huynh đệ, Phạm Nghễ, Tiểu Hồ Tiên, Lý Vô Tà, Bạch Vân khu mỗi một cái bị hủy diệt môn phái nhỏ, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn vô tội tiên dân. Có thể nói, là Trương Liên Tâm táo bạo cải biến Đông Phủ khu lịch sử. Nàng trong lúc vô tình cải biến vô số người vận mệnh, cũng cải biến Trần Đạo Thai vận mệnh. Vân Trung Hạc muốn chọn kế nhiệm trưởng môn, Trần Đạo Thai chỉ là nhất tinh tiên tôn, chính là giới luật trưởng lão, danh bất chính, ngôn bất thuận, thực lực còn không bằng Trương Liên Tâm. Nhưng lúc đó, Trần Đạo Thai thật sâu mê luyến cái bộ dáng này thanh tú táo bạo sư tỷ. Thế là hướng sư huynh Vân Trung Hạc tự tiến cử. Đồng thời thiết lập đánh cược, thắng Vân Trung Hạc, lúc này mới thắng tới trưởng môn vị trí. Vì công, cũng vì tư, vì công người, muốn lấy chức trưởng môn ước thúc Trương Liên Tâm, miễn cho nàng lại làm ra khác người sự tình, làm thân bại danh liệt, Bạch Liên Tông cũng bởi vậy thụ ảnh hưởng. Vì tư người, hắn muốn lấy trưởng môn địa vị cùng mặt mũi, theo đuổi Trương Liên Tâm. Nói là nói, kết quả bị Trương Liên Tâm đánh mẹ đều không nhận, Tuấn Tú mặt trắng bị đánh xuất ra đạo đạo vết sẹo, đến mức hắn cả ngày đại môn không ra, trách tại hắn treo xúc sắc trong các nghiên cứu phạm nhân đổ thuật. Đương nhiên, đây cũng là hắn thừa cơ muốn tranh thủ thời gian. Trong môn sự vụ lớn nhỏ giao cho Trương Liên Tâm quản lý, hắn chỉ là ở bên cạnh tham mưu. Đồng thời, hắn còn có được Vân Trung Hạc lưu lại sen khóa, chuyên chế sư tỷ phát cuồng. Cả ngày trạch ở trong huyền đầu cung, cũng là vui vẻ thanh nhàn. Nhưng bây giờ, đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài, Đông Phủ Khu sắp biến thiên rồi. Thả ra trong tay nát xúc sắc phiến, Trần Đạo Thai đột nhiên hỏi. Ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Cái gì kỳ quặc? Vân sư huynh từ bỏ bế quan, rời đi thải vân tiên vực sau đó nửa tháng, ngươi không cảm thấy Đông Phủ Khu phát sinh quá nhiều quái sự sao? Rất nhiều quái sự. Hắc Liên Lật Thuyền, vững vàng không thua Vân sư huynh Vân Trung Tử bị người giết, Liễu Huyền Dạ phong lữ, Trúc Tuyển Tông nghịch thế xây thành trì, ngươi mê muội tiểu hồ tiên lấy tiên tông tu vi đi Trúc Tuyển Tông làm chú tông sứ, sau đó thú triều mất khống chế, Phạm Nghệ truy tung ngàn năm rốt cục giết Côn Bằng huynh đệ. Trương Liên Tâm rõ ràng lông mày nhíu một cái, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Ngươi nói là đây hết thảy đều cùng Trúc Tuyển Tông có quan hệ. Không sai. Trần Đạo Thai bởi vì quanh năm say mê thiên thuật, sức quan sát phi thường nhạy cảm. Liêu Huyền Dạ tu vi tuy thấp, nhưng không phải một nhân vật đơn giản, có lẽ ở trên người nàng, ngay tại phát sinh trọng đại chuyển biến, cái này chuyển biến rất có thể sẽ làm toàn bộ Đông Phủ Khu lâm vào loạn cục. Ngươi lại tại đổ xúc xác đoán. Trương Liên Tâm lạnh lùng nói ra, vung tay háo ở giữa, mở ra cửa sổ. Ta đi đem Phạm Nghệ bắt trở lại hỏi một chút liền biết, trước lúc Hừng Đông liền trở lại rồi. Ta sợ ngươi mang về Phạm sư đệ, đã không có hình người. À, lưng công tông môn cấu kết ngoại tông, hình người ta chừa cho hắn lấy. Thiến liền có thể, không thiến hắn không thành thật, khắp nơi gây sự, đem tông môn mặt đều mất hết. Không cần gấp gáp, Phạm sư đệ có lẽ bị người chỗ lừa gạt, hay là bị người bức bách, việc này cần âm thầm điều tra, quyết không thể đánh cỏ động rán. Mà lại từ trước mắt nhìn, chuyện này chưa chắc là chuyện xấu, vô luận là tông ta danh dự, vẫn là Phạm sư đệ danh dự đều bảo vệ, chỉ là tiện nghi Liễu Huyền Dạ mà thôi. Liễu Huyền Dạ. Trương Liên Tâm nhạt méo tú trên mặt, lộ ra để cho người ta không rét mà run quỷ dị mỉm cười. Ta vậy thì đi tìm Liễu Huyền Dạ, năm đó ở Đông Phủ Tiên Học Viện, mặc dù không có tự tay dạy qua người học sinh này, nhưng tên của nàng và khuôn mặt đẹp thế nhưng lại như sấm bên tai. Không thể. Trần Đạo Thai quả quyết cự tuyệt. Bây giờ thú triều mất khống chế, tông ta tuy có đại trận hộ sơn, nhưng ta nghe Vân Sư Huynh trước khi đi từng nói qua, thú xào chi xâm gần nhất có người ngoài ẩn hiện, ta đoán lần này thú triều khả năng có cao nhân điều khiển, tính nguy hiểm không cách nào biết trước, ngươi xem như bản môn sức chiến đấu cao nhất. Trong khoảng thời gian này quyết không thể rời tông. Cao nhân. Không phải nói cái kia hồ ly lẳng lơ làm sao. Trương Liên Tâm nói, trước mắt hiện ra một cái bốn phía đuổi muội hồ ly lẳng lơ hình tượng. Năm đó một lần quấn lấy nàng cái này lao sư không buông tha, muốn học cái này, muốn học cái kia. Thằng đến gặp phải Liễu Huyền Dạ, cái này lẳng lơ hồ ly liền không thích học tập. Trần Đạo Thai nói, tiểu hồ tiên mặc dù bối cảnh phức tạp, lại mục đích không rõ, nhưng bực này quy mô thú triều. Nàng tạm thời vẫn không có thể lực điều khiển, thú triều mất khống chế nhất định là ngoại nhân gây nên, ta suy đoán, nó mục đích định cùng Trúc Tuyển Tông có quan hệ. Cho nên, xem ra, ta phải tự mình đi Trúc Tuyển Tông một chuyến. Cuốn vòng luẩn quần này chính là muốn đi nhìn mỹ nữ. Cẩn thận ta làm thịt ngươi. Nói như vậy, Trương Liên Tâm lông mày một hư, đồng nhiên có loại năm đó tiểu hồ tiên bức bỏ nàng mà đi, ngược lại mỗi ngày cùng Liễu Huyền Dạ luận bàn võ nghệ lúc cảm giác. Nàng mặc dù cũng bởi vậy dễ dàng rất nhiều. Nhưng loại này nhàn nhạt cảm giác mất mát là chuyện gì xảy ra? Nàng đường đường tam tinh tiên tôn, tại Vân Trung Hạc rời đi Lý Vô Tà chăn dê về sau, đứng lên Đông Phủ Khu chiến lực tối đỉnh phong nữ nhân, chẳng lẽ còn không bằng Liễu Huyền Dạ một cái tân tấn tiên tông sao? Liên luôn luôn thầm mến Trần Đạo Thai của chính mình cũng bị nàng hấp dẫn. Trần Đạo Thai mặt trắng hơi rút, đạo đạo vết xẻo ẩn ẩn làm đau. Tâm hắn nghĩ, liếm chó cũng có cuối cùng lúc, ngươi gặp qua liếm chó bị đánh sao? Hắn tình nguyện ưa thích Phạm sư đệ, cũng sẽ không lại không treo chọc bạo lực sư tỷ. Nghĩ như vậy, Trần Đạo Thai nghiêm nghị trầm giọng nói. Đừng làm rộn, ta có chính sự. Chính sự chưa hẳn muốn ngươi đi, ngươi đường đường Bạch Liên Tông tông chủ, tự mình đi Trúc Tuyển Tông bực này địa phương nhỏ, chẳng phải là làm mất thân phận. Đổi lấy ngươi đồ đệ Tề Minh đi. Liên Phạm Nghệ đều xảy ra ngoài ý muốn sự tình, chỉ có thể ta đi, ta tự sẽ cải trang thành một cái đê giai tán tiên, sẽ không gãy bản môn uy nghiêm, huống chi Liễu Huyền Dạ cũng chưa từng thấy qua ta. cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó không giải quyết vấn đề, ta không tha cho phạm nghễ. 10 ngày, ta muốn trước đi một chuyến thú xào chi sâm, cụ thể hiểu rõ xuống thú triều tình thế. Đừng chết rồi. Nói như vậy, Trương Liên Tâm vung tay háo đóng cửa sổ, bình phục nỗi lòng, chậm chậm khoanh chân ngồi xuống. Hòa thuận vui vẻ dưới ánh trăng, thanh tú con ngươi bên trong tràn đầy ôn nhã cùng không màng danh lợi, tựa như tiểu thư khuê cát, bưng lên trên bàn chén ngọn, bên môi nhẹ khẽ nhấp một miếng tim sen trà. Đùng. Cái chén trùng điệp nát tại trên tường. Khổ đã chết. Chương 35, tiểu hồ đại nhân quần đều thua không có rồi. Thích ứng trong mọi tình cảnh. Tùy cơ ứng biến. Thiện tay mà làm. Đây chính là Lục Nhai cái gọi là kế hoạch. Hắn sẽ không vì Thanh Loan Thành phát triển đặc biệt làm cái gì. Gặp được hư côn, liền nướng hư côn. Gặp được phạm nghễ, liền lợi dụng phạm nghễ. Gặp được mặt khác A Miêu A Cẩu cũng như nhau ngẫu nhiên lợi dụng. Nhưng hắn đánh giá thấp Bạch Liên Tông tại Đông Phủ Thành lực ảnh hưởng. Vẹn vẹn vào lúc ban đêm, liền có vượt qua 1.000 tiên nhân đi vào Trúc Tuyền Tông. Mới tới Thanh Loan Thành, những người này còn có chút câu nệ, lo lắng Liêu Huyền Dạ, lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Nhưng rất nhanh liền bị Duyệt Lai khách sạn bên trong sông vào mũi mùi thơm hấp dẫn, ngoan ngoãn móc tiên tinh, mở một cái miệng thật là thơm. Trong khách sạn, ngoại trừ có Lục Nhai nướng thịt côn, còn có nước nấu côn phiến, hầm côn xương, côn hương thịt bằm. Viên châu nấu nướng, mặc dù so Lục Nhai còn kém một chút. Nhưng có Lục Nhai gia vị, tăng thêm hắn không tầm thường trung nghệ, đủ để lấy giả loạn thật, để cho người ta rất khó phân biệt, chỉ có tiên tông trở lên mới có thể phân rõ trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Những này thịt côn xử lý giá cả coi như hợp lý, không có bán đổ bán tháo chạy số lượng, cũng không có đầu cơ kiếm lợi, dẫn tới khách hàng nối liền không dứt, thậm chí một lần xuất hiện xếp hàng hiện tượng. Cho đến nửa đêm, Duyệt Lai khách sạn vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ Thanh Loan Thành, chỉ như vậy một cái buôn bán chủ quán, lại vô cùng thịnh vượng, nhìn rất không chân thực. Nhưng cứ như vậy chân thực phát sinh rồi. Đêm đó tới tiên nhân, cũng không hoàn toàn là đến tiêu phí, phần lớn là đến quan sát, chiêm ngưỡng hư côn phong thái. Đây chính là thai họa Đông Phủ khu hơn 1.000 năm, tác nghiệt vô số, lại trong truyền thuyết cực kỳ mỹ vị nghiệt xúc. Ăn không nổi còn xem thường sao. Khách sạn sau đó trúc đài chung quanh, lần nữa bu đầy đám người. Dù là tiên nhân, đứng tại cự côn trước mãnh liệt rung động, cùng tiên dân không khác nhiều, tựa như sâu kiến bình thường. Hồi lâu sau, có người hỏi. Không đúng, ta xem trong khách sạn cũng không đồ nướng mùi khói, vậy chúng ta ăn thịt đinh ở đâu nấu nướng? Lúc này, liền có bản địa tiên dân tự hào hồi đáp. Là tại bụng côn bên trong. Là chúng ta tông Lục trưởng lão tại bụng côn bên trong đồ nướng nha. Lục trưởng lão? Lục trưởng lão ngươi cũng không nhận ra. Tông chủ đạo lữ, Thanh Loan Thành thành chủ. Trong bụng nấu nướng. Một phàm nhân. Lục trưởng lão làm sao có thể là phàm nhân? Các ngươi Lục trưởng lão thật cùng Liễu tông chủ động phòng sao? Vậy còn có thể giả? Lễ kết hôn bên trên, trưởng lão còn hôn tông chủ đâu, chúng ta đều cho là hắn chết chắc đâu, kết quả đánh giám không có. Đảo mắt liền ôm trở về đi động phòng rồi. Chúng ta bây giờ hy vọng chính là tông chủ sinh cái đứa nhỏ. Là bởi vì có Phạm trưởng lão hộ thân mảnh chút sao? Phạm trưởng lão là ai? Tương tự đối thoại, trong đám người không ngừng phát sinh. Lục Nhai cũng không có cố ý đi khống chế ngôn luận. Không có lộ liễu, cũng không có tận lực che giấu. Hết thể tự do phát triển. Những khách nhân rất nhanh liền biết rõ Côn Bằng huynh đệ nguyên nhân cái chết. Liêu tông chủ đơn giết Kim Bằng tử. Lục trưởng lão tử trong bụng sinh nấu cự côn. Là Lục trưởng lão nhường Trúc Tuyền Tông cải tử hồi sinh. Cùng Bạch Liên Tông không hề quan hệ. Ta tin ngươi cái quỷ. Khẳng định cùng Bạch Liên Tông có nhận không ra người giao dịch. Chân thực thường thường so hoang ngôn khoa trương hơn, đến mức mọi người tình nguyện tin tưởng hoang ngôn. Các tiên nhân phần lớn suy đoán, Lục Nhai có thể là Bạch Liên Tông bí mật bồi dưỡng người đại diện, mục đích đúng là ở rể Trúc Tuyền Tông, gián tiếp đạt được khối này phong thủy bảo địa. Phu cận một chút tiểu môn phái trưởng lão, cũng lần lượt bái phỏng Ninh Trung Tử, đưa lên hạ lễ. Lấy lòng đại lượng thịt côn đóng gói, thừa dịp không ai chú ý thời điểm hỏi. Ninh sư muội, có thể hay không lộ ra xuống cùng Bạch Liên Tông hợp tác phương pháp? Đừng hiểu lầm, chúng ta không có xây thành trì kế hoạch, chính là muốn cùng Bạch Liên Tông nói chuyện hợp tác đúc kiếm. Ninh Trung Tử đành phải thẳng thắn. Chúng ta không có hợp tác với Bạch Liên Tông, phát triển Thanh Loan Thành chính là bản môn Lục trưởng lão kế hoạch. Cái nào Lục trưởng lão? Liên tiếp 3 ngày, Thanh Loan Thành người lưu lượng không có suy giảm chút nào dấu hiệu, vẫn vững bước kéo lên. Ngoại trừ tiên nhân, còn tràn vào đến đây tiêu phí quyền quý phàm nhân, cùng với đại lượng nhàn tản lưu dân. Trong lúc nhất thời, Thanh Loan Thành danh tiếng vang xa. Có chút đối Thanh Loan Thành cảm thấy hứng thú các, trải qua hơn ngày quan sát, xác nhận Trúc Tuyển Tông cũng không nguy hiểm, Bạch Liên Tông cũng không có đứng ra phủi sạch quan hệ, sự tình liền không cần nói cũng biết. Ngày thứ 4 bắt đầu. lục tục ngao ngoe có thương gia đến nhà, cùng Ninh Trung Tử nói chuyện hợp tác. Bởi vì Duyệt Lai khách sạn chủ đánh rượu thức ăn ngon, cho nên đám đầu tiên tới thương gia đều là cái khác mua bán. Có bán hàng nhái linh khí, tiên kiếm, có bán nông dược tiên phỉ, có tiểu y quán, coi bói. Bởi vì là sơ kỳ, theo Lục Nhai ý tứ, chỉ cần không trái với tiên đình tiên luật, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong đó, thậm chí còn có sòng bạc cùng nơi phong nguyệt. Ninh Trung Tử đặc biệt yêu cầu. Sòng bạc nhất định phải hạn chú. Nơi phong nguyệt cũng chỉ có thể mãi nghệ bồi tiểu, không thể bán thân. Còn có tiệm thuốc cũng không thể bán có thể khiến người nghiện đan dược. Thanh Loan Thành ngăn chặn nội dung độc hại. Bởi vì sơ kỳ tiền thuê không cao, chỉ ngắn ngủi 2 ngày thời gian, trừ Duyệt Lai khách sạn bên ngoài 30 bộ cửa hàng, liền toàn bộ cho mướn. Những này thương gia chủ trả giá cả rẻ tiền tiên ra sản phẩm, lại có hư côn hấp dẫn, tại ngày thứ 7 thời điểm, Thanh Loan Thành mỗi ngày tiếp đãi khách hàng liền đã vượt qua vài người. Trong đó một nửa đều là tiên nhân. Ngắn ngủi 10 ngày, Thanh Loan Thành thương nghiệp bầu không khí liền dậy, liên đối lấy bản địa trồng cho nghiệp, nuôi dưỡng nghiệp cấp tốc mở rộng, khiến cho toàn bộ Phù Không Sơn một mảnh vui vẻ phồn vinh. Sau 10 ngày, ở trên núi cá ướp muối 10 ngày Lục Nhai, lại có chút mệt mỏi. Ngủ suốt ngày, câu cá, suối nước nóng, tán gái, uống rượu, cá ướp muối sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ lại nhàm chán. Nhất là cùng Liễu Huyền Dạ thông lệ song hưu, Liễu Huyền Dạ ngược lại là vui vẻ, tiên đài ngày ngày trở nên ôn nhuận vững chắc, kiếm đạo mỗi ngày có đột phá càng ngộ. Lục Nhai lại khổ không thể tả, nhiều lần đều là đau lưng chuẩn rút. Bất quá tiểu bạch kiểm đều như vậy, không được có biện pháp, cũng không có gì có thể oán trách. Là thời điểm xuống núi kiểm nghiệm một cái xây thành trì thành quả rồi, có lẽ có thể tìm tới không tưởng tượng được việc vui. Thật dài duỗi lưng một cái, Lục Nhai vừa xài bước ra, xuống núi. 10 ngày không gặp, dưới núi ruộng lúa mạch thung lũng bên trong mạ đều cao hơn một thước rồi, liền nông trường cũng mở rộng rất nhiều. Tiên dân bọn họ nhìn thấy Lục Nhai, thái độ so trước kia càng thêm nhiệt liệt rồi. Lục trưởng lão, vất vả rồi. Lục trưởng lão. Nhà ta rau hẹ dáng dấp rất cao rồi, muốn hay không cắt một điểm mang về. Lục trưởng lão, trong sông sinh hào màu mỡ vô cùng, ngài mang một ít trở về. Lục trưởng lão, ta cho ngài thêm điểm cầu kỳ. Để nói sau. Lục Nhai nghĩ thầm, ta vất vả là vất vả, nhưng không phải là các ngươi tưởng tượng loại kia vất vả. Đến Thanh Loan Thành. Nhìn qua trước mắt quan sát vai kế chủng, tiếng người huyên náo thành nhỏ, Lục Nhai triệt để trợn tròn mắt. Đây là đến Đông Phủ Thành rồi. To to nhỏ nhỏ linh thú tọa kỵ cùng phi hành tiên khí, trên không trung kéo ra ưu lượng quan mang, từ bốn phương tám hướng tụ đến, chậm rãi ngừng rơi vào Duyệt Lai khách sạn trước trên quảng trường. Rộng lớn đơn bên cạnh trên đường phố rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước. Linh khí cửa hàng nhân viên cửa hàng bọn họ bên đường hét lớn, phối hợp hoa mỹ quang ảnh pháp thuật, mang đến các loại bán hạ giá đánh gãy mở tiệm lời chào to lớn. Khách sạn lầu các bên trên tiểu quán bên trong tiên quang chập chờn. Lờ mờ truyền ra tiên khách cùng ca kỹ bọn họ hoan thanh tiếu ngữ cùng thấm người linh tỷ mùi rượu. Phòng đấu giá bên ngoài ngạc nhiên nổi lên bốn phía, nghị luận ầm ĩ, mỗi thành giao một lần nóc nhà chuông đồng liền rung vang một lần, êm hai tiên âm vang vọng toàn thành. Trừ cái đó ra, còn có một số tại vách đá bày hàng vỉa hè người buôn bán nhỏ. Như là buôn bán ra chó thăng tiên đan giang hồ phiến tử, cho tiên kiếm, linh khí thiếp linh màng thủ công tiên tượng, cách ăn mặc thể nhận thế cao nhân đoán mệnh tiên nhân, hay là bố trí tiên nhân chuyện bịa người kể chuyện. Đi tại náo nhiệt trên đường, Lục Nhai có chút hoảng hốt. Cảm giác không phải đi qua 10 ngày, mà là 10 năm. Đây thật là ta tiện tay bày kế Thanh Loan Thành sao. Cảm giác có chút mộng ảo. Nghĩ như vậy, Lục Nhai đi đến một cái náo nhiệt cửa hàng trước, to lớn bảng hiệu bên trên sách. Vạn Hoa Lâu. Chỉ nghe trên lầu nâng ly cạn chén, oanh oanh yến yến, còn có các loại huyền âm tiêu âm truyền ra. Nhanh như vậy đã có nơi phong nguyệt rồi. Thanh Loan Thành không có phí công xê. Cứ việc Ninh Trung Tử đã sớm đã nói với hắn, Thanh Loan Thành nơi phong nguyệt nhất định phải hợp pháp tổ chức, chỉ có thể mãi nghệ, không thể bán thân. Nhưng đi và uống một chút ít rượu, nhìn xem mỹ nữ, nghe một chút tiểu khúc, cũng là rất hài lòng. Đã kết hôn nam nhân cũng phải tìm điểm việc vui nha. Lục Nhai đang muốn nhấc chân đi vào, chợt có một đạo đây đà thân ảnh phiêu giật đưa ngang trước người. Cái kia ôn nhu sáng rỡ sóng mắt bên trong, hơi có chút hắc ám tơ mỏng đang không ngừng ngưng kết. Thế nào, tông chủ lạnh nhạt sư huynh? Chính là Ninh Trung Tử. Lục Nhai chợt có chuẩn bị bắt gian tại giường xấu hổ cảm giác, vội vàng thuận theo bậc thang đi xuống. Ngươi biết, tông chủ luôn luôn thanh lãnh. Con ngươi bên trong chỉ đen bỗng nhiên tiêu tán, Ninh Trung Tử lại bỗng nhiên có chút thương tiếc Lục Nhai rồi. Ta quay đầu tự sẽ hảo hảo nói nàng, loại địa phương này ngươi cũng đừng đi, đều là chút son phấn tục phấn, không thích hợp sư huynh bực này cao nhân. Son phấn tục phấn bên trong cũng có chút nghệ thuật thành phần. Ừm. Lục Nhai thả bị Trung Tử một cái ân trấn trụ. Không dám lại nói cái gì, đành phải cùng sư tỷ cùng một chỗ tùy tiện đi dạo phố. Không thể cùng các tiên nữ nghiên cứu thảo luận nghệ thuật, Lục Nhai cảm giác chung quanh náo nhiệt thanh âm lập tức trở nên chói tai rồi. Chính như Lô Tấn lời nói, nhân loại bi hoan cũng không tương thông, Lục Nhai chỉ cảm thấy bọn hắn ồn ào. Kể từ đó, Thanh Loan Thành này không rõ ràng xây sao. Liếc mắt bên cạnh đấy Đả Tiếu Ảnh, Lục Nhai thẳng lắc đầu. Nữ nhân này, giữ lại không được a. Đi hồi lâu, Ninh Trung Tử bỗng nhiên có chút cảm hoài. Một tháng trước, Trúc Tuyền Tông âm u đầy tử khí, cũng nhanh muốn bị rút lui tông, nghĩ không ra đảo mắt lại phát triển thành bộ dáng như vậy, tiên đình cố ý làm khó dễ chúng ta một năm nhiệm vụ, một tháng liền hoàn thành rồi. Lục Nhai mở mịt gật đầu, tâm tư cũng không biết bay đi nơi nào. Không ngừng cố gắng. Ninh Trung Tử bỗng nhiên dừng bước, sáng rỡ con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Nhai. Dẫn động thú triều, đi săn hư côn, lợi dụng phạm nghệ. Đây hết thể đều tại sư huynh kế hoạch bên trong sao. Mặc dù Lục Nhai đối với cái này không có chút nào kế hoạch, nhưng ngươi khen ta ta còn có thể phủ nhận sao? Khu khu, chỉ là một điểm nhỏ bé cống hiến. Đúng lúc này, trên đường cái đám người quấy nhiễu, nhao nhao né tránh. Một cái rắm lớn lò lì cưỡi cao một trượng bá đạo mắt cự hổ, tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới. Thắng gấp một cái đứng tại Ninh Trung Tử trước người. Vú em không tốt rồi, tiểu hồ đại nhân đang đánh cược trong phường đem quần đều thua không còn. Chương 36, Liêu Huyền Dạ đại bí mật. Thiên Cục Phường là một nhà đánh cược nhỏ phường. Vị trí tại Thanh Loan Thành phía bắc đếm ngược nhà thứ hai cửa hàng tầng thứ hai, chỉ tiếp đợi tán tiên đổ khách. Không có khêu gợi bà chủ, cũng không có bồi đánh cược thị nữ, chỉ thiết kế đơn giản nhất ngàn đánh cược. Nhân khí không tính quá tốt, chỉ vì đánh cược thuần túy, chợt có cao thủ quang lâm, nhân khí cũng là không kém. Giờ phút này, bình thường náo nhiệt sảnh cược bên trong lặng ngắt như tờ. Toàn bộ lầu 2, 19 tấm bàn đánh bạc bên trong 18 tấm, toàn bộ tạm dừng đánh cược. Tất cả đổ khách đều vây trong góc một tấm bàn đánh bạc trước. Đám người nín thở ngưng thần. Nhìn qua tại trước bàn đánh cược hai người. Một cái đâm lấy trưởng kiếm người mù lao đầu, tam tinh tiên quân tu vi, râu ria sồm xoàm, diện mục hung ác, trên mặt có mấy đạo vết cát, tay trái mọc ra 6 cái ngón tay. Đối diện là một nữ nhân, tứ tinh tiên tông tu vi, toàn thân bọc lấy nát vải, nhỏ nhắn xinh xắn lại lồi ra dáng người vô cùng sống động, trêu đến đám khán giả mặt đỏ tim run. Chính là tiểu hồ tiên. Y phục của nàng, một bộ trúc tuyển tông trúc tiêm thanh y, chồng chỉnh chỉnh tề tề, đặt ở người mù trước bàn. Một bầu rượu tiếp một bầu rượu thẳng hướng trong cái miệng nhỏ nhắn rót, thả ra say rượu huyền âm bao phủ toàn bộ gian nhà. Dù là như vậy, nàng vẫn đấu không lại trước mắt người mù lao đầu. Linh kiếm, cự hồ lô, đan dược, thiên tinh, có thể thua nàng đều thua. Cuối cùng liền y phục cũng thua. Nếu không phải bà chủ cựu chỉ thần đầu đặc biệt cho nàng tìm điểm vải che lấp, hôm nay không riêng gì trúc tuyển tông cùng Thanh Loan Thành, liền liền Đông Phủ Tiên Đình mặt mũi cũng cứ gọi nàng cho mất hết. Nhớ năm đó, nàng cũng danh xưng là Đông Phủ Thành tiểu độ thần, tại tiên học viện tu tập lúc nội dung độc hại một dạng không rơi, lại mọi thứ tinh thông, tại trước hôm nay một mực là tòa này sòng bạc thường thắng tướng quân. Nghĩ không ra hôm nay, lại thua ở một cái lão lưu dân tán tiên trong tay. Cái này mù lòa mở thiên nhãn sao? Liên tắc lừa đảo dối trá cũng đấu không lại hắn. Tiểu hồ tiên tức giận hung rung động, một đôi mắt cáo gắt gao nhìn chằm chằm người mù lao đầu, chuẩn bị tái chiến. Hắn đã làm tốt lại thua liền lật bàn chơi xỏ lá chuẩn bị. Tiếp tục. Người mù lao giả thần sắc bình tĩnh. Tiểu chấp sự, ngươi đã không có đồ vật có thể thua. Vây xem dân cờ bạc điên cuồng ám chỉ, không phải còn có vải không có thua sao? Đáng tiếc lao đầu mắt mù nhìn không thấy. Nhưng ngươi không phải còn chưa đi sao? Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tiểu hồ tiên đem trước mắt một bình tiên bia uống một hơi cạn sạch, vàng sáng rượu thuận theo khoe miệng, hàm dưới, cổ tuyết, mãi cho đến bó chặt vải bên trong. Trầm ngâm một lát, lão giả cũng không che lấp, hỏi một cách rất tự nhiên. Vạn bối nghe nơi này tiên dân nói, cũng không phải là Bạch Liên Tông Phạm trưởng lão giết hư côn, mà là Trúc Tuyển Tông Lục trưởng lão từ bụng côn bên trong giết, phải chăng thật có chuyện này ư? Ngươi mắt mù cũng không phải thai điếc, tất cả mọi người nói như vậy, còn có thể là giả. Mặc kệ thật giả, vạn bối không tin phàm nhân con mắt, chỉ tin tưởng giống tiểu chấp sự dạng này tiên tông thấy. Không khéo, ta lúc đó cũng bị côn ướt, ta cũng là nghe người khác nói. Vậy tiểu chấp sự nguyện ý thực thi yết hoang chú sao? Yết hoang chú. Tiểu hồ tiên ánh mắt lấm liệt, đột nhiên cẩn thận, đột nhiên hào âm thanh quát. Ngươi điều tra lục trưởng lão. Nói, là ai phái ngươi tới? Vây xem đổ khách một mảnh xôn xao, nhao nhao nhìn về phía lão giả. Ngươi một cái tiên quân lại muốn tiên tông từ thực thi yết hoang chú. Không nên cầm miếng vải đầu làm tiền đặt cược sao? Ngươi không thèm nàng thân thể, ngươi thái giám. Ngươi biết chúng ta vì thèm nàng thân thể, thua bao nhiêu rượu tiền cho nàng sao? Khó được ngươi lão nhân này đổ thuật thông thần, lại là tên thái giám. Không nhìn đám người hoán nghiệm, lão giả bất động thanh sắc, chỉ nói. Bụng côn bên trong nấu nướng thật sự là không thể tưởng tượng, vãn bối chỉ là hiếu kỳ thôi. Tiểu hồ tiên kỳ thật cũng không thèm để ý, loại chuyện này Lục Nhai đều chẳng muốn giữ bí mật, huống chi nàng đâu. Không sao, ngươi thắng ta, ta liền phát thiết hoang chú nói cho ngươi trần tướng, nhưng nếu như ngươi thua, nhất định phải đem trước đó ngươi thắng toàn bộ trả lại cho ta, còn phải thua ta một bình thượng đẳng tiên nưỡng. Dạng này thẻ đánh bạc không công bằng. Đánh bạc cho tới bây giờ liền không có công bằng. Thôi. Sau một lát, tân đánh cược, tại lát xuất sắc người chủ trì xuống bắt đầu rồi. Ngàn song bạc đánh cược chỉ có một loại, tên là thiên thuật cục. Thiên thuật cục cái sàng là đặc chế, đối linh lực cực kỳ mẫn cảm, cấm chỉ linh áp quá nhiều, cấm chỉ thần thức dò xét, nếu không xuất sắc sẽ nát, dù là tiên đế tiên hoàng tới cũng như nhau. Quy tắc rất đơn giản, từ trung lập lát xuất sắc nhân chủ cầm, đơn xuất sắc đoán lớn nhỏ, 1-2-3 vì nhỏ, 4-5 lục đại. Hai người đánh cược cục là đoạt đoán hình thức, trước đoán định lớn nhỏ, sau đó đoán người chỉ có thể đoán trước đoán người đảo ngược kết quả. Đồng thời đoán nhược đại tiểu tướng cùng, kế bình, tiếp tục vòng tiếp theo. Thiên thuật cục nhìn như đơn giản, trên thực tế liên quan đến cực đoan bén nhạy thính giác, thời gian ngắn nhất sức tính toán, cùng với cực hạn nhất hơi thao vật lý quấy nhiễu. Đánh cược bắt đầu. Xúc sắc chung lay động. Tiểu hồ tiên nhắm mắt lại. Một đôi lông xù thai cáo, lặng lẽ meo meo đưa ra ngoài. Nhưng nàng làm hơi thao gian lận, quá khó xử nàng, nàng chính là dựa vào nghe, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất nghe ra đối phương điều khiển sau đó kết quả, một dạng có thể thắng. Dù sao hồ ly thính giác có thể so sánh nhân loại lợi hại hơn nhiều. Giờ phút này, vây xem dân cờ bạc bên trong một chút ưa thích thú hai nương tán tiên bọn họ, con mắt đều nhìn thẳng. Vài khỏa thân, hai cáo nhuyễn manh. Cái này ai chịu nổi a? Rõ ràng rất hào phóng tính cách, vì cái gì sinh một bộ đáng yêu đến cực điểm bộ dáng cùng dáng người. Người mù lao giả bất động thanh sắc. Mặc dù hắn cũng không phải là người mù, nhưng cũng không có vạch trần tiểu hồ tiên, coi như nàng gian lận, hắn cũng có một vạn loại phương thức thắng nàng. Xúc sắc chung rơi xuống đất. Xúc sắc ổn định. Lát xúc sắc có người nói. Xin mời đoán. Tiểu hồ tiên thai cáo khẽ nhúc nhích, một sát na thốt ra. Lớn. Chữ đại mới vừa nói một nửa, đông nhiên ở sau lưng nàng quát. Lớn cái đầu của ngươi. Lục Nhai đột nhiên xuất hiện sau lưng tiểu hồ tiên, níu lấy mềm mượt mà thai cáo, trực tiếp đem nàng xách lên nổi, giống như là xách một con mèo nhỏ meo. Ngươi cái này cái gì tạo hình a? Tiểu hồ tiên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vóc dáng không cao, cho ăn bể bụng 1m6, bị Lục Nhai như thế nhấc lên trượt, hai chân trực tiếp đằng không, một con thai cáo thừa nhận toàn thân trọng lượng. Đau đau đau. Thẳng nhìn vây xem dân cờ bạc một trận ước ao ghen tị. Bọn hắn đồng thời chưa từng gặp qua Lục Nhai, coi là ở đâu ra tiểu lưu dân. Ninh Trung Tử cùng Mộ Vũ Phi Phi còn tại trên đường chạy đến. Lục Nhai là thuấn di tới. Người còn biết đau. Nhanh đi thay y phục lên. Quần áo ta phải thắng trở về. Vậy liền hô tiểu. Tiểu hồ tiên có chút ngộng, vô ý thức hô câu tiểu. Tiểu. Lát xúc sắc người để lộ xúc sắc chung, 3 điểm, liền hô. Tiểu thắng. Tiểu hồ tiên lập tức mắt trợn tròn, giống con mèo bị xách lên. Ngươi liền đổ thuật cũng biết. Người mù lao giả hơi trầm xuống nghiêm mặt, sắc mặt nhìn qua có chút khó coi. Có lẽ quá chú ý xúc sắc chung, hắn hoàn toàn không có phát hiện cái này phàm nhân từ đâu xuất hiện, cũng không nghĩ tới, kẻ này lại tay không đem tiên tông cấp tiểu hồ tiên cho xách lên nổi. Mặc dù tiểu hồ tiên thắng mà không võ, nhưng quy tắc chính là quy tắc, hắn hào phóng đem tiểu hồ tiên quần áo, cùng với nó thắng tới đồ vật toàn bộ trả lại, còn ngoài định mức đưa một bình tiên nưỡng. Tiểu hồ tiên hai chân rơi xuống đất, trong nháy mắt khôi phục hào sắc, đem quần áo, linh kiếm toàn bộ ném vào không gian giới, tiếp tục bọc lấy vải, sau đó mở ra bầu rượu cái nắp, rất thanh tú cái mũi nhỏ nhọn tiến tới, nhún nhún. Hoa, rượu ngon. Nhưng mà tâm tư của lão giả sớm đã không tại trên thân của tiểu hồ tiên. Hắn có mục tiêu mới. Các hạ là Lục Nhai. Lục Nhai lời ít mà ý nhiều. Chúng dân cờ bạc lập tức xôn xao hiểu ra, nhao nhao ôm quyền thở dài nói. Gặp qua Lục trưởng lão. Nhưng mà lão giả lại vẫn chưa khởi hành. Nguyên lai là Lục trưởng lão, thất kính, lão hủ chính là. Ta không hỏi ngươi là ai. Lục Nhai một câu hoán giận lão giả sửng sốt một chút, gửi tới hắn tiên đài ẩn ẩn làm đau. Mặc dù không biết lão giả cụ thể thân phận, nhưng Lục Nhai rất rõ ràng thực lực của hắn. Cùng với bản dung, thậm chí còn nhìn ra, lão đầu mấy ngày trước bị trọng thương, có thể nhặt về một đầu mạng già đã thuộc không dễ. Bị thương thành dạng này còn muốn đến cực. Cực cho thật sự là không có thuốc chữa. Coi như nghĩ điều tra cái gì, cũng không nhất định phải dựa vào cực A. Nói trắng ra là, chính là nghiện cực tới. Nếu như ngươi muốn biết chân tướng, ta cho ngươi biết, côn là ta giết, phạm nghệ chỉ là cùng bản môn hợp tác, giúp Thanh Loan Thành lôi kéo nhân khí, thu hoạch được thịt côn. Đồng thời vãn hồi danh dự của hắn, chỉ thế thôi. chỉ là cá nhân hắn lựa chọn. Người mù lao giả nghĩ thầm, đây đúng là Phạm Nghệ khả năng làm chuyện xảy ra, nhưng có lẽ quá trình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn đường đường Bạch Liên Tông ngự thú trưởng lão, đông phủ khu người mạnh hơn hắn không đến 5 cái, không cần thiết như vậy ủy khúc cầu toàn. Vẫy tay một cái, trên bàn xúc sắc đột nhiên xoay chuyển, nhảy lên, lóe ra quang ảnh. Phạm nhân ngữ điệu không thể tin, tháng ta, lời của ngươi nói mới có thể tin chỗ. Thân mẹ nó Phạm nhân. Ta thuấn di qua đây liền ngươi cái tiên tôn cũng không phát hiện, ngươi còn tưởng rằng ta là Phạm nhân. Vẫn là nói ngươi vừa mới thua không phục, muốn cùng ta đến một ván. Lục Nhai tin tưởng là người sau. Mặc dù đánh cược thu được không có hứng thú, nhưng Lục Nhai vẫn là tò mò hỏi. Vậy ta thắng có chỗ tốt gì? Ngươi thắng, ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật, một cái liên quan tới Liêu Tông chủ đại bí mật. Chương 37, gợi cảm bà nội, online lắc xúc sắc. Liêu Tông chủ đại bí mật. Lớn bao nhiêu? Lục Nhai đơn giản suy nghĩ một chút, Liêu Huyền Dạ bí mật mặc dù không có sư tỷ thâm thúy như vậy mênh mông, nhưng cũng thực không nhỏ, so hồ ly lẳng lơ lớn. Chỉ trong chốc lát, một thanh vô hình vô ảnh cự nhận từ trong thâm nguyên chém ra, mang theo phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang bi thương cảm giác, một đao bổ về phía hắn nhảy xuống. Lục Nhai chỉ cảm thấy nửa thân dưới mát lạnh, theo bản năng mạnh mẽ run rẩy, thuận thế ngồi lên trước bàn cái ghế. Động tác còn rất trôi chảy. Tâm hắn nghĩ lần này vũ khí không giống, chặt vị trí cũng không giống, là ta quá thấp hèn sao. Lục Nhai lại nhìn bàn đối diện người mù lao đầu. Vết sẹo tung hoành mặt già bên trên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Lao nhân này thật sự là thuần khiết. Nếu không có chân chính thuần khiết tâm tư, người nam nhân nào dám nhắc tới Liêu Huyền Dạ ba chữ. Nghĩ cũng không dám nghĩ được không. Lục Nhai nhìn kỹ lao giả, trên thân không mang hộ thân mảnh trúc, nghĩ thầm không có đạo lý à, mặc dù là cái nhất tinh tiên tôn dịch dung người, nhưng cũng là nam nhân bình thường, nội tiết cũng không có mất cân đối. Liên Phạm Nghệ loại này rõ ràng không thích nữ nhân nam nhân, cũng không dám gặp mặt Liêu Huyền Dạ. Chắc hẳn, gia hỏa này trong lòng có cái vô cùng yêu nữ nhân, dù là ngoài miệng đề cập Liêu Huyền Dạ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý ba động. Vấn đề là, gia hỏa này làm sao biết Liêu Huyền Dạ bí mật? Lục Nhai bỗng nhiên có chút hiếu kỳ lên nổi. Lúc này, Ninh Trung Tử cùng Mộ Vũ Phi Phi cũng tới lâu rồi. Gặp Lục Nhai ngồi tại trước bàn, hai chân có chút run rẩy phù phiếm, Ninh Trung Tử có chút lo lắng hỏi. Sư huynh ngươi thế nào? Lục Nhai có chút xấu hổ, bận điệu ho khan hai tiếng. Khu khu, không có gì. Ngươi cầm tông chủ bí mật đi cược. Ngươi nói ngược. Ninh Trung Tử chân mày cau lại, thần thức tra một cái, nhìn không thấu cái này người mù lao đầu nội tình. Ngươi phải cẩn thận. Ừm. Tiểu hồ tiên uống chưa đã, cơ bầu rượu cũng bu lại. Giống nam nhân một dạng đem khuỷu tay phải khoác lên Lục Nhai trên vai trái. Cái kia vải bó chặt thân thể ở sau Lục Nhai cong gạt ra một bảnh trướng đường cong. Nhìn vây xem đám con bạc gọi là một cái ước ao ghen tị. Đám người nghĩ thầm. Ngươi Lục trưởng lão một phàm nhân, thiên phú tướng mạo cũng chỉ là thường thường không có gì lạ, vì cái gì như vậy thụ nữ nhân hoan nghênh. Có Liêu Tông chủ ở nhà tu hành, có Ninh trưởng lão kèm thân giúp ngươi xây thành trì. Còn có hai cái hổ tiên lọ lì cho ngươi đấm lưng đấm chân, hiện tại liền tiểu chấp sự cũng cấu kết lại sao? Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì a? Tiểu hồ tiên đầy người tiểu khí chính là nói ra. Đây không phải là thật tốt sao, cùng hắn cược, ta cũng muốn biết Huyền Dạ muội muội bí mật nha. Thật dễ nói chuyện, đừng chảy nước miếng. Lục Nhai nghĩ thầm nếu không phải ngươi có hộ thân mảnh trúc, hiện tại đã trên mặt đất nằm sắp rồi. Lúc này, Mộ Vũ Phi Phi cũng bu lại, tại Lục Nhai bên thai nhỏ giọng chít chít méo méo lấy. Đừng cược bí mật chúng ta có thể hỏi tông chủ nha. Lão nhân này đổ thuật lợi hại, khẳng định có tiền, ngươi cùng hắn đánh bạc, ngươi cược bất quá hắn, nhưng ngươi so với hắn lợi hại nha, sau đó vụng trộm hắc hắc hắc. Lục Nhai nghĩ thầm, lão tử mát cấp đổ thuật, còn muốn gian lận. Tốt, lợi dụng ta Phạm Nghệ cùng hư côn bí mật, đánh cược ngươi tông chủ bí mật. Lão giả khẽ vuốt cằm. Sảng khoái. Vây xem đám con bạc nín thở ngưng thần. Chẳng biết tại sao. Tất cả mọi người có chút muốn nhìn Lục Nhai thua thảm sau đó tại trước mặt nữ nhân mất mặt bộ dáng, cũng không tính là gì ác ý, chỉ trách Lục Nhai bên người mỹ nữ quá nhiều, quá đẹp, quá bị người ghen. Đánh cược bắt đầu. Từ Thiên Cục phường bà chủ Cựu Chỉ Thần Đầu tự mình phụ trách lắc xúc sắc. Đó là cái ngũ quan khúc ác, lại vẽ lấy đỏ trắng nùng trang láo nãi nãi, nhìn qua có chút khiếp người. Ngoài ý muốn có nhất tinh tiên tông tu vi, chắc hẳn đã từng là đông phủ cược đàn bên trên một nhân vật. Hơn nữa nhìn hắn ánh mắt. Tựa hồ đã đoán được người mù lão giả thân phận. Ánh mắt bên trong còn mang theo điểm địch ý. Xúc sắc chung lay động. Cựu Chỉ Thần Đầu trên thân không có gì có thể lắc, thế nhưng khô mảnh cánh tay đã kinh hoàng ra tan ảnh. Gợi cảm bà nội, online lắc xúc sắc. Xúc sắc chung rơi xuống đất, xúc sắc ổn định. Cựu Chỉ Thần Đầu quát lạnh nói. Đoán. Đại! Đại! Lục Nhai cùng người mù lão đầu cơ hồ lấy lý luận tốc độ nhanh nhất đồng thời nói ra miệng. Đoán kết quả cũng như nhau, đều là lớn. Xúc xác chung mở ra. Đúng là lớn. Hai người đúng rồi liếc mắt, không nói gì. Ván đầu tiên đánh ngang. Ván thứ hai. Đoán. Tiểu. Tiểu. Ván thứ ba. Đoán. Tiểu. Tiểu. Sau đó liên tiếp hơn 30 vòng, đều như vòng thứ nhất như vậy, bất phân thắng bại. Vừa mới bắt đầu, có người cho rằng là Lục Nhai cũng bẻ mép lắm, cưỡng ép đuổi theo lão giả tiết tấu. Nhưng mọi người rất nhanh phát hiện, người mù lão giả thần sắc so với chiến tiểu hồ tiên lúc ngưng trọng rất nhiều. Cái này khiến đám người không thể không lại lần nữa xem kỹ Lục Nhai đổ thuật rồi. Lục trưởng lão chẳng lẽ là cái ẩn tàng cao thủ? Lục Nhai cũng là hơi kinh hãi. Chính mình thế nhưng là mát cấp đổ thuật, làm cho thành thạo, thính giác vô địch, ngón tay hơi động một chút, liền có thể tại không sử dụng linh lực tình huống dưới, khuấy động không khí, thanh âm chấn động các loại hết thể nguyên tố. Kết quả mấy chục cục còn không có thắng. Đáp án chỉ có một cái, đối phương cũng là mát cấp đổ thuật, hoặc là đến gần vô hạn tại mát cấp. Cái này có thể có chút ý tứ rồi. Nghĩ không ra Đông Phủ Tiên khu loại địa phương nhỏ này, cũng có thể ra đầy cấp cao thủ cờ bạc. Lão giả nhìn như bất động thanh sắc, trong lòng chấn kinh lại càng sâu Lục Nhai. Nghĩ không ra cái này Lục Nhai có thể tại làm trò bên trên cùng hắn thế lực ngang nhau, không chiếm được nửa điểm tiện nghi, thính giác bên trên cũng hoàn toàn lừa gạt không qua, đối phương mỗi lần đều là lấy ngắn nhất cực hạn thời gian đoán ra. Lão hủ đi khắp thiên hạ, nghĩ không ra lại gặp gỡ ở nơi này đối thủ, Lục trưởng lão, ngươi rất mạnh à? Nào chỉ là rất mạnh. Trần Đạo Thai mấy ngàn năm dân cờ bạc kiếp sống bên trong còn là lần đầu tiên gặp được như vậy đối thủ. Cuối cùng một ván phân thắng thua đi. Nói như vậy, người mù lao đầu từ bên hông lấy ra một viên mạ vàng ngon út. Đây là lão hủ đã từng bị chém đứt ngón tay, Lục trưởng lão không ngại, thỉnh cho phép ta tiếp về. Trời sinh 12 chỉ. Lục Nhai bị tú đến rồi, ngoài miệng lại lạnh nhạt nói. Không sao. Nhìn qua lão giả ngon út, cựu chỉ thần đầu ánh mắt càng thêm âm trầm. Ninh Trung Tử chân mày cau lại, phảng phất nhớ tới một cái truyền thuyết, xa xưa truyền thuyết. Ván thứ 36. Đánh cược bắt đầu. Cựu chỉ thần đầu tật tốc lung lay xúc sắc chung, đến mức xúc sắc gầm thanh hợp thành một đường. Cùng lúc đó, người mù lão giả hai tay khẽ run, trong chốc lát xuất hiện tàn ảnh. Lại trong chốc lát đứng im bất động. Xúc sắc chung rơi xuống đất. Xúc sắc ổn định. Cựu chỉ thần đầu hô. Đoán. Lão giả lần này không có lại đoán. Hắn tự nhận là dùng hai ngón, đã không cần đoán nữa. Đối phương nhất định đoán không được hắn nghịch thiên làm trò sau đó kết quả. Lục Nhai chỉ lo lắng nói. Không lớn không nhỏ. Không có điểm số. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái gì gọi là không có điểm số? Cựu chỉ thần đầu khô quắc mặt mo cứng đờ, chất phác mở ra xúc sắc chung. Xúc sắc lấy một đỉnh điểm đứng ở trên bàn, duy trì tuyệt đối cân bằng. Tựa như Bạch Liên Tông huyền đầu cùng một dạng. Bao quát Ninh Trung Tử ở bên trong, ở đây rất nhiều người đều ẩn ẩn đoán được lão giả thân phận. Chính là Bạch Liên Tông đương đại tông chủ, căn nhà nhỏ bé huyền đầu cùng 100 năm không ra, 3.000 năm trước. Tung hành thải vân tiên vực vô địch thủ thần cấp cực quái. Trần Đạo Thai. Lục trưởng lao thế mà thắng trong truyền thuyết cực quái. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Trần Tông Chủ cũng không nhận ra Lục trưởng lão, chẳng lẽ Bạch Liên Tông cùng Trúc Tuyển Tông cũng không quan hệ hợp tác. Đám người nghĩ mãi không thông, cũng không còn cách nào nhìn thẳng Lục Nhai rồi. Liên liên cựu chỉ thần ẩu cũng mờ mịt không nói, kinh ngạc nhìn qua hắn. Trần Đạo Thai mở ra một mực bị long đong láo nhãn, tựa như sóng sông mênh mông con người bên trong lại có chút thanh tú. Hắn đầu tiên là tại thú xào chi xâm điều tra thú triều lúc hiếm thấy gặp được ngoài ý muốn, thân thể bị trọng thương. Sau đó lại tại Thanh Loan Thành trên chiếu bạc, càng hiếm thấy bại bởi Lục Nhai, trong lòng bị trọng thương. Trong lúc nhất thời thân thể gánh không được, trên mặt mũi cũng không nhịn được, thể xác tinh thần dày vò. Hắn chậm rãi đứng dậy, mặc dù thua, thần xác lại là như chút được gánh nặng. 3.000 năm không có thua qua, nhân sinh nếu là có đổ thuật đơn giản như vậy tốt biết bao nhiêu. Lục Nhai lắc đầu, tượng trưng nói câu. Biển cược vô nhai, quay đầu là bờ. Trên thực tế, hắn thật là có chút bội phục châu chó này đổ thuật. Dù sao cuối cùng một ván, hắn mát cấp đổ thuật đều không thể nhìn ra điểm số lớn nhỏ, cuối cùng đành phải vô sỉ mở mát cấp thần thức. Mát cấp thần thức như mưa thuận gió hòa, nhuận vật im ắng, đừng nói nhìn cái xúc sắc, liền liền nhìn Liễu Huyền Dạ thân thể cũng sẽ không lên phản ứng. Trần Đạo Thai cũng minh bạch Lục Nhai chí ít có tiên tôn thực lực. Bất quá đây không phải trọng điểm. Bạch Liên Tông cùng Trúc Tuyển Tông mấy ngàn năm nay mặc dù không tính quá hữu hảo, nhưng cũng xưa nay không là địch nhân, phạm nghệ hành vi cũng không cho Bạch Liên Tông mang đến cái gì chỗ xấu. Mà Trúc Tuyển Tông có thể hay không chống nổi một tháng đều còn là vấn đề. Dù là Lục Nhai mạnh hơn, tại thú xào chi xâm cái kia kinh khủng tồn tại trước mặt bất quá là sâu kiến, tại tiên đình trước mặt càng là sâu kiến bên trong sâu kiến. Chỉ cần cùng Liễu Huyền Dạ dính vào quan hệ, Lục Nhai chẳng những muốn đối mặt thú triều, đối mặt không biết kẻ địch khủng bố, quang tiên đình bên trong từng cái thế lực cũng có một vạn chủng biện pháp đánh chết hắn. Việc này có một kết thúc, Bạch Liên Tông chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Nhưng nhường Trần Đạo Thai càng rung động là, Lục Nhai đổ thuật. Dứt khoát ngưỡng mộ núi cao, không thể tưởng tượng. Biển cực vô nhai, ngươi nói quá đúng, là thời điểm. Chặt đứt hai ngón, trung tu đổ kỹ, lại đạp cực đồ đỉnh phong, đuổi tại Lục Nhai trước khi chết thắng hắn một ván. Đây là lập tức quan trọng nhất. Con người bên trong lộ ra kiên định, Trần Đạo Thai hướng Lục Nhai chắp tay làm cái tiên bái chào, nói. Nếu tông ta Phạm Nghệ chỉ là giúp Quý Tông mở ra thương nghiệp, bây giờ Thanh Loan Thành phát triển đến tận đây, chắc hẳn hắn cũng hẳn là về tông. Lục Nhai khấu đầu, nhìn hắn chịu đựng trọng thương còn muốn kéo căng lấy, liền không có lại làm khó hắn. Giúp ta đa tạ Phạm trưởng lão. Lúc này, một đạo thần niệm truyền vào Lục Nhai trong thai. Lần này thú triều mục đích rất có thể là Liêu Tông chủ. Ừm. Lục Nhai hơi kinh hãi. Đây chính là đại bí mật. Thú triều cùng Liễu Huyền Dạ có thể có quan hệ gì? Không chờ Lục Nhai phản ứng, Trần Đạo Thai than nhẹ một tiếng, liền quay người rời đi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, Trúc Tuyền Tông cũng chưa chắc có thể chống đến thú triều lúc đến. Dưới mắt ngươi liền có khách rồi. Chương 38, Vạn Hoa Lâu. Lục Nhai cùng Trần Đạo Thai đánh cược, từ liền hòa 35 ván hiếm thấy vô cùng lo lắng trạng thái. Tại ván thứ 36 lúc, mười mấy hơi thở bên trong phong vân đột biến, trong nháy mắt quyết ra thắng bại. Đánh cược im bặt mà dừng. Người mù phiêu nhiên mà đi. Đến mức đám người đến bây giờ, vẫn còn cực độ chấn kinh cùng mở mịt bên trong. Trận chiến này không riêng quá trình châm động, kết cục rung động, nguyên nhân gây ra cũng làm cho đám người mê mang. Trần Đạo Thai bực này bất thế gia cao nhân tại sao lại đến Trúc Tuyền Tông? Chỉ vì cùng Lục trưởng lão cược một trận. Kết quả còn thua. Lại nhìn Lục trưởng lão, mỹ nữ vần quanh, chủ nghệ nghịch thiên, còn đổ thuật vô địch. Lục trưởng lão đến cùng lai lịch gì? Đúng vào lúc này, luôn luôn âm trầm lạnh lùng cựu chỉ thần đầu, đột nhiên cười như điên. Cười nàng liền trong miệng đặc chế tiên căn răng bộ đều rơi ra tới. Cái này khiến nàng cái kia vốn là mặt mũi giàn mua, lộ ra càng thêm khô khát, tựa như gần đất xa trời, niên kỷ không biết mấy vạn tuổi. Ha 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 ha, Trần Đạo Thai, cái kia đến từ Không Động Sơn 12 chỉ Trần Đạo Thai, thế mà thua, ha 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 ha. Nàng cười rất vui vẻ, cũng đặc biệt khiếp người. Tiếng cười vang vọng thật lâu. Thằng nghe Lục Nhai tê cả da đầu. Luôn cảm giác hai người này từng có cái gì không quá vui sướng quá khứ. Đến mức Trần Đạo Thai, hắn luôn cảm giác cái tên này thật giống ở đâu nghe qua, hiếu kỳ hỏi. Người này rất nổi danh sao? Cựu chỉ thần đầu khô quắc mặt mo có chút trầm xuống, rất nhanh lâm vào hồi ức, không thể tự kiềm chế. Nào chỉ là nổi danh, tiểu tử này xuất sinh danh môn, thiên phú chắc tuyệt, khi đó hắn mới mấy trăm tuổi, cũng đã là tiên sư rồi, lại không hảo hảo tu hành. Mỗi ngày mang theo thanh tiểu đao đi thải vân thành sòng bạc chơi. Bất kể là ai, dùng cái gì gian lận phương pháp, chỉ cần có thể thắng hắn, hắn liền khẳng khái đưa ra đại lượng tiên tinh, nhưng nếu thua bởi hắn, nhất định phải bị hắn chém tới một ngón tay, lại lập thể ngàn năm không thể dài về. Tất cả mọi người là tiên nhân nha, một ngón tay tính là gì, cho nên lúc đó rất nhiều người đi khiêu chiến hắn, nhưng lại chưa có người có thể thắng hắn, phần lớn người đều bị cắt đứt ngón tay, bởi vậy tất cả mọi người gọi hắn Trần Đạo Tử. Ừm. Hắn lấy loại này phương thức đặc thù tôi luyện đổ kỹ, vẹn vẹn 1.000 năm về sau, liền thắng lượt thải vân tiên vực không địch thủ, thậm chí có tiên đế mộ danh cùng với đánh cược, cũng thua ở tay hắn, lưu lại một ngón tay. Tiểu xuất sinh này ngược lại tốt, rõ ràng thắng tiên đế, lại nói đây chỉ là hắn dân cờ bạc kiếp sống bên trong phổ thông một trận chiến, nói cái gì hắn kiếp sống tối quang huy thời khắc, thắng Vân Trung Hạc, thắng được chức trưởng môn. Vân Trung Hạc tính là cái gì? Ta nghe đều không có nghe qua. Bạch Liên Tông Tam Lưu Tông môn lại tính là cái gì? Bất quá là hạt bụi thôi. Về sau, Thải Vân Tiên Vực liền rốt cuộc không ai dám cùng Trần Đạo Thái cược, coi như hắn tự cắt một ngón, nói cái gì là bị Bạch Liên lão tổ cắt, cũng rốt cuộc không ai tin rồi, hắn sớm đã vô địch thiên hạ. Nói đến đây, cựu chỉ thần đầu bị long đong láo mắt đột nhiên sáng lên. Nghĩ không ra, ta vậy mà có thể sống đến hắn thua một ngày, hơn nữa còn là bại bởi tu vi thấp hơn nhiều hắn Lục trưởng lão, thật sự là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sắp đáng. Ha 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 ha. Nghe khiếp người tiếng cười, Lục Nhai cảm giác là lạ. Ngươi nói cái này tiên đế có phải hay không liền là chính ngươi? Bất quá hắn cũng không nói gì, không liên quan đến mình, hắn sẽ không dò xét người ta lịch sử. Một bên tiểu hồ tiên lại là hết sức tò mò, không tim không phổi mà hỏi. Bà nội, ngươi một ngón này cũng là hắn cho cắt sao? Con ngươi bên trong âm sắc lóe lên, kiểu chỉ thần đầu trên mặt nhưng lại không hề tức giận. Người trẻ tuổi cũng không muốn nói mò. ta đây là tại gia tộc cắt dưa hấu lúc không cẩn thận chặt rơi. Các ngươi tiếp tục chơi, hôm nay sòng bạc không hút nước, ha 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 ha. Bên cạnh cười vừa đi vừa cười, đặc biệt khiếp người, còn tự lẩm bẩm. Nơi này có ý tứ, lão thân quyết định lưu lại, ha ha ha. Rời đi sòng bạc. Thời tiết sáng sủa. Lục Nhai một nhóm năm người, song song đi tại huyên náo trên đường, dẫn người đi đường ngừng chân vây xem. Thật dài duỗi lưng một cái, Lục Nhai tâm tình thật tốt, trước mắt hiện ra, chín ngón la hầu, Liễu Huyền Dạ, Tiểu Hồ Tiên, Trần Đạo Thai, các loại muôn hình muôn vẻ hiếm thấy nhân vật. Lục Nhai nghĩ thầm, cái này nho nhỏ đông phủ khu thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp há thẻ mẫu. Cá ướp môi sinh hoạt, tựa hồ bắt đầu có chút ý tứ rồi. Chỉ là đánh bạc cũng không thể hoạt động gân cốt, cảm giác trên thân thể vẫn còn có chút mỏi mệt, toàn thân khó, muốn làm điểm vận động. Thú triều đến cùng lúc nào đến? Lục Nhai đều có chút đã đợi không kịp. Tiểu sư thúc ngươi thực nốc. Lão nhân này rất có tiền, tháng tiền mua mức quả ăn, nó không tâm sao. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông, đối Mộ Vũ Phi Phi mà nói, đánh cược cỡ nào đặc sắc, tông chủ bí mật cỡ nào thần bí, đều là không quan trọng sự tình. Hai người trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây thấy thèm, đi tới, người liền không có. Ba người đi. Tiểu Hồ Tiên kể vai sát cánh, lặng lẽ meo meo tiến tới Lục Nhai bên hai, hỏi. Vừa rồi lao đầu kia cho ngươi truyền một đạo thần niệm a. Mau nói, Huyền Dạ muội muội đại bí mật đến cùng là cái gì? Lục Nhai lúc này mới nhớ tới việc này. Thú triều mục tiêu là Liễu Huyền Dạ. Chuyện này mặc dù rất kỳ quái, nhưng cũng không tính được bí mật gì, Liễu Huyền Dạ cái này thể chất hấp dẫn cái gì quái vật cũng không tính là bí mật. Nhưng việc này như bị Ninh Trung Tử biết rõ, cái kia nàng mỗi ngày lo lắng, gọi mình làm cái này chuẩn bị, làm cái kia chuẩn bị, thời gian này liền không có cách nào cá ướp muối a. Nghĩ như vậy, Lục Nhai quyết định giữ bí mật. Nói còn có thể gọi bí mật sao? Tuấn Tú mặt tròn trì trệ, Tiểu Hồ Tiên nghiêng đầu một cái, trong lúc nhất thời lại tìm không ra câu nói này ma bệnh. Lục Nhai mắt liếc cái này lẳng lơ hồ ly, vải bó chặt kiêu thân thể bên trên các loại lỗ thủng mở rộng, không có cách nào đập vào mắt. Mau đem quần áo cho ta mặc vào. Đung đưa bầu rượu, Tiểu Hồ Tiên vặn lên đáng yêu vừa thô hung ác mày rậm. Cho ngươi mặc vào. Ngươi gọi ta xuyên ta liền xuyên chẳng phải là thật mất mặt. Cái kia xin ngươi một mực mặc quần áo. Ta liền không. Lời mới vừa nói ra miệng, Tiểu Hồ Tiên liền hối hận, tức giận đến hướng Lục Nhai một cước đạp đi qua. Kết quả lại một cái đạp không, kém chút ăn chó gầm cước, nhìn qua mười phần chật vật. Hai người đi. Lục Nhai cùng Ninh Trung Tử cứ như vậy chung đi tới. Một cái ngáp, còn buồn ngủ mịt ngủ. Một cái thần sắc nghiêm túc, giống như suy tư điều gì. Cả người cao thẳng rút. Một cái thủy mị ưu nhã. Tại người qua đường trong mắt ngược lại là có chút mê chi xứng. Liên quan tới Liêu Huyền Dạ bí mật, Lục Nhai không nói, Ninh Trung Tử cũng không tiện đến hỏi. Trần Tông Chủ trước khi đi nói có khách rồi, là có ý gì? Lục Nhai cười cười, mắt nhìn 500 dặm bên ngoài màu đen bóng ma, không muốn đánh cỏ động rắn. Càng không muốn nhường Ninh Trung Tử quá phận lo lắng, quân lấy tự mình làm chuẩn bị. Chính là có người muốn cho ta đưa ấm áp ý tứ. Ninh Trung Tử lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia không có việc gì. Ta còn tưởng rằng có người tới quấy rối. Rộng lớn thanh y đón gió đông đưa, Lục Nhai lộ ra nho nhã hiền hòa ôn nhu dáng tươi cười. Làm sao lại thế? Duyệt Lai khách sạn. 3 tầng trung ương. Nơi này có một gian thuộc về Lục Nhai thành chủ hành cung, chỉnh trang trắng lệ, cổ kính, có bình phong tranh chữ, đàn hương tiên khác, hơi có chút phong cách. Nhưng Lục Nhai cho tới bây giờ không có đi làm qua công, một mực là Ninh Trung Tử ở bên trong quản lý Thanh Loan thành mọi việc. Khi đó, Ninh Trung Tử một lần mệt đến cần dựa vào uống thuốc duy trì tinh lực. Theo Thanh Loan Thành đi vào quỹ đạo, nàng rốt cục có chút thời gian nhàn hạ. Từ sòng bạc trở về, nàng một mực tại đọc qua một chút dược lý học cổ tịch. Trong khoảng thời gian này, tông chủ tại tiến bộ, Tiểu Hồ Tiên tại tiến bộ, liền liền Mộ Vũ Phi Phi hai hải tử cũng tại tiến bộ. Nàng cũng nhất định muốn tiến bộ, thời khắc đuổi theo sư huynh bộ pháp, ngàn vạn không thể kéo chân sau. Đem từng tia tóc mai vướt bên thai về sau, Ninh Trung Tử khí sắc cung dùng. Tựa như tính mẫu, nghiêm túc lật xem cổ tịch. Lật vài tờ, lại tiếp tục dừng lại. Khởi hành đi vào phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới lầu phồn hoa cảnh đường phố, luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Tại sư huynh chỉ đạo bên dưới, Thanh Loan thành như kỳ tích tạo dựng lên rồi, đăng ký nhân khẩu cũng vượt qua 1 vạn, tạm thời giải quyết rút lui tông nguy cơ. Nhưng nàng luôn luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Tiểu Hồ Tiên là làm sao tìm được cái kia bé gái? Thú triều mất khống chế về sau, vì sao không còn có dư thừa tin tức? Phạm Nghệ nhắc nhở Lục Nhai ba chuyện đến cùng có thâm ý gì? Trần Đạo Thai tại sao lại đến Thanh Loan Thành? Tông chủ đại bí mật lại là cái gì? Trần Đạo Thai nói khách nhân là ai? Những sư huynh này đều làm chuẩn bị sao? Trên đường, Lục Nhai kinh ngạc nhìn qua xanh thẳm bầu trời, nửa ngày không nhúc nhích. Hắn nghĩ chờ Trần Đạo Thai cái gọi là khách nhân đến, hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Nhưng mà căn cứ khách nhân vị trí cùng tốc độ di chuyển, Lục Nhai nói chung tính toán đến thời gian, lại phát hiện còn có hơn một phút mới có thể đến Thanh Loan Thành, lập tức tâm phiền ý loạn. Mặc kệ là bằng hữu, vẫn là địch nhân, làm phiền các ngươi đến nhanh lên được không? Lục Nhai phiền nhất đám người. Kiếp trước cũng là bởi vì không muốn mỗi ngày trừ nữ bằng hữu, cuối cùng mới rơi vào độc thân cẩu, đến nay vẫn là cái tiểu sử nam. 15 giây có thể đợi, 15 phút thật không được. Một khắc đồng hồ có thể làm cái gì? Lục Nhai linh kê khẽ động. Mắt liếc Ninh Trung Tử vị trí, xác định nàng không tại theo dõi, Lục Nhai liền một cái thuấn di tiến vào Vạn Hoa Lâu. Vạn Hoa Lâu. Kích thích nha. Lục Nhai kiếp trước tuy là ngây thơ tiểu sử nam, nhưng không trở ngại đời này thần long bãi vĩ. Vấn đề là, lần thứ nhất tiến nơi phong nguyệt, thế nào mới có thể biểu hiện ra thường xuyên đến bộ dáng? Online chờ, gấp. Chương 39, làm nhanh lên. Lục Nhai nghĩ nghĩ, mình bây giờ thế nhưng là Trúc Tuyển Tông chấp kiếm trưởng lão, dám coi trời bằng vùng cùng Liễu Huyền Dạ song hưu đập hạt người chơi, Thanh Loan Thành thành chủ, thành thị nhà thiết kế, hư côn nấu nướng người. Cái này muốn bị người phát hiện tại đi dạo thanh lâu, vậy coi như quá xấu rồi. Mặt mũi hay là muốn chú ý. Hắn cái này ở trong game tỉ mỉ bóp ra tướng mạo, thực sự quá tuấn tú quá chói mắt. Thế là nghĩ trước dịch dung, đem chính mình lộng xấu một điểm. Nói theo ai bộ dáng trình đâu. Muốn thường thường không có gì lạ một điểm. Liền Cổ Thiên Nhạc đi. Lục Nhai tiện tay vừa lau mặt, đảo mắt biến thành Cổ Thiên Nhạc thường thường không có gì lạ bộ dáng. Lập tức cảm giác chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt của mình ít đi rất nhiều. Người biến thành đen, niên kỷ cũng thay đổi lớn, như cái kẻ già đời. Lục Nhai cảm giác tự tại rất nhiều, nên ngang đi vào Vạn Hoa Lâu trong đại sảnh. Vạn Hoa Lâu là từ hai cái cửa hàng đả thông sát nhập, diện tích rất lớn. Loại này thanh lâu hoặc là rất lớn rất náo nhiệt, hoặc là rất nhỏ rất kích thích, chỉ cần là hợp pháp thanh lâu, bình thường mặt tiền cửa hàng rất lớn, rất rêu rao. Lục Nhai người khoác Cổ Thiên Nhạc áo lót, tiêu sái lội tiến vào Vạn Hoa Lâu, cảm giác giống như là đi vào nhà một dạng hài lòng tự nhiên, không có một tia câu nệ. Tâm hắn nghĩ, tân tân khổ khổ xây thành trì, rốt cục thu hoạch ngọt ngào trái cây rồi. Nên ngang đi vài vòng, phòng trước rất nhanh liền có tú bà qua đây chào hỏi hắn. Tú bà bộ dáng không xấu, cách ăn mặc thanh đạm, rất có phong nhã, chỉ là có chút lão. Khách quan là muốn tại lầu một đại đường nghe hát mà, vẫn là lên lầu phòng khách nhập tọa. Lục Nhai mắt nhìn. Lầu một là đại đường, có một cái không nhỏ sân khấu kịch. Trên sân khấu có cái tiên nữ đang loay hoay tỉ bà đàn tranh, phát ra êm thai tiên âm, còn có mấy cái dáng người xinh đẹp tiên nữ ở một bên xứng múa, oanh oanh yến yến, dáng dấp yểu điệu. Bên dưới sân khấu kịch bày mấy chục tấm cái bàn, ít rượu xứng đậu phộng, ngồi đầy khách nhân. Nghe khách bọn họ ngẫu nhiên còn có thể cùng trên đài tiên nữ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Bầu không khí rất náo nhiệt, chính là từ khúc có chút tục khí. Lục Nhai không thích. Lầu 2 là phòng khách. Nghe tú bà nói, phòng khách có thể hưởng thụ một đối một tình thơ ý họa. Một đối một nghệ thuật, ân. Một đối một là thứ yếu, Lục Nhai chủ yếu là nghĩ tiếp xúc cao nhã nghệ thuật, hun đúc tình cảm, bồi dưỡng phẩm cách. Bên trên phòng khách đi. Tú bà huyền chuyển cười một tiếng, dẫn lấy Lục Nhai, rất mau tới đến lầu 2. Lầu 2 có bồi rượu nhã tọa, cũng có làm nghệ thuật phòng khách. Tú bà xoa tay vui cười mà hỏi, ngài nghĩ chọn vị cô nương nào? Đây còn phải nói. Lục Nhai dứt khoát nói, cho ta đến cái kỹ thuật tối. Không đúng, nghệ thuật trình độ cao nhất. Tú bà thần sắc một dạng, khẽ mỉm cười. Ngài là nói tiểu điệp cô nương. Ai quan tâm nàng danh tự a? Thời gian có hạn, Lục Nhai thúc giục nói. Ta chỉ có một khắc đồng hồ, làm nhanh lên. Tú bà bỗng nhiên trên dưới đánh giá đến Lục Nhai đến, ánh mắt phức tạp, sau một lát, ý vị thâm trường nói. Một khắc đồng hồ cũng không ngắn rồi. Thân mẹ nó một khắc đồng hồ không ngắn. Đã nói xong không lái xe đâu. Ngươi đây không phải làm cửa hàng sao. Nghệ thuật một khắc giá trị ngàn vàng, Lục Nhai không muốn lại trì hoãn, thúc giục nói. Ngươi làm nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Tú bà thích nhất chính là Lục Nhai loại này một khắc đồng hồ khách hàng. Ta vậy thì đi gọi tiểu điệp cô nương. Đúng lúc này. Một đạo say khướt phóng đãng giọng nữ, từ thang lầu một bậc truyền lên, chật gần chật xa, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Tiểu điệp không phải là bị ta dự định sao? Tú bà ngươi dám trộm ta chuông. Cái này lẳng lơ hồ ly. Lục Nhai nghe tiếng phân biệt người, dọa đến kém chút thuấn di rồi. Còn tốt hắn bây giờ không phải là Lục Nhai, là Cổ Thiên Nhạc. Ổn định. Không sợ. Tiểu hồ tiên dơ màu đỏ bầu rượu nhỏ, lung la lung lay đi tới. Vẫn như cũng là bó chặt kiêu thân thể trăm ngàn chỗ hở vải. Vẫn như cũng là uống chỉ còn cuối cùng một ngụm, đành phải chậm rãi miệng nhỏ nhất uống, cuối cùng thậm chí chỉ có thể cái lươi chậm rãi liếm cái kia ấm tiên ngưỡng. Vẫn như cũng là đỏ ửng lại hào phóng mặt tròn nhỏ. Cái này lẳng lơ hồ ly thật đúng là đi dạo kia viện a. Lục Nhai im lặng. Xem ra sau này phải chú ý, cũng không thể gọi nữ nhân đem chính mình cho cam sừng. Gặp tiểu hồ tiên kẻ đến không thiện, tú bà bận bịu cười bồi nói. Tiểu hồ đại nhân, ngài không đưa tiền đặt cọc đâu, chỉ có thể tới trước được trước, từ vị công tử này trước cùng tiểu điệp cùng uống, bất quá ngươi cũng chớ gấp, hắn một khắc đồng hồ liền xong việc. Lục Nhai. Tiểu hồ tiên lại không làm. Cảm giác đầu đầy xanh mơn mận. Nàng nhìn như say say khước, nói chuyện lại đầu sợi phân tích, em hay nói. Cái gì gọi là tới trước được trước? Ngươi đem tiểu điệp cô nương xem như cái gì rồi? Thương phẩm sao? Nàng là tác phẩm nghệ thuật. Tu bà tất cung tất kính. Tác phẩm nghệ thuật cũng muốn tiền. Tiểu hồ tiên mặt tròn quét ngang, khí thế đột nhiên tăng vọt. Ta là Thanh Loan thành chú thành sứ, hộ thành quân lĩnh đội, Đông phủ tiên đỉnh cao giai chấp sự, Liêu tông chủ ngàn năm đồng môn, ngươi quản ta muốn tiền đặt cọc. Tú bà không kiêu ngạo không tự ti. Đặt trước lời nói, là muốn tiền đặt cọc. Ta tốt mấy công việc tại thân, tiền lương vài phút trên trăm khối tiên tinh, còn có thể thiếu đi tiền của ngươi. Đừng dài dòng văn tự, đem tiểu điệp kêu đi ra, cho ta làm nhanh lên. Vốn nhỏ làm ăn, mời rượu cáo đại nhân thứ lỗi. Tiểu hồ tiên. Lục Nhai phục rồi. Cảm giác nếu không phải mình ở bên cạnh nhìn xem, cái này lẳng lơ hồ ly liền muốn đối tú bà thi triển tiên thuật. Tiểu hồ tiên xác thực nhìn Lục Nhai trước mắt. Không có cách nào làm động tác, nhưng nghĩ lại, linh cơ khẽ động. Huynh đệ, tỷ tỷ gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, có thể hay không cùng một chỗ cùng tiểu điệp cô nương nghe cái khúc đây. Người đây là muốn ba. Lục Nhai thực tình phục rồi. Được rồi, chỉ còn mười mấy phút rồi, thời gian không đợi người, cùng một chỗ thích hợp thưởng thức nghệ thuật đi. Trên thực tế, thật làm cho hắn cùng nữ nhân xa lạ một đối một làm nghệ thuật, bao nhiêu cũng có chút khẩn trương. Hai người cùng một chỗ, còn có thể hóa giải một chút bầu không khí. Cái này đợt không tính quá thua thiệt. Liền rộng lượng nói. Không sao. Tiểu hồ tiên cười hắc hắc, miệng nhỏ liếm láp ấm miệng rượu, ý vị thâm trường nói. Huynh đệ, ngươi rất tinh mắt ta, cái này tiểu điệp kích thích nha. Rất nhanh, tú bà lĩnh Lục Nhai hai người tiến vào tiểu điệp phòng khách. Tiểu điệp nhã gian không phải rất lớn, nhưng là tại hai mặt gần cửa sổ chỗ ngoặt vị trí, trong phòng thu thập vô cùng sạch sẽ, linh khí thông suốt, mang theo nhàn nhạt hương hoa. Lục Nhai là bởi vì có chút khẩn trương mới nhìn ra nhà. Hắn không nghĩ tới chính mình mát cấp thế mà còn khẩn trương. Ngồi tại làm công khảo cứu trên ghế trúc, hắn chợt có chủng tùy thời muốn bị bắt vào cảm giác. Còn tốt chính mình là thành chủ, hình tư đội trưởng liền tại bên cạnh, đầy người say khướt mùi thơm ngát. Vừa nghĩ như thế, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu điệp rất mau tới rồi. Nũng nịu tiểu gia bích ngọc loại hình. Bộ dáng mềm mại động lòng người, nở nụ cười xinh đẹp, phấn trang điểm thất sắc. Mặc lấy một thân màu tím nhạt lụa mỏng, nửa thấu không thấu, rất cho người. Dáng người cao hơn tiểu hồ tiên một điểm, đường cong chưa từng có tại nô ra, nhưng là phi thường cân xứng, nhất là cái kia giống như mảnh liều eo nhỏ, huyền chuyển nắm chặt, mềm nhu phi thường, có loại vừa đẩy liền đổ phiêu nhiên tiên ý. Nhìn kỹ, lại vẫn là cái nhất tinh tiên sư. Tiên sư cũng xuống biển. Xem ra tiên giới cũng không tốt lăn lộn a. Lục Nhai nghĩ thầm. Nhìn thấy tiểu hồ tiên, tiểu điệp bước liên tục dán vào, ra vẻ kinh ngạc nói. Tiểu hồ đại nhân. Nguyên lai ngươi mỗi ngày nói bằng hữu không phải chính ngươi a. Ngài thật là có bằng hữu a. Tiểu hồ tiên hơi có vẻ xấu hổ, thuận theo bậc thang liền hạ xuống. Khu khu, cái này kêu cái gì lời nói, ta bao lâu lừa qua ngươi. Giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là bằng hữu ta, gọi. Gọi. Bầu rượu chỉ Lục Nhai nửa ngày, cũng không có vạch cái như thế về sau. Lục Nhai khẽ gật đầu. Cổ Thiên Nhạc. Tiểu điệp cái này liền hướng Lục Nhai hơi hạ thấp người, thái độ rất là lễ phép. Không có bởi vì Lục Nhai là phàm nhân liền nhìn với con mắt khác, cho người ta một loại rất nghề nghiệp cảm giác. Tiểu điệp gặp qua cổ công tử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, cực lạc tịnh thổ. Đổ hai chén thượng đẳng tiên ngưỡng, bên trên một bản thanh bỉ cụ lạc. Không có quá nhiều hàn huyền, tiểu điệp tại trong tay háo lấy ra một chi tiêu. Nghe tiểu hồ tiên nói, tiểu điệp mọi thứ tinh thông, lại là âm luật, là cái gậy hồ cầm cao thủ. Bất quá, tiểu hồ tiên nữa thích nghe tiêu âm, mỗi lần nàng đến, tiểu điệp đều sẽ vì nàng thổi một khúc tiêu âm. Tiểu điệp nhấc lên màu tím nhạt thấu quần lụa mỏng bày, hạ thấp người ngồi băng ghế. Cùng hai người cách xa nửa trượng, môi đỏ khẽ mở, tiếng tiêu loài sáng. Từ cao vút lên, tựa như tuyết sơn phi hồ, tiếng tiêu đảo mắt lại triền miên như nước, trở nên u oán, nghẹn ngào. Lục Nhai thần sắc hơi dạng. Hắn có thể nghe ra tiểu điệp thổi tiêu kỹ xảo đã tự nhiên mà thành, không có người công điêu khắc tượng khí. Từ khúc nhìn như bình tĩnh, em hai nói, lại trong lúc lơ đãng lay động tiếng lòng của ngươi. Khó trách nữ tử này có thể trở thành làm cửa hàng đầu bài. Chính là cái này từ khúc nghệ thuật phương diện quá cao, loại kia nhàn nhạt bi thương, nghe được người. Muốn khóc. Lục Nhai thậm chí nhớ tới chính mình cha mẹ của kiếp trước. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình là cô nhi, đồng thời không có cha mẹ. Đây là thương tâm nhất. Liên Liên luôn luôn ý chí rộng rãi, không lo lắng tiểu hồ tiên, một đôi mắt cáo cũng dần dần trở nên thâm trầm. Phảng phất nhớ ra cái gì đó không muốn người biết bi thảm vắng lai. Nào có thể đoán được, nàng đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Ô ô ô, ta nếu là nam nhân, sẽ là hiện tại cái dạng này. Sẽ nghèo đến nghe cái khúc còn phải bão đoàn. Lục Nhai lắc đầu không muốn nói chuyện. Nghĩ thầm gia hỏa này phàm là ăn một đông hoa sinh, cũng không trở thành say thành dạng này. Tiếng tiêu dần dần dừng. Một khúc sau khi nghe xong, Lục Nhai cảm giác mệt mỏi hơn rồi. Cái này từ khúc quá tao nhã, nghệ thuật cấp độ quá cao, mà Lục Nhai hoàn toàn lại là âm luật mắt cấp, có thể nghe hiểu trong đó nhân sinh trăm vị, cho nên thì càng khó chịu. Còn có 8-9 phần chung thời gian, Lục Nhai cũng không muốn lại nghe cái đồ chơi này rồi, hoặc là nói, tiên giới những cái kia quá phiêu miểu âm nhạc hắn đều không muốn lại nghe rồi. Được nghe điểm tao đồ vật. Liên đối với tiểu điệp nói, ta chỗ này có một chi vui vẻ từ khúc, gọi cực lạc tình thổ, không biết tiểu điệp cô nương có thể hay không vì ta bắn ra đến. Ồ, công tử sẽ còn phổ nhạc. Có biết một hai. Lục Nhai kiếp trước cũng không hiểu âm nhạc, dựa vào trong trò chơi mát cấp âm luật mới có tinh thông phổ nhạc. Cực lạc tịnh thổ ca từ cùng bàn bạc hắn đều không nhớ được, giọng điệu ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Lấy ra bút mực tiền giấy. Hắn căn cứ ký ức, đồng thời gia nhập chính mình mát cấp âm luật cảm nộ cùng kỹ xảo, lại lần nữa phổ trở thành một bài đàn tranh khúc. Một phút đồng hồ liền giải quyết. Tiểu điệp mắt nhìn khúc phổ, tiểu nhu tiếu nhan nào nào. Cái này từ khúc. Người trước làm quen một chút, cái này từ khúc còn phải có người bạn nhảy, ta một người nam chắc chắn sẽ không khiêu vũ, tìm ai tốt đâu. Khiêu vũ. Tiểu hồ tiên mày rậm vặn một cái, tự nhiên minh bạch Lục Nhai ý tứ. Ta thế nhưng là đến hưởng thụ phục vụ, không phải phục vụ người. Lục Nhai hỏi ngược lại. Người đưa tiền sao? Tiểu hồ tiên thần sắc hoảng hốt, rất nhanh liền trở nên ngang ngược lên nổi. Ta nhìn ngươi phải không nghĩ lan lộn, còn muốn lao nương cho người khiêu vũ. Ta chặt ngươi nha. Nói, liền lung la lung lay đứng dậy, níu lấy Lục Nhai bả vai đẩy về phía trước. Ngươi cho lão nương nhảy mới đúng. Kết quả Lục Nhai không nhúc nhích tí nào. Ngược lại đưa nàng trấn té xuống đất. Quay đầu một mặt nho nhã hiền hòa nhìn qua nàng, ánh mắt kia như là hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, tại Ninh Trung Tử trên giường, Lục Nhai nói với nàng, ngươi tốt, ta là Lục Nhai, tổ chức có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Nguyên lai là ngươi. Thấy là Lục Nhai dịch dung, tiểu hồ tiên giật mình bò người lên chỉ vào Lục Nhai nói. Ngươi, ngươi, ngươi một cái người có vợ vậy mà đi dạo thanh lâu. Nữ nhân ngươi đều đi dạo được, ta đi dạo không thể. Lục Nhai nghĩ thầm, đi dạo thanh lâu phần lớn đều là người có vợ a. Không phải người có vợ thật đúng là không được có linh hồn. Đương nhiên, Lục Nhai theo đuổi là nghệ thuật. Ngươi không nhảy, ta đi đây, ngươi một người đưa tiền. Tiểu hồ tiên lập tức sợ rồi. Ta nhảy ta nhảy. Cực lạc tịnh thổ vũ đạo, Lục Nhai kiếp trước tại tất đứng soát mấy vạn lần, không sai biệt lắm chính mình cũng nhanh biết nhảy rồi. Cái này múa cũng không rất khó khăn, đối tiên nhân mà nói càng là trò trẻ con. Lục Nhai tùy ý chỉ đạo mấy lần, tiểu hồ tiên liền biết, cứ việc nàng chưa hề từng khiêu vũ. Đơn giản luyện tập một lần về sau, tiểu hồ tiên đột nhiên một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lục Nhai nhìn. Vì cái gì ngươi ngay cả hát, nhảy đều biết. Lục Nhai sững sờ, ngươi làm sao mắng chửi người đâu. Ngươi mới có thể hát nhảy. Cả nhà ngươi đều biết hát nhảy. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Lục Nhai ngồi trở lại ghế trúc, thưởng thức ít rượu, ăn củ lạc, thảnh thơi, mười phần hài lòng. Tiểu điệp cầm lên đàn tranh. Tiểu hồ tiên thì thần sắc cấm ức được đâm tại giữa hai người. Đối với nàng mà nói, khiêu vũ cái gì quá xấu hổ, chớ nói chi là còn mặc lấy một thân vải nhảy tương, nếu không phải đánh không lại Lục Nhai, hôm nay nhất định phải bắt hắn cho thiến. Tiểu điệp làm chỉ lay động. Hành khúc, lên. Đăng đăng. Thật đừng nói, tiểu hồ tiên vóc người này lại thịt lại xinh đẹp, nhị thứ nguyên cảm giác mười phần, nhảy cực lạc tịnh thổ không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nhất là một thân hậu hiện đại phong cách vải làm ra vẻ. Dáng dấp hiểu điệu. Chập chập. Một khúc sau khi nghe xong, Lục Nhai toàn thân đều nổi da gà, tỉnh táo vì đó rung một cái. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu điệp nhíu mày. Công tử cái này từ khúc. Tiểu hồ tiên chỉnh lý tản mát vải, tức giận đến làm bộ muốn đạp Lục Nhai. Ngươi cái này cái gì quỷ múa? Quá dở hơi. Thật không có nội hàm. Thậm chí còn có chút tao. Lục Nhai nghĩ thầm, loại này âm nhạc đối tiên giới mà nói khả năng còn quá sớm. chuẩn bị thử một chút Chu Kiệt Luân sứ thanh hoa.
Vậy ta thay cái từ khúc.
Tiểu Điệp thần sắc hơi dạng.
Chờ một chút, Tiểu Điệp cảm thấy còn có thể tiếp tục bắn ra đàn nhìn, có lẽ có thu hoạch mới.
Tiểu Hồ Tiên sắc mặt hồng nhuận phân phớt.
Ừm, ta gần nhất thật giống cũng khuyết thiếu vận động rồi, nhảy nhót cũng không có gì không tốt.
Hành khúc tái khởi.
Đăng đăng.
Hai người tuần hoàn không ra được, trong đầu bị ma tinh âm luật hoàn toàn chiếm cứ.
Lục Nhai nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền đánh gậy âm nhạc.
Có khách sắp tới, Tiểu Hồ đại nhân ra.
Tiểu Hồ Tiên thần thức mở ra, lông mày đột nhiên nhíu một cái, phát hiện sự tình có chút nghiêm trọng.
Ngươi đây,
ngươi là chú thành sứ, lại là hộ thành lĩnh đội, mọi người cần ngươi bảo hộ a.
Nhíu mày lại, phát giác được sự tình rất nghiêm trọng, Tiểu Hồ Tiên đành phải nhảy cửa sổ rời đi.
Ngươi hôn đàn này, ta trở về không phải nói cho ngươi bà nương.
Tại đi ra ngoài trước đó, Lục Nhai cảm thấy còn có tất yếu cùng Tiểu Điệp luận bàn một cái nghệ thuật.
Nữ nhân này cũng không đơn giản.
Kỳ thật không cần nghĩ.
Thanh Loan Thành vừa mới thành lập, danh tiếng quá thịnh, bí mật quá nhiều, thế lực khắp nơi đều muốn dính vào một chân, hoặc là điều tra thứ gì, cũng chưa chắc đều là người xấu.
Nữ nhân này thổi lộng tiêu đàn kỹ thuật rất cứng, không nên xuất hiện tại Thanh Loan Thành loại địa phương nhỏ này, chắc hẳn cũng là mang theo mục đích tới.
Nàng cho Lục Nhai cảm giác, chính là quanh năm tại các loại nam nhân bên người tới lui, đối nam nhân tâm tư sở vô cùng thấu, dáng người bộ dáng đều không phải là cực phẩm. Nhưng nhất cử nhất động luôn có thể tinh chuẩn treo chọc ngươi đến ngươi trên cái điểm kia.
Chính là loại kia điềm đạm đáng yêu, yếu đuối, còn có chút tao cảm giác.
Nhưng không biết có phải hay không là bị Lục Nhai nghệ thuật kéo cao cấp độ, nàng ở trước mặt Lục Nhai lại không tao rồi.
Tiểu Điệp đắm chìm cực lạc tịnh thổ bên trong khó mà tự kềm chế, hồi lâu mới thanh tỉnh lại.
Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lục Nhai.
Công tử đến cùng người nào?
Thế mà liền Tiểu Hồ đại nhân đều vì ngài khiêu vũ.
Thiếp thân nhớ kỹ. Vài ngày trước từng có cá nhân nghĩ đùa giỡn bầu rượu đại nhân, kết quả ba cái chân đều cho đánh gãy rồi.
Ba cái chân đánh gãy có thể tạm được.
Lục Nhai nhất thời không biết làm sao tiếp.
Tiểu Điệp thần sắc hơi dạng, ánh sáng nhu hòa lưu chuyển con ngươi bên trong có chút buồn vô cớ.
Cực lạc tịnh thổ.
Tịnh thổ là chỉ xử nữ ý tứ sao?
Công tử trướng mắt giống thiếp thân dạng này phong trần nữ tử a.
Cực lạc.
Tịnh thổ.
Ân.
Lục Nhai cảm giác cũng đã không thể nhìn thẳng cực lạc tịnh thổ bài hát này rồi.
Thật dễ nói chuyện, mở ra cái khác xe được không?
Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là một cái khúc tên mà thôi.
Tiểu Điệp lại tin tưởng vững chắc trong đó có thâm ý, dây dưa không bỏ mà hỏi.
Hay là, công tử chỉ tiên giới quá vần đục, chỉ có Thanh Loan Thành mới tính bên trên là cực lạc tịnh thổ sao?
Thuyết pháp này ngược lại là rất có ý tứ.
Lục Nhai nhẹ gật đầu, cảm thấy nữ nhân này đọc lý giải điểm tối đa.
Có lẽ vậy.
Đối Lục Nhai mà nói, kỳ thật chính là muốn đem Thanh Loan Thành biến thành chính mình cực lạc tịnh thổ. Chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể hưởng thụ toàn bộ tiên giới thích thú.
Tiểu Điệp buồn vô cớ lắc đầu, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trên không Thanh Loan Thành che khuất bầu trời bóng ma, không khỏi cảm khái nói.
Công tử cũng đừng quá tự đại, người tại tiên giới, thân bất do kỷ, muốn sống sót, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, người là như vậy, tông môn, tiên thành, cũng như vậy.
Dứt lời lại quay người, Lục Nhai đã biến mất tại nguyên chỗ.
Chờ một chút, công tử còn không có đưa tiền đâu.
Chương 41 Đông phủ tiên khu không cho phép có như bức như vậy người tồn tại.
Tại Lục Nhai thưởng thức cực lạc tịnh thổ trong vòng 15 phút.
Thanh Loan Thành, một nhà tên là Bách Thảo cửa hàng tiệm thuốc.
Cửa tiệm buộc lấy mười mấy đầu hắc sơn dê.
Tất cả đều là công, vừa cao vừa lớn, be be réo lên không ngừng, trêu đến đám người ngừng chân quan sát.
Người chăn dê lấy xuống mũ mềm, chậm rãi đi vào trong tiệm.
Đây là một cái vóc người cao lớn trung niên nam nhân.
Người mặc rộng thùng thình áo bào đen, eo đeo bảy thước tiên kiếm, tóc hai bù xù. Dâu ria sồm xoàm, ngũ quan anh vĩ bất phàm, mặt lăng cứng rắn như điêu khắc.
Nhưng hắn ánh mắt bắt đầu lại cuối cùng nửa rũ cục lấy, khỏe mắt nặng nề biến thành màu đen, trong tay bưng lấy một cái bốc hơi nóng ấm sứ, cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác.
Trưởng quỹ bận biểu hô.
Khách nhân muốn mua thuốc gì?
Chúng ta Bách Thảo cửa hàng cái gì kỳ hoa dị thảo đều có.
Người chăn dê nói.
Gần nhất vất vả quá độ, có bổ thân thể linh dược sao?
Phổ thông thuốc cũng không cần giới thiệu, ta chỉ cần quý hiếm mánh dược.
Xuống mánh dược a.
Ý vị thâm trường nhìn nam nhân liếc mắt, trưởng quỹ ngầm hiểu, từ giữa đường lấy ra một cái bình.
Ngươi thật đúng là tìm đúng cửa hàng rồi, đây là bản điếm chân điếm chi bảo phương Đông thần kỷ, là đến từ Đông đỉnh đại lục thần dược, chỉ có một viên lớn cầu kỷ, đại bổ.
Chưa từng nghe qua.
Chưa từng nghe qua mới gọi quý hiếm.
Người chăn dê thần thức quét qua, xác thực có mấy phần cao giai bổ lực, nhưng nói thần dược cũng có chút khoa trương.
Bán thế nào?
8.000 tiên tinh.
Ta đây chỉ có 249 tiên tinh, bán hay không?
Thật có lỗi khách quan, bản điếm tổng thể không trả giá.
ta 100 năm không có phát tiên hướng rồi, lấy ở đâu nhiều như vậy tiên tinh? Khách quan không phải còn có mười mấy đầu dê sao? Người chăn dê đờ đẫn cười cười, nhấp miệng ấm sứ bên trong cậu kỳ trà, không nói gì. Sau nửa ngày, hắn lại hỏi. Thành sau đó hư côn. Trưởng quỹ biết rõ là ai giết sao? Tự nhiên là Lục trưởng lão, bất quá cũng có người nói là Bạch Liên Tông Phạm trưởng lão gây nên. Lục trưởng lão? Khách quan là người bên ngoài. Trúc Tuyền Tông Lục Nhai Lục trưởng lão, Liêu Tông chủ đạo lữ. Người chăn dê đột nhiên giật mình. Ừm. À, ngươi biết Liêu Tông chủ à, không cần sợ hãi thán phục, Lục trưởng lão thế nhưng là kỳ nhân, bản địa vô số người xem đến hắn tại tiệc cưới bên trên hôn qua Liêu Tông chủ đâu. Hán. Còn sống. Đương nhiên. Đông Phủ Tiên Khu còn có ngưu bức như vậy người tồn tại. Người chăn dê đột nhiên cảm giác được có chút buồn khuất, không khỏi cảm thán vận mệnh bất công. Trên đời này lại có thể có người có thể cùng Liêu Huyền Dạ song hưu mà không ngại, chính mình lại bởi vì... Ai? Người chăn dê bùi ngùi thở dài, kém chút bóp nát tấm sứ. Cùng lúc đó, một chi treo tiên đỉnh cờ xí tiên chu hạm đội, đang chậm rãi lái về phía Trúc Tuyền Tông. Đây là tới từ Đông Phủ Tiên Đỉnh đột kích kiểm duyệt tổ. Kỳ hạm đầu thuyền. Một cái cẩm bào da thân, thân phiêu thể mập, đầu như bí đỏ nam tử trẻ tuổi, nâng cao ngạo nghễ bụng lớn. Lẫm liệt cương phong thổi hắn tóc cắt ngang trán tuôn rơi lật qua lật lại, hiện ra một vòng đại phong khởi hề vân phi dương phiêu nhiên khí tràng. Hắn tả hữu, mỗi nơi đứng hai cái mênh mang láo giả. Hai người đều là đứng chắp tay, tu vi đều là cựu tinh tiên tông, đều mặc lấy một thân màu ám kim tiên chấp áo khoác. Con người bên trong thâm trầm, cay độc, không ai bị nổi. Trừ cái đó ra, còn có một thân xuyên chấp sự tiên bảo, ngũ quan âm nhu nam tử trẻ tuổi đứng tại phía sau hắn. Người này dáng người thon dài, ngũ quan quá thanh tú thậm chí âm nhu, sắc mặt tái nhợt, mũi còn có chút uốn lượn. Chính là trước đó tại Trúc Tuyền Tông kiếm bãi bên trên bị Lục Nhai nướng chim cắt. Trương Bình Chi. Lục Nhai nướng hắn chim cắt, hắn liền lập thể muốn đoạt đi Lục Nhai côn. Thế là leo lên một cái cùng trung trí hướng Đông Phủ thành đại nhân vật. Đã nhờ vào đó rửa sạch Lục Nhã, lại có thể trèo lên cành cây cao lên như diều gặp gió. Giống hắn loại thiên phú này cũng không xuất chúng, lại không có bối cảnh thâm hậu tiên đỉnh chấp sự, muốn tại tiên giới trở nên nổi bật, phong sinh thủy khởi, vậy thì phải giống Hắc Thạch tiền bối một dạng cùng Ngưu Nhân giữ gìn mối quan hệ. Hắc Thạch chấp sự nếu không phải leo lên Lý Vô Tà cây to này, hắn tại Đông Phủ Tiên Đỉnh có thể nói lên lời nói. Liên liên hắn nữ hợp tác Đạp Hồng Tử, bây giờ cũng leo lên Hắc Thạch cái này cây nhỏ, luôn luôn lạnh nhạt thiết thực nàng, cũng bắt đầu mỗi ngày trưng diện. Trương Bình Chi không cam lòng rất lại phía sau. Thế là chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ, leo lên Đông Phủ thành thiếu thành chủ Từ Ứng Long cành cây cao. Từ Ứng Long mặc dù chỉ là nửa bước tiên tông, nhìn như óc đầy bụng vệ, chơi bời lêu lổng, giống như thiểu năng trí tuệ. Nhưng hắn không chỉ có là Đông Phủ thành thiếu thành chủ, vẫn là Đông Phủ tiên đỉnh kiểm duyệt chấp sự, hắn thái cứu công càng là thải vân tiên đỉnh tài quyết sứ, có tiên thánh tu vi. Chu thần chân nhân. Đây chính là tùy tiện dậm chân một cái, thải vân tiên vực liền sẽ run ba run đại lao. Năm đó, Vân Trung Hạc vì vớt Trương Liên Tâm ra ngục, chính là kéo quan hệ của hắn. Chu thần chân nhân tốt an kỳ chân dị thú, từng coi trọng Vân Trung Hạc tọa hạ hư côn. Đáng tiếc, cuối cùng gặp côn bằng huynh đệ phản tông một chuyện, không ăn thì côn. Vân Trung Hạc cũng bởi vậy ném đi trước trưởng môn. Bây giờ, hư côn lại vì Trúc Tuyền Tông chôn nấu. Chính là Trương Bình Chi có thể rửa sạch Lục Nhã, trèo lên Chu thần chân nhân cơ hội trời cho. Mà Từ Ứng Long, chính là hắn bàn đạp thạch. Đến mức Lục Nhai. Nhìn Hắc Thạch thái độ, tựa hồ hắn ảnh tàng thực lực có lẽ có lấy bối cảnh thâm hậu. Có thể coi là hắn che giấu thực lực, còn có thể là hai vị cựu tinh tiên tông đối thủ. Coi như hắn bối cảnh thâm hậu, có thể sâu qua Từ Ứng Long thái cứu công Chu thần chân nhân. Tại tiên giới, tiên đỉnh tức trời, chính là không thể trái nghịch thiên đạo. Liên liên Lý Vô Tà như vậy ngang ngược cường giả, cũng không dám nghịch lại tiên đỉnh ý chí. Ngươi Lục Nhai tính là gì? Một cái tự cho là có chút thực lực liền dám châu chấu đá xe sâu kiến thất phu thôi. Chỉ có giống hắn loại này nhận rõ thực tế, rèn luyện góc nhọn, thân ở quần quận tiên trận, nằm gai nếm mật, đá mài tiến lên người, mới có vừa gặp phong vân biến hóa rồng một ngày. Mũi tàu. Từ Ứng Long mặc dù một thân phiêu phì, nhưng cũng không có Trương Bình Chi tưởng tượng như vậy ngu xuẩn. Hắn cũng tự nhận là một đầu sắp hô phong hoán vũ Ứng Long, rộng thể Ứng Long. Ngươi xác định cái kia Lục Nhai không có quan hệ gì với Bạch Liên Tông sao? Mặc dù Bạch Liên Tông cũng thích ăn đòn, nhưng bây giờ còn chưa đến phiên bọn hắn. Trương Bình Chi cung kinh đáp. Hồi thiếu thành chủ, trước đó chỉ là suy đoán, hiện tại phía trước truyền đến tin tức, Bạch Liên Tông tông chủ Trần Đạo Thai mới vừa ở Thanh Loan Thành dừng lại mấy canh giờ, có thể xác định Trúc Tuyền Tông cùng Bạch Liên Tông tuyệt không quan hệ, hư côn một chuyện hoàn toàn là phạm nghệ vì vãn hồi danh dự hành vi cá nhân. Phải không? Từ Ứng Long nghe chút, phiêu phì dữ tợn bên trên hiện lên một tia dập dờn. Này côn sắc thực mỹ vị, có thể nó sau một khắc liền là của ta. Trương Bình Chi trong lòng căng thẳng, không quên nhắc nhở. Có thể tùy ý tại côn nhận nước hồ nấu côn đầu, mở tiệc chiêu đãi Chu thần chân nhân một cao hứng, ngài thiếu thành chủ thiếu chữ liền có thể sớm ngày vứt bỏ. Từ Ứng Long nghe chút, bụng ưỡn lên càng phiêu rồi, đống hỏi. Cái kia Lục Nhai lại là dính vào Liễu Huyền Dạng, lại là giải quyết phạm nễ, còn tự thân nấu nướng cự côn, đến cùng là lai lịch gì? Có chút khí vận áo bào màu vàng tiểu nhi thôi, tại thiếu thành chủ cùng Chu thần chân nhân trước mặt, bất quá là sâu kiến. Từ Ứng Long hừ lạnh nói. Đông phủ tiên khu không cho phép có như bức như vậy người tồn tại. Đó là tự nhiên, kẻ này tự tiện từng đồ nướng tiên đình liệt chuẩn, tội đại ác tật, nhất định phải bắt lại mới là. Thải Vân tiên đình quan hệ ta đã toàn bộ đả thông, hy vọng ngươi bên kia đã giải quyết Ngân Nguyệt chân nhân cái kia láo ngoan cố. Trương Bình Chi đưa lỗ thai nói. Ngân Nguyệt chân nhân chỉ là cái dạy học, hắc thạch không còn Lý Vô Tà cũng chẳng phải là cái gì, phụ thân ngài là Đông phủ thành thành chủ, ngài thái cứu công lại là Thải Vân tiên đình tài quyết sứ. Đông phủ khu này còn không ngài định đoạt. Từ Ứng Long mắt hẹp bên trong hình như có long quang chợt hiện, đàng vân mà lên. Năm đó Vân Trung Hạc vì đem Trương Liên Tâm từ ngục bên trong cho vớt đi ra, mời ta thái cứu công ăn hư côn của hắn, kết quả lại ăn không, Vân Trung Hạc năm đó làm không được sự tình, bây giờ từ ta Từ Ứng Long để hoàn thành. Chương 42, ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Bảy chiếc tiên thuyền gào thét mà đến, che khuất bầu trời. Tựa như bảy con lơ lửng cự kình, tại trên không thanh loan thành lưu động tới lui. Bỏ ra di động bóng ma. Bảy chiếc thuyền lớn cơ sĩ, thuyền bên cạnh thậm chí đáy thuyền đều khắc ấn lấy tiên đình đỉnh huy, hắc kiếm tường vân. Hắc kiếm tường vân bên trong khắc ấn lấy cao dài cầm chế phòng ngự, không có phát ra linh áp, lại không giận tự uy, ẩn ẩn tản mát ra một loại không thể nhìn gần, đành phải túi đầu xương thần thiên đạo uy nghiêm. Thanh Loan thành, trên đường phố bóng ma bao phủ. Thành dân cùng du khách nhao nhao đứng lặng ngẩng đầu. Kinh trệ, mơ mịt, bất an. Tất cả mọi người minh bạch bảy chiếc tiên đỉnh thuyền đồng loạt giá lâm, có nghĩa là đây là tiên đỉnh kiểm duyệt tổ. Mà lại không có nói trước thông chi, cũng không có linh áp dự cảnh, có nghĩa là, đây là một lần đột kích kiểm duyệt. Đột kích kiểm duyệt bình thường không có chuyện tốt phát sinh, đây là tiên giới thường thức. Thanh Loan Thành không phải Bạch Liên Tông che đậy sao? Vì cái gì tiên đỉnh đột nhiên muốn tới kiểm duyệt? Ninh Trung Tử bước nhanh đi ra duyệt lai khách sạn. Nàng lúc này mới ý thức được, Trần Đạo Thai cái gọi là khách nhân đúng là tiên đỉnh kiểm duyệt tổ. Khó trách hắn nói Thanh Loan Thành chưa hẳn có thể chống đến thú triều lúc đến. Có thể Trần Đạo Thai lại là làm sao mà biết được đâu. Hắc Thạch rõ ràng nói chính là một năm sau đột kích kiểm duyệt, vì sao hiện tại liền đến rồi? Vì cái gì liền Trương Bình Chi loại tiểu nhân vật này cũng biết xuất hiện? Đi vào quảng trường vách đá. Ninh Trung Tử cúi đầu, chắp tay thở dài, cung nên kiểm duyệt. Nhưng trong lòng bảy lên không được, khó mà an bình. Không bao lâu. Đông Phủ Tiên Đình thủ tịch kiểm duyệt chấp sự, Từ Ứng Long. Tại hai vị cao giai chấp sự, Trương Bình Chi cùng với mấy tên hộ vệ cùng đi, dáng người ngạo nghễ, gác tay rơi xuống tiên thuyền. Trực tiếp phái một đội nhân mã bao vây côn thần. Gác tay nâng cao bụng lớn, nhìn chung quanh một chút. Một mực đi tới, tiên dân đều là cúi đầu thở dài, không dám cùng Chi đối mặt. Tại trước người hắn, Ninh Trung Tử bất động thanh sắc, chỉ cung kính nói. Chúc Tuyển Tông Ninh Trung Tử, gặp qua chư vị chấp sự đại nhân. Từ Ứng Long hẹp dài bệ nghễ con người bên trong lộ ra một tia không vui. Hắn đối Ninh Trung Tử kính ngữ có chút bất mãn, càng đối chỉ là một người nên duyệt đội ngũ rất là nổi giận, nhưng hắn hôm nay mục đích không ở chỗ đây, không cần phức tạp, chỉ lạnh lùng nói. Làm sao chỉ có ngươi một người? Ninh Trung Tử bình tĩnh giải thích nói. Tông chủ sợ làm bị thương chư vị đại nhân, chỉ ở tẩm cung bế quan, đại nhân như muốn gặp nàng, có thể mang theo này mảnh trúc, ta liền đi gọi tông chủ qua đây. Từ Ứng Long tiếp nhận thanh trúc phiến, một mặt hồ nghi vớt vớt. Nhưng hắn cũng không muốn gặp Liễu Huyền Dạ, hắn tự biết háo sắc, cũng không dám đem mệnh cược tại chỉ là mảnh trúc bên trên. Không cần, để các ngươi thành chủ cùng chú thành sứ qua đây gặp ta. Vừa dứt lời, tiểu hồ tiên liền dẫn lấy một con sói tiên nhân cùng một đầu lao dương tiên đi tới. Nàng đổi một thân tiên đỉnh chấp sự phục, nhìn hơi có chút hiên ngang anh tư. Đồng thời bên người lại dẫn hai cái Thanh Loan Thành hộ thành đội viên. Cái này khiến lập trường của nàng trở nên tế nhị. Nàng là đại biểu tiên đỉnh. Vẫn là Trúc Tuyền Tông. Tiểu hồ tiên đỉnh trước giới so Từ Ứng Long thấp một cấp, nhưng nàng không có ý định cho hắn mặt mũi, đồng thời xem như một tên tiên đỉnh chấp sự, âm thầm giám sát Trúc Tuyển Tông người liên lạc, cũng không có lý do gì đi bắt Từ Ứng Long mặt mũi. Chỉ tùy ý mà hỏi. Người tìm ta sao? Từ Ứng Long gác tay động thần, nhìn cũng không nhìn tiểu hồ tiên liếc mắt. Nguyên lai là ngươi tại cái này làm chú thành sứ, ta nói làm sao họ Lục phách lối như vậy, liền tiên đỉnh liệp chuẩn cũng dám ăn. Tiểu hồ tiên lười nhác giải thích cái gì. thẳng hỏi một chút. Ngươi tới làm cái gì? Từ Ứng Long lạnh nhan cười một tiếng, gác tay dạo bước nói. Hơn 1000 năm đến, Hư Côn tại Đông Phủ khu giết người vô số, bây giờ trùng hợp chết tại Trúc Tuyển Tông, chính là Trúc Tuyển Tông vật riêng tư rồi. Trong mắt các ngươi còn có hay không tiên đỉnh? Thanh âm của hắn đột nhiên tăng thêm, nghiêm nghị quan uy lộ rõ trên mặt. Ninh Trung Tử lại bất vi sở động. Nàng nghĩ thầm, Đông Phủ tiên đỉnh rõ ràng tuyên truyền Hư Côn mỹ vị, chính là cổ vũ tán tiên đi đi săn Hư Côn, chẳng lẽ không phải liền là ai giết ai được sao? Ta vốn muốn truy cứu các ngươi Lục Thành chủ vọng giết tiên đỉnh Liệp Chuẩn sự tình, nhớ tới hắn là vi phạm lần đầu, lại xây thành trì thu nạp lưu dân có công, liền buông tha hắn lần này. Từ Ứng Long nhìn như óc đầy bụng vệ trung niên nhân bộ dáng, bối cảnh càng là thông thiên, nhưng nói chuyện cũng không mất quan trường lão cá. Bản chấp lần này tới, là muốn đem Hư Côn này mang về Đông Phủ tiên đỉnh, các loại phán quyết sau lại làm xử lý, nếu như chứng thực là Trúc Tuyển Tông chỗ săn giết, tiên đỉnh sẽ không bạc đãi các ngươi. Ninh Trung Tử sắc mặt khó coi. Nói đường hoàng, kết quả Hư Côn khẳng định sẽ tiến vào tư nhân hầu bao, coi như Trúc Tuyển Tông dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng nhiều lắm là cho một cái thưởng sách, phát một mặt tiên cờ, ban thưởng 500 tiên tinh xong việc. Thanh Loan Thành tự có sản nghiệp còn không có phát triển, không còn thi côn, căn bản là tuyên án Thanh Loan Thành tử hình. Người Hắc Thạch cũng thích vớt chất béo, nhưng hắn tốt xấu biết rõ có thể tiếp tục phát triển vớt, Từ Ứng Long này là chuẩn bị kiếm bộn liền đi, mặc kệ Trúc Tuyển Tông chết sống. Tiểu Hồ Tiên quá quen thuộc Từ Ứng Long rồi. Năm đó liền một tác bá, ỷ vào bối cảnh bốn phía ước hiếp tiên dân, đoạt nhân bảo vật, ngâm nhân thế nữ, việc ác bất tận. Bây giờ lớn tuổi, lắc mình biến hóa trở thành thủ tịch kiểm duyệt chấp sự, có quan uy cùng hình tượng, bắt đầu đi ăn tươi nuốt sống nhã nhặn lộ tuyến. Bất quá, tiểu hồ tiên còn muốn nhiệm vụ của mình, nàng không có lập trường cùng tiên đình đối lập. Nàng qua đây, chính là muốn nhìn một chút Lục Nhai xử lý như thế nào chuyện này. Ninh Trung Tử trầm mặc hồi lâu, đống nhiên ngẩng đầu, thình lình hỏi. Xin hỏi từ chấp sự có Ngân Nguyệt chân nhân tự tay viết kiểm tra và nhận lệnh sao? Hả? Tiểu hồ tiên nao nao, nghĩ không ra có Lục Nhai ở sau lưng, nữ nhân này lại dám ngang như vậy. Cứ việc dựa theo tiên đình luật pháp, kiểm duyệt tổ kiểm tra và nhận tư nhân tài vật là cần phải cung cấp kiểm tra và nhận lệnh. Nhưng nàng còn là lần đầu tiên gặp, thực sự có người dám hướng kiểm duyệt tổ xem xét kiểm tra và nhận lệnh một loại văn thư. Người nào không biết thân phận của Từ Ứng Long? Muốn làm cái văn thư không phải quá dễ dàng. Nhưng mà lần này, Từ Ứng Long đồng thời không làm kinh động Thái Cứu Công, cũng không có liên hệ Ngân Nguyệt chân nhân. Từ Ứng Long thoáng cái không có kịp phản ứng, cứ thế ngay tại chỗ. Trương Bình Chi lập tức đứng ra, có chút ít uy hiếp nói. Ninh Trung Tử, ngươi đây là đang hoài nghi từ chấp sự. Cùng lúc đó, hai đạo cửu tinh tiên tông linh áp trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Vây xem các thành dân hãi nhiên biến sắc, thậm chí có ý chí không kiên người trực tiếp cho chấn động ngất đi. Đây là không kiêng nể gì cả, không cố kỵ gì đe dọa. Ninh Trung Tử lại không kiêu ngạo không tự ti, giọng nói vô cùng vì bình tĩnh. Không dám, từ chấp sự mang đi Hư Côn có thể, nhưng ta nhất định muốn nhìn thấy tiên đình kiểm tra và nhận văn thư, mới phải hướng thành chủ đại nhân bằng giao, nếu không liền giết ta, cũng sẽ không để các ngươi mang đi côn thân. Từ Ứng Long thịt mỡ khe run, ẩn nhận lấy căm giận ngút trời, nhưng trên thực tế, hắn ước gì Trúc Tuyển Tông phản kháng, chỉ cần Lục Nhai dám phản kháng, hắn liền dám bắt hắn đánh vào tiên lao. Liền cười lạnh nói, các ngươi tông chủ thể chất quái dị. Bao nhiêu người thụ hắn làm hại. Các ngươi Lục Thành chủ càng là xem kỷ luật như không, tự tiện giết chết tiên đình Liệp Chuẩn, ta hơi chút một truy cứu, các ngươi đã rút lui tông nhờ có ta nhân tử, các ngươi mới tồn tại đến nay, hiện tại dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi làm tiên đình là nhà ngươi mở. Cùng lúc đó, hai đạo cửu tinh tiên tông linh áp tại trên không Thanh Loan Thành quay cuồng như rồng, gột rửa lấy mỗi người thân thể cùng linh hồn. Từ Ứng Long gác tay rất bụng, thân hình nguy nga như núi, một tiếng phẫn nộ quát. Để các ngươi thành chủ cút ra đây cho ta. Nói năng có khí phách, mang theo nghiêm nghị quan uy cùng gào thét, như vạn mã buôn đẳng, ép qua toàn thành. Toàn thành lặng ngắt như tờ. Ninh Trung Tử chìm nhan không nói. Tiểu hồ tiên mặt tròn cứng đờ. Quay lại đây. Trong lòng của nàng bóng ma dày đặc, luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, trước mặt hiện ra một tấm nho nhã hiền hòa kinh khủng khuôn mặt. Đừng. Đáng tiếc đã muộn. Không gian bắt đầu vặn mèo. Một đạo bình tĩnh lạnh nhạt âm thanh nam nhân, không biết từ chỗ nào bay tới. Ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Chương 43, Mục Diệp Phiêu Linh. Ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Lên, lên, nhảy múa. Tiểu hồ tiên tinh xảo mặt tròn thần sắc cứng đờ, nhỏ vụn tóc ngắn trong gió lộn xộn. Một khắc này, nàng rốt cục hồi tưởng lại, đã từng một lần bị Lục Nhai chi phối sợ hãi. Đó là nàng lần thứ nhất. Bị một cái nam nhân nhấn đến trên giường làm ra loại sự tình này. Trong đầu của nàng vẫn như cũ còn có ngay lúc đó hình ảnh. Dám đối ta Huyền Dạ muội muội làm ra loại sự tình này, ngay cả ta đều không có. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Lục Nhai ở đâu, nhanh cút ngay cho lão nương đi ra. Vừa dứt lời, liền bị một luồng không cách nào kháng cự hãi nhiên lực lượng chống rông níu lại, lòng bàn chân trượt đi, từ phía trên lăn xuống, thân thể trên không trung xoay tròn, tung bay nhảy múa. Lại một cái chớp mắt, đã lăn tại Ninh Trung Tử trên giường trúc, còn không có kịp phản ứng, tại bên cạnh nàng, một cái nho nhã hiền hòa nam tử khoanh chân ngồi lấy, mỉm cười nói. Ngươi tốt, ta là Lục Nhai, tổ chức có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Sau đó, vẫn bị hỗn đản này xem như công cụ người, sử dụng cho tới bây giờ. Nói đến nhảy múa, nàng vừa rồi còn bị vội vã cho Lục Nhai nhảy một điệu nhảy. Vừa nghĩ tới đường đường tiên đình chấp sự cho nam nhân khiêu vũ, nàng liền tức giận nghĩ bạo nói tục. Lao nương nếu không phải vì giám sát các ngươi, sẽ thụ loại này ủy khuất. Bất quá, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút, Lục Nhai này đến cùng là thế nào thao tác, dùng cái gì lực lượng cùng pháp thuật, có thể tại không có chút nào linh lực ba động tình huống phía dưới, đem người chống rông cuốn đi. Những người còn lại còn một mặt một bức, không có hoàn toàn kịp phản ứng. Thần thức kinh ngạc quét lấy bầu trời, tìm không thấy thanh âm phương vị. Cùng lúc đó, không gian có chút chấn động lên nổi, trong một chớp mắt, đống nhiên lưu chuyển. Một đạo mập mạp thân ảnh theo gió nhảy múa, tựa như một diệp phiêu linh, hướng lên trời tung bay. Tại tất cả mọi người kinh trệ, mờ mịt, ánh mắt nghi hoặc bên trong. Từ ứng long hướng lên trời xoay người lan đi, kéo dài thét lên, vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt, từ ứng long còn không có kịp phản ứng, cẩm bào bó chặt mập mạp thân thể đã nằm tại kỳ hạm tiên chu đầu thuyền, đầu to lớn lại bị một đầu gốc trúc giẫm tại lòng bàn chân. Tiểu hồ tiên hoàn toàn không thấy được quá trình, nhìn như rất chậm chạp, sau đó trong nháy mắt cứ như vậy phát sinh rồi. Hắn làm sao làm được? Hiển nhiên, đây không phải tu vi cao thấp vấn đề, mà là tiên pháp kỹ xảo vấn đề. Tiểu hồ tiên ngửa đầu nhìn qua đầu tàu đạo kia thản nhiên thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, mặc dù cách trăm trượng xa, nhưng nàng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy một tấm nho nhã hiền hòa kinh khủng khuôn mặt. Gia hỏa này là ma quỷ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thành dân, du khách, thậm chí theo thuyền hộ vệ, cùng với khác trên thuyền kiểm duyệt chấp sự, phải sợ hãi kinh ngạc tại nguyên chỗ. Đám người trong đầu ngắn ngủi xuất hiện trống rỗng. Nửa ngày kịp phản ứng. Thật là có người dám đối tiên đình động thủ a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng. Vấn đề là, vì cái gì Lục Thành chủ sẽ xuất hiện tại tiên trên thuyền? Hắn liền từ chấp sự bối cảnh cũng không biết sao. Lục Nhai còn thật không biết. Bất quá không ảnh hưởng kết cục. Đứng tại kỳ hạm đầu thuyền, chân đạp từ ứng long, thổi chậm chậm cương phong. Lục Nhai cảm thấy chuyện này có chút không hiểu thấu. Ngươi muốn ăn thịt côn, ngươi đưa tiền đây mua nha. Ngươi không muốn mua, ngươi mang một ít cao thủ đến đoạt ta. Ngươi làm tình cảnh lớn như vậy, cầm lái bảy đầu xinh đẹp như vậy tiên thuyền, kết quả là mang hai cựu tinh tiên tông đến, không biết kim bằng tử cùng hư côn chết như thế nào sao. Vẫn là nói ngươi biết rõ, lại không tin. Lục Nhai tay cầm từ ứng long bắt lên thuyền, lúc đầu chỉ phí ném một cái ném khí lực. Kết quả phát hiện, cái này ném một cái ném khí lực nhiều lắm. Châu chó này nửa bước tiên tông tu vi đúng là giả. Toàn bộ nhờ thể nội một đạo cấm chế chống lên tới công trình mặt mũi, tu vi thật sự đừng nói tiên tông rồi, liền tiên sư đều không có. Từng câu hù chết người tiếng phổ thông nói mạnh như vậy, kết quả lại là cái chiến ngũ cặn bã. Là đến cho không sao. Lục Nhai có chút xấu hổ, dẫm lên từ ứng long đầu to, ở mức nói ra. Ngươi thuyền rất xinh đẹp, nhưng ngươi người là thật không được a. Ngươi. Từ ứng long ngữ khí cứng lại, kém chút nghẹn ngất đi. Sống 4.000 năm, cho tới bây giờ đều là hắn giống người khác. Cái này còn là lần đầu tiên bị người giẫm tại dưới chân. Hắn cái nào chịu được loại này ủy khuất. Căm giận ngút trời tại trong lồng ngực đọc lại. Kết quả lại chỉ có căm giận ngút trời, gặp được dám hoàn thủ mãng phu, lại thoáng cái không chỗ phát tiết. Đành phải hướng tiên phía dưới thuyền hô to. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Mau giết cái này tập nhân. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Toàn bộ thanh loan thành phảng phất đọc lại. Quảng trường vách đá. Ninh Trung Tử lắc đầu không nói. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi. Nàng biết rõ Lục Nhai rất mạnh, nhưng đối mặt tiên đình, mạnh hơn cũng nhất định phải cúi đầu. Tiên đình là tiên giới mạnh nhất một nhóm người xây dựng tập hợp thể, càng có vô số thần minh bảo hộ. Tại tiên giới, tiên đình tức thiên đạo, không ai có thể phản kháng chí cao tồn tại. Một cái Liêu Huyền Dạ liền để đầu nàng đau, hiện tại lại tới Lục Sư Huynh. Nàng thật không biết Trúc Tuyền Tông có thể chống đến có một ngày. Hy vọng không phải hôm nay. Cùng lúc đó, Trương Bình Tử cũng bị Lục Nhai thao tác khiếp sợ đến. Bất quá chỉ là mặt ngoài chấn kinh, nhưng trong lòng mừng thầm. Tâm hắn nghĩ Lục Nhai tiểu tử này thật ngông cuồng quá nhảy, nhất định sống không quá hôm nay. Kỳ thật, hắn cũng không muốn Lục Nhai quá chết sớm. Hắn lúc đầu kế hoạch là đem hắn nhốt vào tiên lao, sau đó nhìn chính mình từng bước một lên như diều gặp gió, hắn lại chỉ có thể ở trong lao buồn bực sầu não mà chết. Đây mới là hoàn mỹ kết cục. Lúc này mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận. Gọi ngươi nướng ta chim cắt. Gọi ngươi vũ nhục ta không có chim cắt. Đáng tiếc hôm nay liền muốn nhìn thấy tử kỳ của ngươi a.
Cũng được. Trương Bình Chi gật gật đầu. Tái nhợt tâm u sắc mặt hiện ra một tia bình tĩnh.
Giờ phút này, hai vị cửu tinh tiên tông đủ số hát tuyến, bình tĩnh mặt mò, quần quận khí hải, sóng lớn mãnh liệt, một thân tiên đình áo khoác không gió mà bay, ào ào rung động, tản mát ra lạnh thấu xương tiên đình uy nghiêm.
Muốn chết.
Cửu tinh tiên tông linh áp trong nháy mắt tăng vọt, bước ra một bước, thân hình chớp động, thả người bay về phía tiên thuyền. Bay đến một nửa, đột nhiên nhíu mày.
Là ảo giác sao?
Hai người luôn cảm giác không gian không quá ổn định. Bay vô cùng chậm.
Tình huống như thế nào?
Còn có cao nhân.
Cùng lúc đó,
bị Lục Nhai giẫm tại lòng bàn chân Tử Ứng Long, cuối cùng minh bạch rồi. Gia hỏa này là người bên ngoài, căn bản không biết thân phận của hắn. Mới có thể dựa vào một điểm tu vi dám đối với hắn làm ra bực này việc ác.
Gầm thét.
Ngươi hôn đàn này, ngươi có biết hay không bản chấp chính là.
Đáng tiếc Lục Nhai không cho hắn báo thực đơn cơ hội.
Nói chuyện cẩn thận một chút, miễn cho tiên đình bởi vì ngươi một con chuột cứt mà gặp nạn.
Tử Ứng Long sững sờ, hoàn toàn không biết nói cái gì.
Cảm giác gặp tiên điên, hoàn toàn nói không thông.
Tiếp tục gào thét.
Ngươi dám vũ nhục tiên đình kiểm duyệt chấp sự, ta muốn các ngươi Trúc Tuyển Tông chết không có chỗ chôn.
Phải không?
Lục Nhai khẽ gật đầu, đang chuẩn bị cho ra hỏa này cho bay.
Chợt nghe Ninh Trung Tử một đạo thần niệm.
Sư huynh, người này không thể giết.
Lục Nhai cũng là không phải nhất định phải giết loại này gà mờ, chỉ là ngại phiền nhất thời cao hứng muốn cho bay.
Thật muốn nói làm ác, gia hỏa này cũng chỉ là nghị tham thịt côn mà thôi, cũng không nhất định phải giết.
Đống nhiên linh cơ khẽ động, đối Tử Ứng Long nói.
Ngươi mở to hai mắt nhìn xuống nhìn, ta cái kia ôn nhu xinh đẹp sư tỷ, gọi ta không nên giết ngươi đây.
Ngươi có phải hay không cảm thấy người nàng rất hiền lành?
Có phải hay không vội vàng muốn hồi báo nàng?
Ta cho ngươi cơ hội này, sư tỷ nàng thích nhất lái thuyền liền rồi, ngươi người rời đi, đem thuyền lưu lại, chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ta nghĩ sư tỷ nàng nhất định sẽ rất vui mừng.
Ngươi muốn chết?
Tử Ứng Long tức đến sắp thổ huyết.
Các loại hai vị tiên tông chờ nóng lòng.
Lục Nhai thực sự ngại phiền.
Long bàn chân thoáng dùng sức.
Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cho sọ não của hắn dấm nước rồi.
Cũng đem người trực tiếp dấm choáng váng rồi.
Lục Nhai hướng Ninh Trung Tử buông tay, biểu thị ta cũng rất bất đắc dĩ.
Tâm hắn nghĩ, muốn dấm choáng váng con kiến, lại không dấm chết nó.
Cũng không phải một chuyện dễ dàng a.
Hôn trướng.
Hai vị cửu tinh tiên tông gặp Tử Ứng Long bị dấm phá sọ não, lập tức giận không kèm được.
Có thể lại bị không gian loạn lưu cuốn thân, tốc độ dậy không nổi, liền song song bấm niệm pháp quyết tiên giải.
Tiên giải.
Tiên giải.
Hai đạo kim thân giữa không trung dâng lên, thân hình lóe lên, thẳng đến Lục Nhai mà đến.